Chương 660. Người đánh giá cao mình chương 660, người đánh giá cao mình thiên đạo chi thủ giáng lâm. Cùng thiếu niên giáo chủ chi thủ hợp hai là một. Làm dạng này một tay nắm đè xuống, kia uy năng có thể xưng kinh khủng tuyệt luân. Trong chớp mắt, Tô Mục thân cây trên liền vết rách dày đặc. Hắn không gian trung quanh, dưới chân mặt đất, toàn bộ tại băng liệt. Trăm vạn dặm khu vực xuất hiện đại phá diện. Mấy trăm triệu sinh linh tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Mọi người ở đây coi là chiến đấu phải kết thúc lúc, cổ thụ trụ cột vết nứt đột nhiên phát sinh dị biến. Một con quấn quanh lấy luân hồi khí tức huyết sắc cự trảo từ vết nứt bên trong nô ra. Cự trảo tản ra yêu dị ô chọc khí tức, tựa hồ là thế gian tối ô chọc đồ vật. Ngay sau đó, là cái này cự trảo phía sau những bộ bị khác. Chỉ là một lát, một đầu giống như rồng mà không phải là rồng quái vật bò lên ra. Quái vật này trong thân thể có lít nha lít nhít huyết ảnh, phản phất nó liền là từ vô số huyết ảnh tạo thành. Hai trong mắt của nó bên trong cũng là huyết ảnh từng tầng, thấy để người tê cả da đầu. Quái vật này chính là U Minh huyết hải hạch tâm linh vật, cũng là huyết hải cuốn rốn ban sơ linh. Nó là 18 tầng địa ngục, tầng dưới chót nhất địa ngục tồn tại khủng bố nhất. Đây là nó lần thứ nhất từ U Minh trong biển máu leo ra, cũng là lần đầu tiên leo đến hồng mông thế giới bên ngoài. Quái vật ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, sau đó vọt thẳng hướng lên phía trên thiên đạo chi thủ. Ầm ầm. Tại đây quái vật xung kích phía dưới, thiên đạo chi thủ lại rung động bắt đầu. Thiếu niên giáo chủ thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn liền phát quan nổ tung, tóc dài tại lôi đỉnh nhuộm dần hạ đâm thẳng bầu trời. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên nhào về phía huyết long quái vật, hóa thành kinh khủng bàn tay lớn, nắm chặt huyết long quái vật móng vuốt. Tại thiên đạo chi lực ra trì hạ, hắn lực lượng cực kỳ đáng sợ. Giang giác. Hắn lại cứ thế mà đem huyết long móng vuốt bẻ gãy. Bất quá cũng đúng lúc này, huyết long móng vuốt chỗ đức, dâng trào ra kinh khủng huyết dịch. Huyết dịch này như mãnh liệt thủy triều, có vô cùng đáng sợ ăn mòn chi lực. Thiếu niên giáo chủ hóa thành bàn tay lớn bị xuyên thủng, sau đó cánh tay phải của hắn cũng bị ăn mòn thấy xương. Nhưng thiếu niên giáo chủ không để ý đau sót, bàn tay trái thừa cơ ấn lên huyết long phía sau lưng. Lực lượng kinh khủng bộc phát, huyết long quái vật bị thiếu niên giáo chủ một trường đánh xuống mặt đất. Bất quá huyết long quái vật cũng không như vậy bị vây bại, thân thể của nó có cường đại chữa trị lực. Thiếu niên giáo chủ thấy thế nhíu mày, cái này huyết long quái vật xuất hiện, không thể nghi ngờ vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cực kỳ không nguyện ý cùng đối phương dây dưa, nhưng bây giờ tình huống này, hắn muốn đối phó ngân hạnh đại thụ, nhất định phải trước giải quyết cái này huyết long quái vật. Cũng may ngân hạnh đại thụ tạm thời có thiên đạo chi lực chấn áp, hắn có thể giành tay. Vậy trước tiên diệt ngươi quái vật này. Thiếu niên giáo chủ khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, phía sau tầng 36 mây xanh hình chiếu lần nữa hiện hiện. Lần này, hình chiếu bên trong mỗi một tầng đều bộc phát ra càng kinh khủng uy nghiêm. Chấn. Thiếu niên giáo chủ gầm thét một tiếng, tay phải hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy. Nơi lòng bàn tay, hồn thiên kim luân phi tốc xoay tròn lấy bắn ra. Kim luân phía trên, hồn thiên kim tức hư ảnh dương cánh bay lượn, hót vang âm thanh xé rách trường không, kéo theo lấy không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sau đó, kim luân liền mang theo hồn thiên kim tức phát ra hỏa diễm chi lực, đối huyết long quái vật nghiền ép mà đi. Hắn những nơi đi qua, hình thành một đầu thật dài hỏa long, đốt không gian đều đỏ bừng. Huyết long quái vật cảm nhận được to lớn uy hiếp, trong miệng nó đột nhiên phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, mặt ngoài thân thể huyết ảnh kịch liệt phun trào, phản phất sôi trào huyết hải. Ngay sau đó, nó đột nhiên vung vẩy cái đuôi trên huyết ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số bén nhọn huyết nhận, đối hồn thiên kim luân vọt tới. Huyết nhận cùng kim luân đụng vào nhau, phát ra liên tiếp đinh thai nhức óc tiếng vang. Lực lượng cường đại để bốn phía không gian nhao nhao băng liệt. Thiếu niên giáo chủ nhân cơ hội này, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào huyết long quái vật phía trên. Tay hắn nắm hồn thiên qua trên thân đỏ lôi ánh sáng phát ra rực rỡ, đem chung quanh bầu trời đều chiếu rọi đến đỏ bừng. Nhận lấy cái chết, hồn thiên qua như một đạo như thiểm điện đánh xuống, lưới mâu trên đỏ lôi cùng huyết long quái vật chung quanh thân thể huyết ảnh đan vào lẫn nhau. Huyết long quái vật không cam lòng yếu thế, nó một con chân trước đống nhiên nâng lên, hướng về hồn thiên qua chụp tới. Trên móng đuôi huyết ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng thật dày huyết giáp, cùng hồn thiên qua đối cứng cùng một chỗ. Ken một tiếng vang thật lớn, kim thiết giao kích âm thanh chấn động đến chung quanh hư không cũng vì đó chấn động. Một cỗ hủy diệt ba động hướng bốn phía khuyết tán ra đến, thoáng chốc núi đá vỡ nát, mặt đất băng liệt. Thiếu niên giáo chủ chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn truyền đến, cánh tay cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Thiên đạo chi lực, hắn quyết định thật nhanh, mượn dùng thiên đạo chi lực. Một tia thiên đạo chi lực vọt tới, bị thiếu niên giáo chủ rót vào hồn thiên qua bên trong. Lập tức, hồn thiên qua trên đỏ lôi quang mang tăng vọt, trở nên càng khủng bố hơn kinh người. Huyết long quái vật không sợ chút nào. Tại nó tiếng gầm gừ bên trong, càng nhiều huyết dịch từ cây ngân hạnh khô nước trong khe tuôn ra, trong nháy mắt lại để bốn phía hóa thành một cái biển máu. Cuồn cuộn dòng máu ngập trời càn quét, khiến cho huyết long quái vật uy thế bạo tăng. Sau đó nó liền cùng hồn thiên qua cường thế va chạm. Một vệt sáng, lấy song phương va chạm điểm làm trung tâm xông vào bầu trời, càng đem hơn 10 vạn dặm bên ngoài một ngôi sao mảnh vỡ đều cho xuống nát. Tại đây cố kinh khủng chi lực xung kích hạ, thiếu niên giáo chủ và huyết long quái vật đều nhận khác biệt trình độ phản vệ tổn thương. Thiếu niên giáo chủ trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo bào đen, huyết long quái vật thân thể cũng biến thành tàn tạ không chịu nổi. Đến giờ khắc này, cho dù thiếu niên giáo chủ lại không nguyện ý thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Bằng dựa vào hắn mình là không chấn áp được ngân hạnh đại thụ. Thế là, hắn đông nhiên ngửa đầu, trong miệng phát ra một tiếng phảng phất long ngâm thét dài, thanh âm xuyên thấu tầng tầng hư không, quen quẩn giữa thiên địa. Hai vị thái thượng lão tổ, mời giúp ta một chút sức lực. Cơ hồ sóng âm vừa truyền ra trước mắt, hai đạo lưu quang từ phía chân trời xa xôi vạch phá bầu trời mà đến, không gian bị sinh sinh xé rách ra hai đạo vết nứt màu đen. Đợi lưu quang tới gần, mới nhìn rõ là hai tên khí tức kinh khủng lão giả. hai tên lão giả chính là Hồn Thiên giáo hai tên thái thượng lão tổ. Bọn hắn ẩn cư không biết bao nhiêu năm, đại bộ phận Hồn Thiên giáo đệ tử đều chưa thấy qua bọn hắn. Giáo chủ chớ hoảng sợ, chúng ta đến đây trợ trận. Bên trái thân mang áo bào tím thái thượng đại tổ cất cao giọng nói. Thanh âm của hắn như hồng trung giống như vang dội, mỗi một chữ đều mang bàng bạc lực lượng, chấn động đến không khí chung quanh ông tác hưởng. Bên phải áo bào đen thái thượng nhị tổ thì khẽ gật đầu, dù chưa ngôn ngữ, nhưng quanh thân tán phát lạnh thấu xương khí tức lại làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Tay hắn nắm một thanh cổ phát trường kiếm, trên thân lưu chuyển lên hạo đãng kiếm khí. Thiếu niên giáo chủ thấy hai vị lao tổ đến, trong lòng vui mừng, lực lượng trong nháy mắt tăng nhiều. Chư vị, hôm nay nhất định phải đem cái này vực ngoại yêu ma triệt để trấn áp. Thiếu niên giáo chủ nâng tay phải lên, hồn thiên kim luân phi tốc xoay tròn, đối ngân hạnh đại thụ nghiền ép mà đi. Áo bào tím thái thượng đại tổ tay phải tại không trung đạch một cái. Bầu trời bên trong thoáng chốc xuất hiện vô số màu tím phù văn, chậm rãi hướng về huyết long quái vật bay đi. Áo bào đen thái thượng nhị tổ huy động trường kiếm trong tay, một đạo lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt chém ra. Kiếm khí phóng thích ra kinh khủng sắc cơ, đồng dạng đánh út về phía huyết long quái vật. Hư không bị nó vẽ qua, xuất hiện một đạo thật dài vết rách, bên trong có vô tận hư không loạn lưu tùy ý phun trào. Tô Mục thấy thế lập tức không vui. Cái này Hồn Thiên giáo giáo chủ còn xin giúp đỡ đến trợ trận. Lúc này Tô Mục cũng không còn khách khí. Phía sau hắn hiện ra một cái hắc ám vòng xoáy. Trong vòng xoáy, dâng trào ra khí tức tử vong nồng nặng. Sau đó hai thân ảnh từ bên trong đi ra. Một vị thân mang trường bào màu đen, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, quanh thân tản ra âm khí nồng nặng, chính là Diêm Vương. Một vị khác mặc kim sắc trường bào, tóc như màu trắng thắt nước, rõ ràng là Sở Vương. Tô Mục trực tiếp đem U Minh thế giới hai đại minh vương cho triệu hoán đi ra. Hừ, nho nhỏ hỗn độn toái phiến thế giới, cũng dám lớn lối như vậy. Diêm Vương hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Hắn bỗng nhiên lấy lực lượng ngưng tụ khai thiên phủ, nhanh chóng chém ra ngoài. Một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt chém ra. Ánh sáng những nơi đi qua, không gian như đậu hũ bị cắt mở, có thể sừng kinh khủng tuyệt luân. Sở Vương thì tay cầm Cửu Tử Tiên kiếm, hắn công kích tựa hồ càng bá đạo. Kiếm khí phun ra ngoài về sau, mặt đất run rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách to lớn hướng về bốn phía lan tràn ra. Vết rách bên trong, ngay cả nham tương đều có thể nhìn thấy. Thiếu niên giáo chủ sắc mặt đại biến, làm sao cũng không nghĩ đến ngân hạnh đại thụ cũng có thể đưa tới giúp đỡ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh. Hai đại thái thượng lão tổ cùng hai đại minh vương chiến đấu. Hỗn Linh Thiên Đạo bị vết sắc quái vật kiềm chế. Thiếu niên giáo chủ vẫn là chỉ có chính mình đối phó ngân hạnh đại thụ. Hồn Thiên Kim Luân, Kim Luân phát hỏa diễm cùng lôi đình một phát, đem ngân hạnh đại thụ trùng quanh hóa thành một cái biển lửa cùng dông tố. Ngân hạnh đại thụ nhánh cây hướng Hồn Thiên Kim Luân quấn quanh mà đi. Trên nhánh cây huyền hoàng chi khí quần quần phun trào, cùng Kim Luân trên hỏa diễm cùng lôi đình chi lực đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Tại đây chiến đấu kịch liệt bên trong, bầu trời trở nên hỗn loạn tương mừng. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, từng đạo tráng kiện tiệm điện như dao long xuyên qua trong đó. Mặt đất cũng tại run không ngừng, ngọn núi sụp đổ, dòng sông đứt gãy. Chiến đấu đến đằng sau, càng là cả thiên không bên trong ngôi sao cũng bắt đầu rơi xuống. Hồn Thiên giáo đám người vẻ kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, giáo chủ mượn thiên đạo chi lực, còn không tiếc để hai đại thái thượng lao tổ xuất quan. Kết quả thế mà vẫn chỉ là cùng kia con khỉ ngang ngược chỗ dựa lực lượng ngang nhau. Đạo hữu, ngươi đến tột cùng ý muốn như nào là? Thiếu niên giáo chủ nhìn chằm chằm Tô Mục phẫn nộ nói. Tô Mục nhẹ giọng cười một tiếng, không phải ta ý muốn như nào là ngươi ngay từ đầu liền bệnh vá hung hăng. Mà đệ tử của ta, cũng chỉ không lỗi thời đợi ngộ nhập Hỗn Linh thế giới, liền tao ngộ Hồn Thiên giáo truy sát. Bây giờ, ngươi phát hiện mình đá vào tấm sắt, đảo ngược tới chất vấn ta ý muốn như nào là? Thiếu niên giáo chủ không hổ là Hồn Thiên giáo giáo chủ. Đổi lại thường nhân bị Tô Mục dạng này phản xích, hơn phân nửa muốn xấu hổ không chịu nổi. Không ít Hồn Thiên giáo cao tầng sắc mặt cũng đã lúc trắng lúc xanh. Nhưng thiếu niên giáo chủ từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Đạo hữu, truy cứu những này cũng không nhiều chủ quan nghĩa. Hắn chậm rãi nói, bây giờ cục diện ngươi ta đều không làm gì được lẫn nhau, tiếp tục đấu nữa sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Sao không như vậy thu tay lại, người ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện ra một cái chương trình đến. Không, ngươi đánh giá cao chính mình. Tô Mục nói, Hồn Thiên giáo có lẽ đã nội tình ra hết, nhưng hắn nhưng còn có không ít át chủ bài không có sử dụng. Cũng tỉ như Hồng Mông Thiên đạo chi lực. Thiếu niên giáo chủ mượn Hỗn Linh Thiên đạo chi lực, Tô Mục đến nay không có dùng. Bây giờ cũng đến thời điểm. Đương nhiên, trước lúc này, Tô Mục không quên xuất động Hồng Mông đại quân. Cái này Hỗn Linh thế giới thực lực cường đại, chính thích hợp Hồng Mông đại quân tiến hành luyện. Trong khoảnh khắc, ngân hạnh đại thụ vết rách bên trong, Đại Hoang đại quân, Mê Vụ đại quân cùng Thương Ngô đại quân giống như thủy triều tuôn ra. Hồng Mông đại quân cùng Hồn Thiên giáo đại chiến, lập tức liền chiến đấu cùng một chỗ. Chương 661. Hắc triều tứ ngược Hỗn Linh chương 661, Hắc triều tứ ngược Hỗn Linh thiếu niên giáo chủ sắc mặt khó coi. Tô Mục cử động lần này không thể nghi ngờ nói cho hắn biết, đối phương lựa chọn tiếp tục chiến. Hừ, vậy liền chiến đi. Thiếu niên giáo chủ đương nhiên sẽ không lùi bước. Hắn muốn cùng Tô Mục đàm phán, chỉ là không muốn song phương xuất hiện không có ý nghĩa thương vong. Nhưng đối phương không biết tốt xấu như thế, vậy hắn cũng không phải sợ phiền phức hạng người. Theo Hồng Mông đại quân tràn vào Hỗn Linh thế giới, toàn bộ Hỗn Linh thế giới đều lâm vào chiến hỏa. Bất quá Hỗn Linh thế giới so Thương Ngô thế giới đều lớn hơn. Nơi này ngoại trừ Hồn Thiên giáo, còn có cái khác rất nhiều thế lực, chỉ bất quá Hồn Thiên giáo cường đại nhất thôi. Đối mặt ngoại địch xâm lấn, Hỗn Linh thế giới thế lực nhóm cũng đều đoàn kết lại. Điều này sẽ đưa đến Hồng Mông đại quân tao ngộ phi thường kịch liệt phản kích. Một ngày qua đi, Hồng Mông đại quân đã lộ ra thế yếu, chiến tranh phi thường tàn khốc. Khắp nơi đều là thi hải, một vài thi hải bên trên còn phiêu tán tinh kỳ mảnh vỡ. Ông. Lúc này, chiến trường thượng không bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, tại chính giữa vòm trời chậm rãi quái, đem phụ cận tản tạ tinh kỳ mảnh vỡ cuốn vào trong đó. Đống tích như núi thi hải tùy theo rung động, đứt gãy linh bảo tại bùn nhão bên trong bù bù. Ngàn vạn vong hồn bị vô hình sợi tơ dẫn dắt hướng lên phiêu thăng. Hồn tiên giáo áo bào trắng trưởng lão quỳ một gối xuống tại cắm đầy bó mũi tên đệ tử bên người, lòng bàn tay bị xương vỡ đâm vào máu me đầm địa. Hắn ngửa đầu nhìn qua dần dần bong ra từng màng màn trời, trong cổ phát ra thú bị nhốt giống như gầm nhẹ. Tầng mây đột nhiên vỡ ra, một đợt tử quang như là lít nha lít nhít tử sát thiểm điện từ không trung đánh xuống. Trong đó một đạo tử quang giáng lâm đến áo bào trắng trưởng lão thân bên cạnh. Trung quanh hắn đất khô cằn đống nhiên hạ xuống mấy chục trượng, mấy trăm cỗ chưa lạnh thi thể trong nháy mắt hóa thành một biển. Không tốt. Khàn giọng hò hét kẹt tại răng ở giữa, con ngươi của hắn liền chiếu ra đạo thứ hai tử quang. Đó cũng không phải thiểm điện, mà là loại nào đó không thể diễn tả lực lượng. Giữa không trung, một nhóm chiến xa bằng đồng cao hải cốt đột nhiên bay lên không xoay chuyển, trong chớp mắt liền dung thành nước ép, giống như mưa to hắt vây ở trung quanh chạy tán loạn tu sĩ trên thân. Trong tiếng kêu gào thê thảm hòa với da thịt bị bỏng khét lẹt, lại thoáng qua bị hoành minh thiên âm nghiền nát. Qua trong giây lát liền thiên địa biến sắc, mai rùa vết dạn giống như tử quang che kín thương khung, tản ra để người hít thở không thông ba động. Thứ gì cũng xứng để cho ta khuất phục. Hồn Thiên giáo nhị đệ tử, một tên hỗn linh thế giới tuyệt đại thiên tiêu bất khuất nhìn trời. Bất quá sau đó, hắn liền chú ý tới những cái kia du động tử quang, tựa hồ phát họa ra một viên to lớn con người hình dáng. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác mình tựa hồ bị cái nào đó tồn tại nhìn chăm chú. Ý nghĩ này vừa dâng lên, đầu gối của hắn xương đã ở trên mặt đất đập ra trắng dày vết rách. A, hắn kêu thảm một tiếng, nguyên thần bị thương nặng. Ầm ầm, vô tận mặt đất bắt đầu sụp đổ. Nhuốm máu hồng anh thương trên đầu lơ lửng phù mà lên, gãy chi tàn giáp như là bị nam châm hấp dẫn bụi sắt, hình dạng xoắn ốc giống như tuôn hướng màn trời trung ương tử quang vòng xoáy. Một tên lão tu sĩ gắt gao ôm lấy một nửa núi trụ, nhìn xem mình nứt ra giáp trụ từng mảnh tan ra bóc ra. Hắn cuối cùng nghe thấy, là mình răng run lên giòn vàng, cùng thân thể hóa thành huyết vũ thanh âm. Làm đạo kia ngang qua ngàn dặm tử quang con người hoàn toàn mở ra lúc, tất cả tiếng vang đều biến mất. Chạy tán loạn tu sĩ dừng lại thành hình người pho tượng, vẩy ra huyết châu ngưng kết thành màu đỏ thủy tinh. Tầng mây ầm vang sụp đổ trong nháy mắt, giữa thiên địa chỉ còn lại thuần túy ánh sáng trắng. Vô số kể hồn thiên giáo tu sĩ, cùng bẻ gãy binh khí, cháy đen chiến kỳ cùng nhau, tại đây tử quang con ngươi nhìn chăm chú, đều sụp đổ. Thiên đạo chi lực. Thiếu niên giáo chủ sắc mặt đại biến, há nhiên nhìn lên bầu trời. Tử quang con ngươi phát ra lực lượng ba động, hắn không thể bảo là chưa quen thuộc. Lực lượng này ba động, cùng hỗn linh thiên đạo lực lượng ba động cực kỳ tương tự. Rất rõ ràng, đây là một tôn thiên đạo giáng lâm. Là cái này ngân hạnh đạo hữu phía sau thế giới. Thiếu niên giáo chủ trong mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Nhìn đến đối phương phía sau thế giới, không thể so với hỗn linh thế giới yếu, thậm chí khả năng càng mạnh. Hồng Ngông Thiên Đạo chi lực vừa ra, Hồn Thiên Giáo một phương lập tức rơi vào hạ phong. Không gian tĩnh chỉ. Thiếu niên giáo chủ quyết định thật nhanh, lấy hỗn linh thiên đạo chi lực đứng im không gian. Nhưng không gian cũng không hoàn toàn đứng im, gặp to lớn quấy nhiễu, chỉ là trở nên chậm chạp. Hiển nhiên là Hồng Ngông Thiên Đạo chi lực đang quấy rầy. Na Di, thiếu niên giáo chủ quyết định không tiếp tục tại đây cùng Hồng Ngông đại quân dây dưa. Nơi này là hỗn linh thế giới, Hồn Thiên Giáo căn cơ ngay tại cái này. Hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ Hồn Thiên Giáo căn cơ đến cùng Hồng Mông đại quân đối kháng. Hỗn Linh Thiên Đạo chi lực mãnh liệt phát động. Trong khoảnh khắc, ở đây Hồn Thiên Giáo các tu sĩ toàn bộ bị Na Di về Hồn Thiên Giáo. Ngược lại là có quyết đoán. Tô Mục trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, nhưng chiến tranh đã mở ra, tự nhiên không có khả năng như vậy kết thúc. Nếu nói ngay từ đầu, hắn chỉ là vì cho đệ tử lấy lại công đạo, như vậy hiện tại, hắn đã để mắt tới toàn bộ Hỗn Linh thế giới. Vô tận dãy núi, đây là Hồn Thiên Giáo chỗ. Hồn Thiên Giáo các cao tầng trở về sau, liền một mực chờ đợi Hồng Mông đại quân tiến công. Kết quả nhưng lại làm cho bọn họ kinh ngạc. Hồng Mông đại quân tiến công, chậm chạp không có đến. Chuyện gì xảy ra? Hồn Thiên Giáo các cao tầng nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn vận dụng các loại thủ đoạn, đi tìm hiểu Hồng Mông đại quân động tĩnh. Kết quả bọn hắn phát hiện, tại Hồn Thiên Giáo rút lui về sau, Hồng Mông đại quân cũng co đầu rút cổ tại nguyên chỗ, cũng không đối ngoại phát động chiến tranh. Có lẽ, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Coi như bọn họ thức thời, thật muốn lưỡng bại câu thương, chúng ta có Hỗn Linh giới căn cơ, khẳng định so với bọn hắn khôi phục được nhanh, đến lúc đó tất diệt bọn hắn. Hồn Thiên Giáo các cao tầng nói. Hồng Mông đại quân vị trí, Tô Mục chậm rãi phun ra bốn chữ, Hắc Ban Nguyên Sảo. Làm sao đối phó Hỗn Linh thế giới? Theo Tô Mục kỳ thật rất đơn giản. Hỗn Linh thế giới chưa bao giờ gặp qua quỷ dị tai nạn, mà chỗ như vậy một khi bộc phát quỷ dị tai nạn, kia tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Nhất là Tô Mục Hắc Ban Nguyên Sảo đã tiến hóa qua nhiều lần. Bây giờ Chư Thiên Vạn Giới còn có thể chống cự Hắc Triều, đó là bởi vì ban sơ Hắc Triều còn rất yếu. Chư Thiên Vạn Giới từ Hắc Triều khi yếu ớt, liền cùng Hắc Triều không ngừng đối kháng, dần dần tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Như Chư Thiên Vạn Giới tại ngay từ đầu gặp phải Hắc Triều độ chấn động, liền là bây giờ cấp độ này, kia Chư Thiên Vạn Giới cũng tuyệt đối phải sụp đổ. Mà cho dù là hiện tại, Chư Thiên Vạn Giới đều khó mà ngăn cản. Như vậy chưa bao giờ từng gặp phải Hắc Triều Hỗn Linh thế giới, một lần gặp Hắc Triều, liền là nhiều lần tiến hóa sau đốm đen, hậu quả có thể nghĩ. Hắc Ban Nguyên Sảo bên trong, bây giờ đã phân nứt ra mấy vạn đốm đen. Cái này mấy vạn đốm đen hướng bốn phía quyết tán. Chính như Tô Mục sở liệu, Hỗn Linh thế giới sinh linh chưa bao giờ gặp qua quỷ dị. Đối với đốm đen, bọn hắn căn bản không có chút sức chống cự nào. Ngay đầu tiên, mấy vạn sinh linh bị đốm đen ô nhiễm. Đến ngày thứ tư, ô nhiễm sinh linh số lượng liền lấy tốc độ kinh khủng bạo tăng, đạt tới mấy chục vạn. 7 ngày sau đạt tới hơn ngàn vạn. Nửa tháng sau, mấy trăm triệu sinh linh bị ô nhiễm. Tại trong quá trình này, kim cương tự cất bước nhóm cũng lặng yên cất bước tại hồn linh thế giới. Bọn hắn đem từng tôn vong hồn siêu độ dẫn vào u minh thế giới. U minh thế giới âm xoa môn nhau nhau tiến vào hồn linh thế giới, cùng cất bước nhóm câu hồn cạnh tranh. Hồn linh thế giới đang không ngừng bị suy yếu, u minh thế giới thì tùy theo mạnh lên. Hồn thiên giáo, không thích hợp. Các cao tầng phát hiện trạng thái nạn này. Mấy trăm triệu sinh linh phảng phất tao ngộ ôn dịch, tử vong sinh linh số lượng đều tiếp cận 100 triệu. Chuyện này quá đáng sợ. Nhanh, nghĩ biện pháp ngăn cản. Hồn thiên giáo đem số lớn đệ tử phái đi bốn phương tám hướng cứu tế. Nhưng bọn hắn cũng đánh giá thấp quỷ dị kinh khủng. Đi cứu hai các đệ tử, không chỉ có không thể ngăn cản quỷ dị quyết tán, ngược lại từng cái cũng đều bị truyền nhiễm. Chớp mắt đã qua một tháng. Cho đến ngày nay, toàn bộ hỗn linh thế giới đều đã lâm vào quỷ dị tai nạn. Vô số kẻ sinh linh bị ô nhiễm. Tử vong sinh linh số lượng đều đạt đến hơn 3 tỷ. Hỗn linh tiên đạo lâm vào suy yếu. Quỷ dị tứ ngược, đảo loạn hỗn linh thế giới trật tự, để hỗn linh tiên đạo vận chuyển càng thêm khó khăn. Tự nhiên cũng liền trở nên càng ngày càng suy yếu. Là lúc này rồi. Tô Mục mắt lộ ra tinh quang. 3 ngày sau, bên trong tiên phong chỗ cao nhất, thiếu niên giáo chủ đang đứng ở đây. Đương nhiên, hư không có chút rung động. Thiếu niên giáo chủ dưới chân bồ đoàn, bản thánh khiết vô cùng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng lại tại cái này hư không rung động trước mắt, phủ ruộng phía trên đột nhiên phun ra lít nha lít nhít vết rạn, như là một trường phá toái mạng nện, nhìn thấy mà giật mình. Thiếu niên giáo chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương đông chân trời. Chỉ thấy từng đạo hư không kẽ nứt, như là một nắm đem sắc bén thần kiếm màu đen, cứ thế mà xé mở thương khung, từ đằng xa hướng phía hồn thiên giáo vị trí kéo dài mà đến. Đến rồi. Thiếu niên giáo chủ ánh mắt băng lãnh. Kia Hồng Mông đại quân, thật đúng là không có ý định cho hắn cơ hội thở dốc, tới nhanh như vậy. Phía sau hắn, mấy ngàn đệ tử đã sớm chuẩn bị, cũng đang khẩn trương lo liệu mơ hồ thiên trận. Trận này chính là hồn thiên giáo chân giáo chi trận. Cũng đúng lúc này, địa mạch chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt oanh minh. Cái này oanh minh như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem mấy ngàn dãy đệ tử hất tung ở mặt đất. Cả tòa bên trong thiên phong cũng bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất một cái cự nhân sắp ngã xuống. Sau đó hồn thiên giáo chúng tu sĩ liền thấy, tại bên ngoài hồn thiên giáo, đại địa chấn động. Mặt đất khe hở, cùng bặn bẹo không gian đan vào một chỗ. Từng đầu thô to cây ngân hạnh rễ cây, từ bặn bẹo không gian bên trong chui ra, chui vào mặt đất trong cái khe. Rất nhanh những ngày rễ cây, ngay tại cái này hồn thiên giáo bên ngoài trong đại địa triệt để cắm rễ. Sau đó rễ cây phía trên thân cây cùng nhánh cây, cũng đi theo chậm rãi từ bặn bẹo không gian bên trong nổi lên. 9 vạn trượng cao ngân hạnh đại thụ, cứ như vậy xuất hiện tại bên ngoài hồn thiên giáo. Tán cây bên trong, không gian vỡ ra. Tử quang dâng trào, trận tử quang con người cũng lại lần nữa xuất hiện. Nếu như là hồn thiên giáo thời kỳ toàn thịnh, mơ hồ thiên trận nhất định có thể đến công kích như vậy. Nhưng bây giờ, quỷ dị tai nạn tập kích, để hồn thiên giáo nội bộ cũng bên trong ô nhiễm. Thời khắc này hồn thiên giáo ở vào suy yếu nhất thời điểm. Nguyên bản mơ hồ thiên trận có thể từ mấy chục vạn đệ tử lo liệu, bây giờ lại chỉ có thể kiếm ra mấy ngàn đệ tử. Tử quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào mơ hồ thiên trận bên trên. Vẹn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, mơ hồ thiên trận liền bị Hồng Mông Thiên Đạo chi quang vây phá. Phốc phốc, mấy ngàn đệ tử đều thổ huyết. Thiếu niên giáo chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tô Mục nhưng không có bỏ qua cơ hội này. Sau một khắc, hồn thiên giáo trên không tầng mây liền bị cây ngân hạnh nhánh đâm xuyên. Từng đầu cây ngân hạnh nhánh, giống như giữ tợn yêu long dáng lâm hồn thiên giáo. Chương 662. Tiên Tiên Thần Mã Huyết Dịch chương 662, Tiên Tiên Thần Mã Huyết Dịch ngân hạnh đại thụ che khuất bầu trời. Từng đầu nhánh cây tứ ngược hồn thiên giáo. Hồn thiên giáo các đệ tử cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hắc hắc, hồn thiên giáo các cháu, trước đây không lâu các ngươi truy sát ta thời điểm, có hay không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy. Ngân hạnh đại thụ phía sau, La Hầu mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, hồn thiên giáo các vị cấp cao nghe vậy đều tức giận. Lại bọn hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy là bại. Trong khoảnh khắc, bọn hắn nhao nhao tế ra lá bài tẩy của mình linh bảo, đối ngân hạnh đại thụ đánh tới. Nhưng trong cơ thể của bọn họ, cũng nhiều nhiều ít ít lây dính đốm đen chi lực. Tô Mục trực tiếp dẫn động trong cơ thể của bọn họ đốm đen chi lực, bọn hắn liền cùng nhau thổ huyết. Từng kiện linh bảo còn không có công kích đến Tô Mục liền xì hơi thế. Cái này sao có thể? Một tên trưởng lao thất thanh nói. Chẳng lẽ chàng thai nạn này đầu mượn, liền là cái này yêu thụ? Một tên trưởng lao khác thần sắc sợ hãi. Thiếu niên giáo chủ nhìn xem hết thảy trước mắt, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn cũng đoán được, chàng thai nạn này sau màn hấp thụ, khả năng lớn liền là cái này yêu thụ. Nếu không trên đời không chuyện trùng hợp như vậy. Trước kia hỗn linh giới chưa hề xuất hiện qua dạng này tà môn đồ vật. Kết quả cái này yêu thụ xuất hiện về sau, hỗn linh giới liền có chàng thai nạn này. Thiên đạo! Thiếu niên giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên đạo chi lực cầm vang hóa thành cự nhân. Hắn ám kim hai mắt tản mát ra ánh sáng chói mắt. Quang mang này bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Sau một khắc, từng đạo ám sắc ánh sáng từ hắn trong mắt bắn ra, hướng về ngân hạnh đại thụ vào tới. Ánh sáng những nơi đi qua, không gian tịch diệt. Nên đón cái này ám kim ánh sáng, là Hồng Mông Thiên Đạo ánh mắt. Song phương ánh mắt tại không trung không ngừng va chạm, không ngừng vỡ nát. Đúng lúc này, Hồn Thiên Giáo hai đại thái thượng lão tổ cũng nhao nhao ra tay. Thái thượng đại tổ hai tay kết ấn, bầu trời bên trong lại lần nữa xuất hiện vô số màu tím phù văn. Một bên khác thái thượng nhị tổ vung kiếm chém ra. Tô Mục không sợ hãi chút nào, hắn điều động trong cơ thể mê vụ hắc giới thế giới chi lực. Một đầu mê vụ cự long xuất hiện, xếp bằng ở ngân hạnh đại thụ bên người, ngăn cản đánh tới từng đạo công kích. Thiếu niên giáo chủ thấy thế, cũng nghĩ thừa cơ thẳng hướng ngân hạnh đại thụ. Lúc này, huyết ảnh phun trào, huyết long quái vật cũng không cam chịu yếu thế, đem thiếu niên giáo chủ ngăn trở. Ghê tởm. Thiếu niên giáo chủ thấy thế, trong lòng tức giận không thôi. Hắn thao túng hồn thiên kim luân, cùng huyết sắc quái vật đại chiến. Cùng lúc đó, Diêm Vương cùng Sở Vương đi theo Giáng Lâm. Bọn hắn tại cùng hồn thiên giáo những cao thủ kịch liệt triển khai chiến đấu. Toàn bộ hồn thiên giáo rất nhanh liền lâm vào hỗn loạn tương mừng. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết cùng vũ khí tiếng va chạm giao hòa vào nhau, lộ ra cực kỳ thảm liệt. Giáo chủ, nhận thua đi. Hai đại thái thượng lao tổ cùng nhau nói. Ta không cam tâm. Thiếu niên giáo chủ lạnh như băng nói. Hắn thở thiếu thời chính là thiên tiêu, một mực là cùng thời đại thiên tài người mạnh nhất. Về sau càng là một đường siêu việt những cái kia lão tiền bối, thẳng đến trở thành hôn linh thế giới chí tôn, đảm nhiệm hồn thiên giáo giáo chủ. Cái này khiến hắn làm sao cam tâm đối người cúi đầu. Cùng lúc đó, Tô Mục cũng sẽ không khách khí. Cây ngân hạnh quan rủ xuống âm ảnh bao trùm ngàn dặm, mỗi một phiến lá cây đều tản ra xanh vàng chi khí. Ầm ầm, từng đạo xanh vàng chi khí hướng phía thiếu niên giáo chủ đè xuống. Hai đại thái thượng lão tổ chiến y yếu bớt, cái này khiến Tô Mục lập tức có dư lực đối phó thiếu niên giáo chủ. Thiếu niên giáo chủ lưng như kiếm, cưỡng ép đối kháng. Trong khoảnh khắc, dưới chân hắn nham thạch từng khúc vỡ vụn, hóa thành từng đạo nham tương hướng bốn phía chảy xuôi. Mấy giây về sau, hắn phát quan liền vỡ vụn, tóc đen tại hủy diệt cương phong bên trong điên cuồng múa. Cũng đúng lúc này, mi tâm của hắn bỗng nhiên vỡ ra vết máu bên trong chảy ra ám kim sắc đạo văn. Hồn tiên xiển xích, nghe ta sắc lệnh. Giáo chủ song trưởng chụp về phía hư không, địa mạch chỗ sâu truyền đến kinh khủng gào thét. Tám đầu quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen thanh đồng xiển xích phá đất mà lên, xiển xích cuối cùng buộc lấy hỗn độn thời kỳ tiên tiên thần ma vẫn lạc mảnh vỡ. Xương vỡ trên lưu lại hỗn độn sát khí ngưng tụ thành ma thần hư ảnh, càng đem rủ xuống xanh vàng chi khí xé mở lỗ hổng. Tô Mục thân cây rung động, vòng tuổi chỗ sâu hiện từng đạo bản nguyên chi lực. Cây ngân hạnh nhánh tóe phát ra kiếm khí, tại hư không ngưng tụ thành thập nhị đồ thiên thái hạo đại trận. Phiến lá biên giới lưu chuyển huyền hoàng chi khí cùng tinh huy giao hòa, hóa thành ngang qua thiên địa kiếm mang. Sau đó, cái này thập nhị đô thiên thái hạo đại trận liền hướng phía thiếu niên giáo chủ rơi đi. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận, lúc này liền cùng tám đầu thanh đồng xiển xích tiến hành va chạm. Ken, cả hai đụng nhau oanh minh chấn vỡ vô số trọng thiên màn, rơi xuống mảnh vỡ ngôi sao tại trong dư âm khí hóa. Tám ngày thanh đồng xiển xích xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Ngoài ra, thiếu niên giáo chủ còn vận dụng hỗn linh thiên đạo chi lực. Một tôn cự nhân hư ảnh xuất hiện, cùng hồng mông thiên đạo cự mắt va chạm, nhưng gặp cảnh như nhau trọng thương. Thiếu niên giáo chủ thất khiếu phun ra hòa với đốm đen màu đen. Sau lưng hiện hiện hồn linh tiên đạo hư ảnh lại bỏ đầy màu đen văn. Đốm đen ô nhiễm đã ăn mòn đến hồn linh tiên đạo. Còn muốn đấu? Ngân hạnh đại thụ ý niệm như hồng trung đại lữ, cuốn quanh huyền hoàng chi khí cầu căn đang cuộn trào. Sợi rễ đâm vào hư không trong nháy mắt, cả tòa hồn tiên giáo đều tại rung động. Thiếu niên giáo chủ đột nhiên điên cuồng cười to, đột nhiên xé mở lồng ngực, đem lòng của mình sinh sinh quét ra. Hắn trái tim bắn ra lấy yêu dị ám hôi huyết ánh sáng. Thiếu niên giáo chủ mặc dù không phải tiên tiên thần ma, nhưng từng chiếm được tiên tiên thần ma huyết dịch. Cái này tiên tiên thần ma tên là Sáng Cướp. Chỉ thấy thiếu niên giáo chủ trái tim bên trong tuôn ra từng đạo ám hôi huyết ánh sáng, ngưng tụ thành một tòa màu xám cho quy khư chi môn. Bản tọa tức là cướp. Thiếu niên giáo chủ trong cơ thể bộc phát ra càng kinh khủng uy áp. Tô Mục cảm nhận được kinh người xung kích. Chấn. Thiếu niên giáo chủ quát lạnh. Quy khư chi môn ầm vang mở rộng, trong môn rỗi ra ước vạn đầu quấn quanh tịch diệt đạo văn xúc tu. Tô Mục tâm thần một mảnh đạm mạc. Không thể không nói, hắn đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Lại từ cục diện này đến xem, cái này tiên thiên thần ma chi lực, không thể nghi ngờ liền là thiếu niên giáo chủ sau cùng át chủ bài. Kia Tô Mục cũng không cần lại che giấu. Hư không ba động, một đám mây trắng xuất hiện tại Tô Mục trước người. Tô Mục nhìn về phía La Hầu, "Con khỉ, này mây liền giao cho ngươi sử dụng. Mây trắng này chính là Tố Vân Tử biến thành." Đối Tô Mục tới nói, nhiều cái này một đám mây trắng, đối lực chiến đấu của hắn tăng phúc cũng không lớn, còn không bằng giao nó cho dưới trướng tướng tài. Mà La Hầu không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Như thế trọng bảo, hắn khẳng định ưu tiên cho mình bốn người đệ tử. Đại đệ tử Tô Giao không tại, Nguyễn Tuệ An cùng Kim Đại đều cùng bật này không thích hợp. La Hầu có được thân thiết, lực công kích cường đại, nhưng tốc độ cùng lực phòng ngự đều có chỗ thiếu hụt. Nếu có mây trắng này phối hợp, kia không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh. Sư phụ, La Hầu thần sắc kích động. Nhìn thấy mây trắng này lần đầu tiên, nó đã cảm thấy vô cùng yêu thích. Cái khác tướng tài đối với cái này cũng không có dị nghị. Lần này La Hầu phát hiện hôn linh thế giới, công lao đầy trời. Tô Mục cho La Hầu dạng này ban thưởng, cái khác tướng tài đều tâm phục khẩu phục. Sau đó, mây trắng liền bay về phía La Hầu. La Hầu leo lên mây trắng, càng cảm thấy tâm thần khoái động. Tiếp lấy hắn liền quyết định đem phần này kích động phát tiết ra ngoài. Một máy mắt, hắn trực tiếp nhào về phía những cái kia nghị công kích Tô Mục xúc tu. Đạt được mây trắng sau La Hầu, sức chiến đấu đều không phải tăng gấp bội, mà là tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Mây trắng chính là Tố Bất Tử, cái sau bản chất là kim tiên, lại phi thường am hiểu tốc độ. La Hầu chân đạp mây trắng, những người khác bắt giữ không đến thân hình của nó, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng tại không trung vừa đi vừa về giao thoa, cùng những cái kia quay trùng quanh nó xúc tu đại chiến. Từng đầu xúc tu bị La Hầu dùng thần sát oanh bạo, lại tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt liền có thể oanh bạo mấy trăm đầu xúc tu. Cho dù những này xúc tu số lượng rất nhiều, cũng gánh không được La Hầu công kích như vậy. Thiếu niên giáo chủ muốn rách cả mí mắt. Hắn lá bài tẩy này là dùng tới đối phó ngân hạnh đại thụ. Kết quả cũng còn không công kích đến ngân hạnh đại thụ, liền bị ngân hạnh đại thụ đệ tử chặn lại. Cái này với hắn mà nói đả kích không thể nghi ngờ lớn hơn. La Hầu một mạch liều chết, xuyên qua từng tầng xúc tu ngăn cản, đi vào kia quy khư chi môn trước. Này, hắn đối quy khư chi môn một côn ném ra. Răng rắc. Quy Khư chi môn lúc này xuất hiện vết rách, lại là mấy côn xuống dưới, Quy Khư chi môn triệt để băng liệt. Phúc. Thiếu niên giáo chủ há miệng thổ huyết. Giáo chủ, cái khác hồn thiên giáo thành viên đều thần sắc cảm đạm. Giờ khắc này, thiếu niên giáo chủ khuôn mặt triệt để hôi bại. Hắn biết mình bại, lại đối kháng tiếp, chắc chắn sẽ làm cho cả hồn thiên giáo diệt vong. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngân Hạnh đại thụ, đạo hữu, bần đạo nguyện vì mình sai gánh chịu trách nhiệm, cái này vương cổ liền giết, mong rằng đạo hữu có thể cho hồn thiên giáo một con đường sống. Có thể. Tô Mục nói. Hắn vốn là không nghĩ tới muốn tiêu diệt hồn thiên giáo. Thiếu niên giáo chủ nhẹ nhàng thở ra. Giờ khắc này, hồn thiên giáo các đệ tử ánh mắt đều nhìn qua thiếu niên giáo chủ. Thiếu niên giáo chủ chậm rãi nói, bần đạo lục linh, như vậy cũng chưa bị từ biệt. Dứt lời, những cái kia xúc tu cùng nhau cuốn ngược, đâm vào chính hắn thân thể. Tiếp lấy thiếu niên giáo chủ khí tức nhanh chóng trở xuống. Những cái kia xúc tu nhao nhao lùi về trong cơ thể hắn. Chờ những cái kia xúc tu đều biến mất về sau, một cây cây ngân hạnh nhánh đối thiếu niên giáo chủ một quyền. Lập tức, một đoàn dòng máu màu xám liền bị nó quyền ra. Đây chính là tiên tiên thần ma huyết dịch, Tô Mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sau đó một cái không gian vòng xoáy xuất hiện. Thiếu niên giáo chủ thi thể bị không gian này vòng xoáy nuốt hết. Hắn kim tiên thi thể trở thành hồng mông thế giới phân bón. Hắn nguyên thần thì rơi vào u minh thế giới. U minh thế giới. Lục Linh mở mịt ngắm nhìn bốn phía. Ta không phải chết sao? Hắn vốn cho rằng mình tự sát về sau, nguyên thần cũng hẳn là sẽ cùng theo tịch diệt. Không nghĩ tới nguyên thần sẽ xuất hiện tại một cái dạng này địa phương xa lạ. Bốn phía tràn ngập khí tức tử vong. Hắn thần thức quét qua, còn chứng kiến lít nha lít nhít tâm hồn. Lục Linh. Đạm mạc vô tình thanh âm vang lên. Là ngươi. Lục Linh lập tức liền nghe ra, đây là ngân hạnh đại thụ thanh âm. Trên bầu trời xuất hiện một đôi tái nhợt đôi mắt. Cái này đôi mắt cùng hồng mông thiên đạo tử quang cự mắt khác biệt, nhưng cho Lục Linh mang tới uy áp tựa hồ càng mạnh. Ngươi là nguyện ý như vậy triệt để tự diệt, vẫn là nguyện ý tiếp nhận ta chi sắc phong, trở thành u minh thần quang? Tô Mục nói. Lục Linh sững sờ, ngươi thế mà còn nguyện ý cho ta cơ hội như vậy? Ta có thể cho ngươi thời cơ, nhưng ngươi cần lập xuống đại công đức, như thế mới có thể đạt được cơ hội này. Tô Mục nói. Cái này kỳ thật không cần suy nghĩ. Lục Linh nói, có thể không cần chết, còn có thể trở thành cái gì thần quan, ta tự nhiên không nguyện ý chết. Vậy ngươi liền giúp ta nuốt mất hôn linh thiên đạo. Tô Mục nói. Hôn linh thế giới tương đối đặc thủ, chính là hỗn độn mảnh vỡ biến thành. Thế giới như vậy, Tô Mục sẽ không để cho nó đơn độc trở thành tầng một. Hồng Mông thế giới chủ thể là do huyền thiên thế giới khoảng cách không gian biến thành, tương đối yếu kém. Trước đó có thể dung nạp thương nô thế giới, đều là dựa vào vô tận đại đạo bao la. Cho nên tăng cường Hồng Mông thế giới chủ thể đã là lửa xém lông mày sự tình. Phát hiện hỗn linh thế giới trước, Tô Mục cũng không nghĩ tới máy móc lại nhanh như vậy giáng lâm. Hỗn linh thế giới là hỗn độn mảnh vỡ, không có so đây càng tốt căn cơ. Như Hồng Mông thế giới có thể dung hợp hỗn linh thế giới, căn cơ liền sẽ trở nên vô cùng vững chắc. Phải biết, hỗn linh thế giới thế nhưng là có được ba tên kim tiên. Đây là hỗn linh thế giới mình dựng dục ra tới, có thể thấy được nó vị cách cao bao nhiêu. Hồng Mông thế giới dung hợp nó, vậy cái này liền là Hồng Mông thế giới tương lai trung tâm. Về sau Tô Mục lại không ngừng mạnh hóa Hồng Được thế giới, kia Hồng Mông thế giới căn cơ liền sẽ càng ngày càng mạnh. Bất quá hỗn linh thế giới không phải tốt như vậy thôn vệ. Hỗn linh thế giới so Hồng Mông thế giới càng mạnh. Mặc dù muốn dung hợp hỗn linh thế giới, đều so với lần trước dung hợp Thương Ngô thế giới khó khăn gấp trăm lần, chớ nói chi là thôn vệ. Đương nhiên, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Hỗn linh thế giới tại đốm đen hạo kiếp công kích đến, lâm vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược, độ khó giảm xuống rất nhiều, nhưng trình độ khó khăn cũng rất cao. Loại thời điểm này, liền cần có người tại hỗn linh thế giới nội bộ, cùng Tô Mục nội ứng ngoại hợp cùng một chỗ đối phó hỗn linh thế giới. Lục Linh có thể trưởng khống hỗn linh thiên đạo, đủ thấy hỗn linh thiên đạo tín nhiệm với hắn. Hắn tại hỗn linh thế giới, đoán chừng liền là khí vận chi tử. Như vậy, nếu như Tô Mục có thể được đến Lục Linh phối hợp, nguyên bản không hy vọng thành công sự tình, không thể nghi ngờ liền sẽ trở nên tỷ lệ thành công cực lớn. Mà Lục Linh thật có thể giúp Tô Mục hoàn thành này hành động vĩ đại, Tô Mục cho hắn một cái minh vương vị trí lại có làm sao? Chương 663. Chiếm đoạt hỗn linh thế giới chương 663, chiếm đoạt hỗn linh thế giới muốn ta giúp ngươi, nhất định phải đạt được hỗn linh thiên đạo tín nhiệm. Lục Linh nói, nhưng bây giờ ta bị ngươi thôn vệ, lại trực tiếp dạng này phục sinh đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị hỗn linh thiên đạo bài xích. Ta tin tưởng ngươi có hậu thủ. Tô Mục nói. Lục Linh trầm mặc biết nói, ta đích xác có hậu thủ. Tại rất nhiều năm trước, ta liền chế tạo một bộ phân thân, chôn giấu tại bên trong thiên phong chỗ sâu. Như thế cho dù địch nhân giết ta, ta cũng có thể dựa vào cái này phân thân phục sinh. Chỉ tiếc, thủ đoạn này đối với ngươi mà nói vô dụng. Ta là có thể phục sinh, nhưng chỉ cần ngươi phát hiện ta nguyên thần không tại, hồn thiên giáo liền khó thoát một kiếp. Hắn sở dĩ lựa chọn hy sinh chính mình, chính là muốn bảo trụ hồn thiên giáo. Như hắn phục sinh, kia trước đó tự sát cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Hỗn linh thế giới, hồn thiên giáo. Tận mắt thấy giáo chủ bị nuốt, hồn thiên giáo các đệ tử đều lâm vào trầm mặc. Mỗi cái hồn thiên giáo đệ tử đều tâm như cho tàn. Cũng đúng lúc này, hồn thiên giáo bên trong thiên phong sâu trong lòng đất, nơi này chôn giấu một tôn pha lê quan tài. Pha lê quan tài bên trong nằm một bộ nhục thân. Nếu có người ở đây liền sẽ phát hiện, thân thể này dung mạo cùng hồn thiên giáo giáo chủ Lục Linh giống nhau như lúc. Đột nhiên, pha lê quan tài chấn động. Pha lê quan tài ở vào một trong mật thất. Ngoài mật thất lâu dài đều có đệ tử trấn giữ. Phát giác được trong mật thất động tĩnh, hai cái đệ tử vội vàng đẩy cửa ra đi đến. Khi thấy pha lê quan tài tại chấn động kịch liệt, bọn hắn đều mặt lộ vẻ vui mừng. Ta liền biết, giáo chủ sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Ha ha ha, cái gọi là tự sát, bất quá là giáo chủ lừa bịp kia thụ yêu thủ đoạn. Giáo chủ đây là giả chết thoát thân, càng phương diện ở trong tối bên trong tính toán thụ yêu. Hai tên đệ tử vô cùng hưng phấn. Đùng. Một lát sau, quan tài hoàn toàn phá toái. Lục Linh cũng mở mắt ra. Giáo chủ, hai tên đệ tử thăm dò tính đạo. Là ta. Lục Linh bình tĩnh nói. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, hai tên đệ tử lại không lo nghĩ. Thật sự là giáo chủ, ha ha ha, bái kiến giáo chủ. Hai tên đệ tử kích động vì lạy. Đứng lên đi. Lục Linh nói, ta phục sinh sự tình, các ngươi tạm thời không muốn đối ngoại lộ ra, ta tự có kế hoạch. Hắn lần này phục sinh, chỉ là vì hố hôn linh thiên đạo, không phải thật sự muốn đối kháng Hồng Mông đại quân, như thế sẽ chỉ làm hồn thiên giáo đệ tử hy sinh vô ích. Đúng. Hai tên đệ tử nói. Các ngươi lại ra ngoài. Lục Linh nói. Chờ hai tên đệ tử ly khai, Lục Linh liền dùng nguyên thần câu thông hôn linh thiên đạo. Không sai, hắn chính là muốn hố hôn linh thiên đạo. Hôn linh thiên đạo tại hôn linh thế giới cơ hồ là vô địch, dù là nó lại suy yếu đều rất khó bị làm chết. Nghĩ như vậy muốn hố chết hôn linh thiên đạo, cũng chỉ có thể đem hôn linh thiên đạo lừa đến Hồng Mông thế giới bên trong. Hôn linh thiên đạo chi lực rất nhanh liền giáng lâm đến Lục Linh trên thân. Gặp Lục Linh là lấy loại phương thức này phục sinh, hôn linh thiên đạo quả nhiên không có hoài nghi Lục Linh. Ta trước đó giả chết là vì tìm tới kia yêu thụ phía sau thế giới. Lục Linh chậm rãi nói, bây giờ ta đã thành công, lợi dụng chuẩn bị ở sau phục sinh, hiện tại ta cần hỗ trợ của ngươi, chúng ta đi nuốt mất kia yêu thụ phía sau thế giới. Hôn linh thiên đạo một cơn chấn động, có thể thôn phệ thế giới khác, hôn linh thế giới liền sẽ mạnh lên, nó này thiên đạo cũng sẽ mạnh lên. Đối với cái này nó tự nhiên vui lòng. Ngươi tiến vào trong cơ thể ta, chuẩn bị tùy thời chi viện ta, đi nuốt thế giới kia thiên đạo. Lục Linh nói. Đón lấy, Lục Linh lại lần nữa tiến vào Hồng Mông thế giới, thậm chí đều không cần tô mục ngụy trang, dứt bỏ thiên giới cùng u minh thế giới, Hồng Mông thế giới chủ thể thế giới khí tức hoàn toàn chính xác không mạnh. Cái này khiến hôn linh thiên đạo tiến một bước buông lòng cảnh giác. Hồng Mông thiên đạo xuất hiện, Lục Linh thì ngụy trang đánh lén Hồng Mông thiên đạo, lấy lực lượng mạnh nhất oanh kích Hồng Mông thiên đạo. Hồng Mông thiên đạo tại chỗ bị trọng thương. Hôn Linh, giúp ta luyện hóa nó, không muốn cho nó cơ hội. Lục Linh hét lớn. Thoáng chốc liên tục không ngừng thiên đạo lực lượng liền từ hôn linh thế giới tràn vào Lục Linh trong cơ thể. Hồng Mông thiên đạo cùng Lục Linh rất phối hợp, tương ứng biểu hiện được không ngừng biến yếu. Lực lượng này còn chưa đủ. Lục Linh tiếp tục để hôn linh thiên đạo đem càng nhiều lực lượng chuyển di tiến đến. Thế là tiếp xuống, hôn linh thiên đạo tiến vào Lục Linh lực lượng trong cơ thể, từ ban sơ nửa thành, từng bước tăng cường đến tiếp cận năm thành. Không đủ. Lục Linh biểu hiện được dã tâm mừng mừng. Lúc này, hôn linh thiên đạo lại chần chờ. Một khi nó rót vào Lục Linh lực lượng trong cơ thể vượt qua một nửa, vậy liền sẽ uy hiếp được nó căn bản. Đừng do dự, còn kém một điểm, thừa thế xông lên chúng ta liền có thể cầm xuống thế giới này. Lục Linh thúc giục nói. Trong nháy mắt, hôn linh thiên đạo đã làm ra mấy trăm triệu lần thôi diễn. Tại nó thôi diễn bên trong, Lục Linh nói tỷ lệ thành công hoàn toàn chính xác vượt qua 9 thành. Hôn linh thiên đạo không phải sinh linh, cái này khiến nó phi thường quả quyết, lúc này lựa chọn tiếp tục ủng hộ Lục Linh. Làm sao lòng người khó dò? Hôn linh thiên đạo thôi diễn mấy trăm triệu loại khả năng, nhưng cũng thôi diễn không rõ Lục Linh nội tâm. Nó hiển nhiên không tính tới Lục Linh sẽ phản bội nó. Tại nó suy tính bên trong, nó cùng Lục Linh lợi ích tương quan. Nó như xảy ra chuyện, Lục Linh lợi ích cũng sẽ thụ tổn hại, cho nên Lục Linh phản bội nó tỷ lệ nhỏ tại 1%. Nhưng Lục Linh giờ phút này nội tâm cân nhắc, đã siêu thoát hắn tự thân lợi ích. Hắn càng suy nghĩ nhiều hơn đến là hồn thiên giáo tồn vong. Nếu là hắn đối kháng Tô Mục, kia hồn linh thiên đạo khẳng định không có việc gì, hồn thiên giáo lại hủy diệt. Tại hồn linh thiên đạo cùng hồn thiên giáo ở giữa, Lục Linh lựa chọn hồn thiên giáo. Điều này sẽ đưa đến hồn linh thiên đạo suy tính từ trên căn bản liên phạm sai lầm. Sau một khắc, hồn linh thiên đạo lần nữa đem bộ phận lực lượng rót vào Lục Linh trong cơ thể. Kể từ đó, hồn linh thiên đạo tại Hồng Mông trong thế giới lực lượng tỷ trọng đã vượt qua năm thành. Hồng Mông thiên đạo tiếp tục hiện ra yếu thế, còn kém một chút lực lượng. Lục Linh nói, lời này vừa ra, nhưng trong nháy mắt để hồn linh thiên đạo cảnh giác lên. Nó ý nguyên không suy tính đến Lục Linh sẽ phản bội nó, chỉ là tại nó suy tính bên trong, giờ phút này phong hiểm đã rất lớn. Thiên đạo không phải dân cờ bạc, cho tới bây giờ đều là lấy ổn thỏa làm đầu. Cứ việc lợi ích phi thường mê người, nhưng khi nó cảm thấy nguy hiểm hệ số quá lớn, nó liền sẽ lựa chọn từ bỏ. Lúc này hồn linh thiên đạo liền muốn đem mình lực lượng rút về hồn linh thế giới. Phát giác được điểm ấy, Lục Linh lập tức liền minh bạch, không cách nào lại lừa gạt hồn linh thiên đạo đem càng nhiều lực lượng chuyển di tiến đến. Cũng may hiện tại thế cục này đã đầy đủ. Lục Linh đem tình huống này báo cho Tô Mục. Tô Mục lúc này liền phong bế Hồng Mông thế giới, đối hồn linh thiên đạo tới một cái đóng cửa đánh chó. Hồn linh thiên đạo sau đó liền phát hiện, mình lực lượng đã vô pháp rời khỏi Hồng Mông thế giới. Tô Mục không nhiều chần chờ. U Minh thế giới cùng thiên giới lực lượng cùng nhau vận chuyển. Hồn linh thiên đạo sân khách tác chiến, vốn là ở vào thế yếu. Nó bây giờ lại chỉ có hơn một nửa một điểm lực lượng, nơi nào còn chống đỡ được Tô Mục toàn lực tiến công. Vô tận đại đạo, Hồng Mông thiên đạo cùng U Minh luân hồi tam đại lực lượng, cùng nhau tiến công Hồn linh thiên đạo. Hồn linh thiên đạo liên tục bại lui. Sau 3 canh giờ, Hồn linh thiên đạo bị triệt để áp chế. Thiên luyện pháp. Tô Mục thừa cơ vận chuyển thiên luyện pháp, bắt đầu luyện hóa Hồn linh thiên đạo. Sau 5 ngày, cái này hơn một nửa Hồn linh thiên đạo bị Tô Mục hoàn toàn luyện hóa. Một trận chiến này Lục Linh công lao to lớn. Tô Mục tự nhiên cũng sẽ không xảy ra trở mặt, lúc này sắc phong Lục Linh là U Minh thế giới bình đẳng vương. U Minh thế giới từ đó xuất hiện vị thứ 3 minh vương. Về sau, Tô Mục liền lần nữa lại xâm lấn Hồn linh thế giới. Hồn linh thế giới hơn một nửa thiên đạo đã bị Tô Mục luyện hóa. Còn lại không đến một nửa thiên đạo, tự nhiên ngăn không được Tô Mục xâm lấn. 7 ngày sau, còn lại thiên đạo cũng toàn bộ bị Tô Mục luyện hóa. Hỗn Linh Tiên Đạo bị Tô Mục triệt để dung nhập vào Hồng Mông Tiên Đạo bên trong. Trước lúc này, Hỗn Linh Tiên Đạo tại Tô Mục số liệu cột bên trong, biểu hiện danh xưng là Thái Thượng Tiên Nói. Hiện tại chiếm đoạt Hỗn Linh Tiên Đạo, cái tên cũng phát sinh biến hóa, thành Quá Linh Tiên Đạo. Nhưng Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích, phát hiện mình ở phương diện này là có thể hơi ảnh hưởng số liệu bảng. Lúc này, hắn liền đem Quá Linh Tiên Đạo cải thành Hồng Mông Tiên Đạo. Thiên đạo đều bị gồm thâu, như vậy tiếp xuống Hồng Mông thế giới dung hợp Hỗn Linh thế giới, không thể nghi ngờ cũng là nước chảy thành sông sự tình. Sau 18 ngày, Hỗn Linh thế giới triệt để cùng Hồng Mông thế giới dung hợp. Cùng Hỗn Linh thế giới so sánh, Hồng Mông thế giới hoàn toàn chính xác rất nhỏ. Cho nên, từ không gian nhìn lại, tựa hồ Hồng Mông thế giới dung nhập Hỗn Linh thế giới. Hồng Mông thế giới cùng Thương Ngô thế giới cộng lại, không gian lớn nhỏ cũng chỉ có Hỗn Linh thế giới 1% lớn. Hỗn Linh trong thế giới có được Tam thập Tam thiên. Kể từ đó, Hồng Mông thế giới liền có được 4 tầng 13. Đương nhiên, lớn nhất vẫn là Hồng Mông thế giới chủ thể. Trước kia Hồng Mông thế giới chủ thể phi thường nhỏ. Hiện tại cùng Hỗn Linh thế giới dung hợp, Hồng Mông thế giới chủ thể không gian lớn nhỏ đã qua đi nghìn lần lớn. Bất quá thế giới thuộc về, không thể nhìn lớn nhỏ, mà là nhìn quyền chủ đạo. Hỗn Linh Tiên Đạo đã biến mất. Như vậy cho dù là Hồng Mông thế giới dung nhập Hỗn Linh thế giới, cũng chỉ có thể nói là Hồng Mông thế giới chiếm đoạt Hỗn Linh thế giới. Hỗn Linh thế giới từ đây không còn tồn tại. Hồng Mông thế giới thì nhờ vào đó hoàn thành một lần thăng hoa. Từ nay về sau, Hồng Mông thế giới triệt để cáo biệt tiểu thế giới thời đại, trở thành một cái đại thế giới. Mà liền tại Tô Mục chiếm đoạt Hỗn Linh thế giới lúc, một chi đội ngũ khổng lồ chính trong tinh không đi thuyền, hướng phía Huyền Thiên thế giới chỗ phương hướng tới gần. Chi này đội ngũ khổng lồ đến từ tiên giới. Chỉ bất quá, bọn chúng không có từ Thanh Long Quan xuất phát, mà là thông qua cái khắc không gian thông đạo rời đi tiên giới. Chương 664. Ngục Trạch Tiên Triều chương 664, Ngục Trạch Tiên Triều chiếm đoạt Hỗn Linh thế giới, đối Hồng Mông thế giới tới nói, là xưa nay chưa từng có một trận cơ duyên. Trước đây chiến tranh, Tô Mục liền thu hoạch được hơn 1 triệu 3000 vạn đạo khí số. Hán khí số tổng ngạch đạt tới 190 triệu nói. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Hỗn Linh thế giới chính là hỗn độn thế giới, lại không gian rộng lớn. Cái này ẩn chứa không biết nhiều ít tạo hóa. Thần miếu có thể tiến vào cao tốc phát triển. Hồng Mông thế giới các tu sĩ cũng có thể tại đây rộng lớn thế giới bên trong lịch luyện cùng thăm dò. Về phần nguyên bản Hỗn Linh thế giới sinh linh, đối Tô Mục tới nói cũng là một cái bảo tàng khổng lồ. Không nói địa phương khác, vẹn vẹn là hồn tiền giáo, chỉ cần Tô Mục có thể hoàn toàn đem hợp nhất hấp thu, thế lực liền có thể được tăng lên nhiều. Phải biết, hồn tiên giáo cho dù không có Lục Linh giáo chủ này, cũng còn có hai đại kim tiên. Những cao thủ này bây giờ tại Hồng Mông thế giới, Tô Mục trưởng khống bọn hắn khẳng định không khó. Nhưng để bọn hắn vui lòng phục tùng lại tương đối khó. Tỷ như Tô Mục nếu để bọn hắn ra ngoài chinh chiến, kiến thức đến bên ngoài thế lực càng mạnh mẽ hơn, Tô Mục thật không thể bảo đảm bọn hắn có thể hay không phản bội. Nói cho cùng Hỗn Linh thế giới cao thủ, cũng không phải là Tô Mục bồi dưỡng ra được. Đối với cái này Tô Mục cũng không sốt ruột. Trong thời gian ngắn hắn không cách nào thu phục những cao thủ này. Bất quá theo thời gian trôi qua, chờ những cao thủ này chậm rãi thích ứng Hồng Mông thế giới, đem Hồng Mông thế giới xem như gia viên mới, hết thảy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Việc cấp bách vẫn là để Hồng Mông đại quân đi khai thác Hỗn Linh thế giới, đem Hỗn Linh thế giới triệt để trưởng khống. Đại Hoàng Đế quốc, hoàng cung, một thiếu niên cùng hai tên đại thần đang đối thoại. Thái tử điện hạ, thần nói câu đại bất kính lời nói, mặc dù hoàng hậu là của ngài tiểu di, nhưng rốt cuộc không phải ngài thân sinh mẫu thân. Trong đó một cái hình thể mập mạp đại thần nói, mà hoàng hậu sớm muộn sẽ có mình dòng dõi, nàng hiện tại ủng hộ ngài, nhưng nếu là ngày nào nàng có con của mình đâu? Thiếu niên ánh mắt âm trầm, ngươi là muốn nói, đến lúc đó tiểu di nàng sẽ ủng hộ con của mình. Người đối con của mình, nhất là nữ tử, cuối cùng sẽ có chỗ thiên vị. Mập mạp đại thần nói, đàm chiêm sự, ngươi thật to gan, dám chân ngòi ta cùng đường triều hoàng hậu quan hệ. Thiếu niên hung tợn nhìn chằm chằm mập mạp đại thần. Đàm tử trừng vội vàng quỳ xuống đất, thái tử điện hạ, thần làm sao không biết đây là tội chết, nhưng cái này vừa vặn chứng minh, thần đây là tại thực tình là điện hạ ngài cân nhắc. Đúng vậy a. Bên cạnh một cái khác đại thần cũng ý vị thâm trường nói, làm đại sự người, mọi thứ đều muốn phòng ngừa chú đáo. Thôi, đàm chiêm sự ngươi đứng lên đi. Thiếu niên thở dài nói, hắn chính là Lệ Tiên Tuyệt con trai, cũng là đương triều thái tử Lệ Dực Phong. Bất quá hắn không phải đương nhiệm hoàng hậu thượng quan chiêu chi tử, mà là Lệ Tiên Tuyệt đã chết thế tử, tức thượng quan chiêu tỷ tỷ con trai. Điện hạ. Lúc này, một tên ở bên phục vụ cung nữ nhịn không được nói, hoàng hậu nương nương ấm lương cung kiệm, lại nàng nói qua sẽ một mực ủng hộ ngươi, là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Không nghĩ tới, Lệ Dực Phong ánh mắt lập tức liền trở nên vô cùng hung ác, nhìn chằm chằm kia cung nữ nói, ngươi cái này tiện tỷ, bản cung cùng hai vị tiên sinh thảo luận, đến phiên ngươi chen vào nói. Ngươi tới, cho ta đem cái này tiện tỷ mang xuống trượng đánh chết. Cung nữ quá sợ hãi. Hai tên đại thần trong mắt thì hiện lên một vòng niệm ai. Mặt ngoài nhìn, là bọn hắn đang khuyên thái tử, kỳ thực bọn hắn chẳng qua là tại phỏng đoán cùng định nọ trên ý chuyện này căn nguyên, là chính thái tử đối hoàng hậu lên lòng kiêng kỵ. Hoặc là nói, thái tử đối mẹ của mình là trước hoàng hậu, mà hiện hoàng hậu không phải là của mình mẫu thân sự tình, là phi thường có khúc mắc. Cung nữ lời ấy, không thể nghi ngờ là tại xúc phạm thái tử vậy ngược. Rất nhanh cung nữ liền bị mang xuống, tại đông cung ngoài cửa tiến hành trượng trách. 20 trượng xuống dưới, cung nữ liền thoi thoát. Dừng tay. Một đạo uy nghiêm quát lạnh vang lên. Chỉ thấy một phượng liên tử đằng xa đi tới. Hoàng hậu nương nương. Bốn phía cung nhân cùng thị vệ đều giật mình, nhao nhao quỳ gối. Thượng quan chiêu từ phượng liên bên trong xuống tới, đây là có chuyện gì? Lập tức liền có cung nhân lên trước, đem chân tướng sự tình nói cho thượng quan chiêu. Sau khi nghe xong, thượng quan chiêu sắc mặt khó coi hơn. Nàng là Lệ Dực Phong tiểu di, đối Lệ Dực Phong kỳ thật phi thường sủng ái. Vì để cho Lệ Dực Phong có thể an tâm làm thái tử, nàng những năm này thậm chí đều tận lực khống chế không để cho mình mang thai. Nhưng cho dù nàng làm nhiều như vậy, cũng không cách nào để Lệ Dực Phong đối nàng tiêu trừ kiêng kỵ cũng khúc mắc. Lệ Dực Phong đối nàng trở nên càng ngày càng kháng cự. Vô luận nàng làm cái gì, Lệ Dực Phong đều muốn ngược lại. Mang theo cái này phức tạp tâm tình, Thượng Quan Chiêu hướng trong đồng cung đi đến. Mặc kệ Lệ Dực Phong đối nàng thế nào, nàng đều đến kiệt lực hòa hoãn quan hệ lẫn nhau. Rốt cuộc, đối phương là tỷ tỷ còn sót lại tại thế duy nhất hài tử. Chờ Thượng Quan Chiêu tiến vào đồng cung, rất nhanh liền nhìn thấy Lệ Dực Phong cùng hắn hai tên chiêm sĩ. Hai tên chiêm sĩ hơi kinh hãi. Thượng Quan Chiêu cũng không cùng bọn hắn so đo, khoát khoát tay liền để hai người ra ngoài. Nàng biết hai cái này chiêm sĩ ngày thường không ít châm ngòi thổi gió, nhưng thái tử cực kỳ tín nhiệm hai người. Nàng như cùng hai người so đo, sẽ chỉ đem mình cùng thái tử quan hệ làm cho càng hỏng bét. Thái tử, ta nhớ được Cẩm Thư hầu hạ ngươi đã có nhiều năm, ngươi có thể nào đối nàng hạ như thế ra tay ác độc? Thượng Quan Chiêu nói. Nàng dù hầu hạ ta nhiều năm, nhưng gần đây không có việc gì liền hướng Khôn Linh cung đi, trên danh nghĩa là ta người, kỳ thực sớm đã là cái sau người của ngài đi. Thái tử trầm trọng nói. Giọng điệu này, để Thượng Quan Chiêu tim lắc kín. Ta chỉ là tìm nàng tìm hiểu một chút ngươi tình hình gần đây. Thượng Quan Chiêu nói. Mẫu hậu, ta là thái tử, đã lớn lên, không cần ngài thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Thái tử nói. Ngươi đối ta lại gặp quá sâu. Thượng Quan Chiêu nói, ta là ngươi tiểu gì, đối ngươi không có cái gì lòng xấu xa. Ha ha, ta tự nhiên tin tưởng mẫu hậu. Thái tử hơi hợt nói. Nghe nói như thế, Thượng Quan Chiêu cũng không biết làm như thế nào cùng thái tử giao lưu. Ta hôm nay tới là phải nói cho ngươi, giám thiên ti suy tính ra, mấy ngày gần đây có lẽ sẽ có đại biến. Thượng Quan Chiêu nói, cho nên, ngươi gần nhất mấy ngày không nên rời đi hoàng cung, thành thành thật thật ở tại đông cung. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Tại nàng ly khai về sau, thái tử cười lạnh. Hắn nhưng không tin Thượng Quan Chiêu sẽ có cái gì hảo tâm. Đối phương để hắn đừng đi ra ngoài, vậy hắn hết lần này tới lần khác vừa muốn đi ra, nói không chừng bên ngoài liền sẽ có cơ duyên gì chờ lấy hắn. Lúc này hắn không chỉ có lặng yên ly khai hoàng cung, còn hướng nơi ẩn nút bên ngoài bay đi. Ở bên cạnh hắn, đi theo mấy cái tâm phúc cao thủ. Mấy cái này tâm phúc cao thủ mặc dù phản đối thái tử hành vi, nhưng bọn hắn chỉ là hạ nhân. Thái tử khăng khăng muốn như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không ly khai huyền thiên thế giới quá xa. Thái tử nói, nơi đó là nguyệt tổ. Chúng ta liền đi nguyệt tổ nhìn xem, nghe nói nguyệt tổ đến từ giác túc phủ, bản cung đối lại ngược lại là rất có hứng thú. Thiên diễm tinh hệ biên giới. Thưa không bằng mèo. Sau đó một chiếc tàn tạ tinh không toa liền xuất hiện ở đây. Tinh không toa bên trong, có hơn ngàn người. Đây là địa phương nào? Một nam tử trung niên nói. Dùng tinh bản thôi diễn một chút. Bên cạnh một dung mạo tuổi trẻ, nhưng ánh mắt thâm thúy nữ tử nói. Tinh không toa bên trong tinh bản nhanh chóng vận chuyển lại. Là Thanh Long Thiên khu giác túc tinh vực thiên diễm tinh hệ. Một tên thanh niên tóc bạc nói. Chúng ta thế mà rơi xuống tới nơi này. Nam tử trung niên kinh ngạc nói. Bọn hắn đến từ tiên giới mạnh trương tiên vực Ngộng Trạch tiên triều. Ngộng Trạch tiên triều cùng Hắc triều bộc phát đại chiến, đập nát chiến trường không gian. Bọn hắn rơi vào vết nứt không gian, không nghĩ tới sẽ bị không gian loạn lưu đưa tới nơi này. Nhìn đến chúng ta vẫn là may mắn, cái này thiên diễm tinh hệ Hắc triều tựa hồ không nghiêm trọng lắm. Cô gái trẻ tuổi nói. Những người khác nghe vậy đều gật đầu. Bọn họ đích xác cực kỳ may mắn. Rơi vào không gian loạn lưu vô cùng nguy hiểm, đại bộ phận bị vĩnh viễn nuốt ở bên trong. Cái khác may mắn thoát khốn, tại bây giờ thời đại này, cũng rất dễ dàng rớt xuống Hắc triều bên trong. Mà bọn hắn không chỉ có may mắn thoát khốn, đi vào cái này thiên diễm tinh hệ. Nhìn cái này bốn phía tinh không, Hắc triều cũng không nghiêm trọng lắm. Chính bọn hắn đều cảm thấy, nhóm người mình thật sự là gặp vận may. Con chúa, chúng ta tinh không toa tổn hại nghiêm trọng, chỉ sợ không cách nào lại cự ly xa đi thuyền. Cái này thanh niên tóc bạc lần nữa nói chuyện, chúng ta cần tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi, tối thiểu muốn đem thương thế trên người chữa trị xong. Nơi này mặc dù Hắc triều không nghiêm trọng lắm, nhưng nhiều nhiều ít ít cũng vẫn là có không ít quỷ trùng, chúng ta cũng cần cảnh giác bị quỷ dị phát hiện. Nói có lý. Cô gái trẻ tuổi nói, vậy thì tìm một tìm, nhìn xem kể bên này có hay không may mắn còn sót lại nơi ở nút, nếu như không có, vậy chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đi Thanh Long Quan. Ta cảm thấy, nơi này làm không tốt thật có còn sót lại nơi ở nút, rốt cuộc nơi này Hắc triều tai nạn không nghiêm trọng lắm. Đúng vậy à, ta cũng đi qua cái khác không phải tiên giới tinh vực, nơi này là chỗ ta gặp trong tinh vực, Hắc triều tai nạn nhẹ nhàng nhất địa phương. Cái khác tiên nhân rối rít nói, ở đây chúng tiên nhân, mạnh nhất là cái mắt mù lão giả. Hắn tu vi là nửa bước kim tiên. Cái này đặt ở tiên giới đều xem như cường giả, tại những tinh vực khác kia cũng có thể quét ngang hết thảy. Sức mạnh thần thức của hắn lượng rất mạnh, lúc này ngay tại bốn phía cảm giác sinh cơ. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, hắn liền thần sắc khẽ động, tìm được, ngay tại cái này thiên diễm tinh hệ bên trong, có một sinh mệnh tinh cầu, phía trên có rất nhiều sinh mệnh ba động. Quá tốt rồi. Những người khác mặt lộ vẻ vui mừng. Hơn ngàn tiên nhân lúc này vứt bỏ tinh không toa, hướng phía mắt mù lão giả chỉ dẫn phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến một ngôi sao trên không. Là một viên phủ du ngôi sao. Làm sao có thể, phủ du ngôi sao làm sao có thể tại Hắc triều bên trong sống sót? Chúng tiên nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này phủ du ngôi sao không giống bình thường. Nam tử trung niên nói, các ngươi tỉ mỉ cảm ứng xuống, hắn đạo bích tán phát khí tức phải chăng có khác biệt gì? Cái khác tiên nhân nghe vậy lúc này phóng thích thần thức đi cảm ứng. T. Cái này đạo bích là cấp bậc gì? Tiên giới một chút nơi ở nút, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Tại sao ta cảm giác, cái này đạo bích bên trong thậm chí có thâm thúy bí ngân khí tức? Các tiên nhân đều bị chấn động đến. nghe nói giác túc phủ đã hủy diệt, có phải hay không là giác túc phủ người chuyển di đến nơi này? Thanh niên tóc bạc nói. Khoan hay nói, thật có khả năng này. Nếu như là giác túc phủ người, đem nơi ẩn nút đem đến nơi này, vậy liền có thể lý giải. Từ cái này đạo bích đến xem, giác túc phủ nơi ẩn nút hẳn là rất mạnh, không nghĩ tới dạng này đều sẽ bị diệt đi. Tất cả mọi người cảm thấy một trận thoải mái. Cái này bên cạnh còn có một tòa nguyệt tổ. Nam tử trung niên nói, chúng ta đi trước tháng này tổ nhìn xem, có lẽ có thể từ bên trong đạt được một chút tin tức, đối phía dưới nơi ẩn nút gia tăng một chút hiểu rõ. A, tháng này tổ tựa hồ đã hoang vu hồi lâu, bất quá phía trên còn có người. Chương 665. Mở cửa ra cho ta. Chương 665. Mở cửa ra cho ta. Một đoàn người giáng lâm nguyệt tổ. Các ngươi là ai? Một đạo tràn ngập cảnh giác quát lạnh tiếng vang lên. Người nói chuyện là cái mặc thị vệ phục thanh niên. Chúng ta đến từ tiên giới Mộng Trạch tiên triều. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Tiên giới Mộng Trạch tiên triều. Thanh niên thị vệ sau lưng, một thiếu niên con mắt hơi sáng. Mộng Trạch tiên triều tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên này. Thiếu niên này rõ ràng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hơn phân nửa là con em quyền quý. Cái này khiến bọn hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú. Bạn, không, tại Hạ Lệ Dực phòng gặp qua các vị đạo hữu. Thiếu niên chính là Đại Hoang Thái tử. Những người này đến từ tiên giới, hắn thấy khẳng định thực lực cương đại. May mắn ta không có nghe thượng con chiêu, quả nhiên có cơ duyên. Tiên giới ở đâu là nho nhỏ huyền thiên thế giới có thể so sánh. Lệ Dực Phong tuy là thái tử, nhưng Lệ Thiên Tuyệt cho là hắn tuổi còn rất trẻ, đến nay còn không có để hắn tiếp xúc đến Đại Hoang Đế quốc chân chính cơ mật. Cho nên, hắn đối Đại Hoang Đế quốc cùng huyền thiên thế giới hiểu rõ đều dừng lại tại tầng ngoài. Nhất là làm Mộng Trạch tiên triều quận chúa vừa xuất hiện, Lệ Dực Phong càng là tim đập thình thịch. Cùng lúc đó, Mộng Trạch tiên triều mấy người cũng cố ý thông qua Lệ Dực Phong đến nghe ngóng phía dưới nơi ẩn nút tin tức. Song phương trong chốc lát hiệp đảm thật vui. Chư vị đã cần nghỉ cả, không bằng đi ta huyền thiên thế giới. Lệ Dực Phong chủ động mời. Cung kính không bằng tuân mệnh. Mộng Trạch tiên triều quận chúa Tạ Minh được nói. Sau đó, bọn hắn liền hạ xuống huyền thiên thế giới bên ngoài. Huyền thiên thế giới bên trong, tại hơn ngàn tiên nhân tới gần thời điểm, Đại Hoang Đế quốc triều đình liền đã phát hiện. Phát hiện thời điểm, triều đình liền lập tức phái ra không ít quan viên tiến về thiên môn. Nhanh chóng mở ra thiên môn. Nam tử trung niên nói, không biết các vị đạo hữu là. Đại Hoang Đế quốc đương nhiệm Tả thừa tướng thượng quan Bắc nhìn trời nói, chúng ta đến từ tiên giới Mộng Trạch tiên triều. Nam tử trung niên nói, tại tiên giới cùng hắc triều kịch chiến lúc, chúng ta rơi vào không gian loạn lưu, từ đó bay xuống đến tận đây, bây giờ nhu cầu cấp bách địa phương chỉnh đốn. Thượng quan Bắc một trận do dự. Bên ngoài cái này ngàn tên tiên nhân thực lực cũng không yếu, hắn thật không dám tùy ý thả bọn họ tiến đến. Nam tử trung niên thấy thế thần sắc không vui, ngựa khí lạnh lùng, là chúng ta tại tiên giới cùng hắc triều kịch chiến, chẳng đáng sợ nhất hắc triều, này mới khiến các ngươi có cái này an toàn hoàn cảnh. Bây giờ chúng ta giáng lâm, các ngươi thế mà còn muốn đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngoại tổ phụ, thả chư vị quý khách vào đi. Cái này, một thanh âm vang lên. Thái tử, sao ngươi lại tới đây? Thượng quan Bắc giật mình, chỉ thấy một thân ảnh từ ngàn tên tiên nhân sau lưng bay ra, thình lình liền là Lệ Dực Phong. Lệ Dực Phong nói, những này tiên giới quý khách chính là bản cung mời tới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, mà lại tiên giới các quý khách nói đúng, chúng ta có thể hưởng thụ bây giờ hoàn cảnh, tiên giới tiền tuyến các tiên nhân không thể bỏ qua công lao. Hắn lời này là xuất phát từ nội tâm. Hôm nay nếu đem những tiên nhân này cự tuyệt ở ngoài cửa, dẫn đến những tiên nhân này bị hắc triều đánh giết, vậy hắn thật sẽ tại tâm khó có thể bình an. Đồng thời hắn còn có chút đắc ý, cười nhìn một chút Mộng Trạch tiên triều chúng tiên nhân một chút. Lúc trước hắn tận lực giấu giếm thân phận của mình, chính là vì tại lúc này kinh diễm Mộng Trạch tiên triều đám người. Gặp thượng quan Bắc vẫn còn có chút do dự, Lệ Dực Phong lại nói, ngoại tổ phụ, chư vị tiên nhân đến từ tiên giới, đất rộng của nhiều, ta huyền thiên thế giới chỉ là phụ du thế giới, có cái gì tốt đáng giá bọn hắn mơ ước. Ta Đại Hoang Đế quốc lưng tựa mê vụ cấm khu, lại có được rất nhiều thần quan, quốc trưởng làm gì lo lắng nhiều như vậy. Điện hạ, thiên môn chính là mê vụ cấm khu lập, huyền thiên thế giới nơi ẩn nút cũng là mê vụ cấm khu sáng tạo, chúng ta cũng không có quyền lực tùy ý bỏ mặc nguy hiểm tiến đến. Thượng quan Bắc nói, hừ, mê vụ cấm khu như nhìn thấy chư vị tiên giới tiên nhân, đồng dạng muốn tất cung tất kính. Lệ Dực Phong hừ lạnh, ngoại tổ phụ vẫn là nói trong mắt ngươi, ta cái này thái tử kỳ thật liền là cái bài trí. Nếu như là thượng quan Chiêu tại đây, lời nàng nói ngươi sẽ còn phản đối sao? Thái tử, thần tuyệt không ý này. Thượng quan Bắc biến sắc, vội vàng nói, không có liền tốt. Lệ Dực Phong nói, người tới, mở cửa ra cho ta. Thượng quan Bắc lập tức lâm vào dãy rủa, hắn rất muốn ngăn cản Lệ Dực Phong, nhưng lúc này lại ngăn cản, chỉ sợ cũng sẽ cùng Lệ Dực Phong gặp mặt. Mà này nháy mắt ngăn cản, đã có thủ vệ đem thiên môn mở ra. Lệ Dực Phong dù sao cũng là thái tử, muốn leo lên hắn người vẫn là không ít. Trong chốc lát, hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng tự an ủi mình, những tiên nhân này chưa chắc có ác ý hướng chi Đại Hoàng Đế quốc lưng tựa mê vụ cấm khu, cũng không sợ những tiên nhân này làm loạn. Hơn ngàn Mộng Trạch tiên triều tiên nhân nhanh chóng bay vào huyền thiên thế giới. Ở bên ngoài lúc bọn hắn coi như bình tĩnh, cái này vừa bay vào huyền thiên thế giới, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Cô chúa, nơi này có tiên nhân hít một hơi lãnh khí. Huyền thiên thế giới hoàn cảnh, quả thực có thể xưng mộng ảo. Bọn hắn đều có chút khó mà tin được, tại bây giờ thời đại này, thế gian còn tồn ở nơi như thế này. Linh khí nồng nặc, phồn hoa khói lửa, thậm chí còn có thiên địa dị chủng biến thành mặt trời. Tôi bảo, đây tuyệt đối là một khối tôi bảo chi địa, là chân chính thế ngoại đảo nguyên. Tạ Minh được quyết định thật nhanh nói, từ giờ trở đi, phương này thế giới từ ta Mộng Trạch tiên triều tiếp quản. Như thế thánh cảnh, để một đám phủ du thổ dân trưởng không thuần túy liền là phung phí của trời. Nàng tin tưởng cái này đến nơi rồi trong tay nàng, định có thể phát huy ra giá càng cao hơn giá trị. Đại Hoang Đế quốc tất cả mọi người sững sờ. Lệ Dự Phong nụ cười cũng có chút ngưng trệ, "Quân chúa, lời này của ngươi cái gì ý tứ?" "Mặt chữ ý tứ, từ nay về sau nơi này chính là ta Mộng Trạch Tiên triều lãnh địa." Tạ Minh ngược nói, "Ngươi là nơi đây quốc gia thái tử." "Vậy thì thật là tốt, thông chi ngươi phụ hoàng, để hắn phối hợp chúng ta, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn nhắc lên giết chóc." Lệ Dự Phong không khỏi luống cuống. Hắn vốn cho rằng mình đem một đám tiên nhân mang vào, nên là đại công lao. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là dẫn sói vào nhà. Thượng quan Bác sắc mặt âm trầm. Cục diện này, đúng là hắn trước đó kiêng kỵ, không nghĩ tới thật trở thành hiện thực. Giờ phút này hắn cũng rốt cục ý thức được, Lệ Dực Phong cái này thái tử là phế bỏ. Lần này Lệ Dực Phong xông ra họa quá lớn, cho dù hắn cùng hoàng hậu tiếp tục ủng hộ thái tử cũng vô dụng, cả triều đại thần tuyệt sẽ không đồng ý Lệ Dực Phong tiếp tục đảm nhiệm thái tử. Kỳ thật trước đó Lệ Dực Phong phong bình liền không tốt, rất nhiều đại thần đều không ngừng thượng thư Lệ Thiên Tuyệt, để Lệ Thiên Tuyệt phế bỏ Lệ Dực Phong. Bất quá bởi vì có hắn cùng thượng quan Chiêu ủng hộ, cho nên Lệ Dực Phong vị trí mới có thể bảo trụ. Hiện tại chuyện này vừa ra, hắn cùng thượng quan Chiêu cũng không giữ được Lệ Dực Phong. "Quân chúa, chúng ta thế nhưng là bằng hữu, có thể hay không cho ta một bộ mặt?" Lệ Dực Phong nói. "Cút." Tạ Minh Nhược sau lưng nam tử trung niên quát lạnh nói, "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng quận chúa làm bằng hữu. Lập tức đi thông chi các ngươi hoàng đế, để hắn phối hợp chúng ta trưởng không thế giới này, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Lệ Dực Phong như bị sét đánh. Bên cạnh cái khác đại hoàng đế quốc các tướng sĩ, nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên một lời khó nói hết. Bọn hắn không nghĩ tới, nhà mình thái tử càng như thế bao cỏ. Mộng Trạch Tiên triều một đoàn người, rất nhanh dáng lâm đại hoàng đế quốc bên ngoài. Nếu là ngày xưa, bọn hắn khẳng định không thuận lợi như vậy. Nhưng bây giờ, đại hoàng đế quốc các thần quan, cùng mê vụ cấm khu những cao thủ, đều đi hôn linh thế giới. Cái này dẫn đến huyền thiên thế giới nội bộ chưa từng có trống rỗng. Mộng Trạch Tiên triều cái này hơn ngàn tiên nhân, tại huyền thiên thế giới thật đúng là không người có thể chế. Đế đô An Dương thành, nghiệt trướng. Biết được hết thảy kẻ cầm đầu là Lệ Dực Phong về sau, Lệ Thiên Tuyệt tức giận. Thượng quan Chiêu đối người ngoại sinh này cũng triệt để tuyệt vọng. Trước kia nàng luôn luôn bao dung Lệ Dực Phong, liền là cảm thấy Lệ Dực Phong còn có thể cứu vãn. Nhưng Lệ Dực Phong ngay cả chuyện như vậy cũng có thể làm ra, căn bản không có thuốc chữa. Lệ gia là đại hoàng đế quốc chúa thể, nhưng đại hoàng đế quốc phía trên còn có mê vụ cấm khu, kia là huyền thiên thế giới tiên. Lệ Dực Phong không trải qua mê vụ cấm khu cho phép, liền tự mình thả tiên giới tiên nhân tiến vào huyền thiên thế giới. Coi như những tiên nhân này cũng không có dụng ý khó dò, Lệ Dực Phong hành vi cũng không thể tha thứ. Vạn nhất tin tức truyền vào mê vụ cấm khu trong hai, mê vụ cấm khu sẽ không cảm thấy, Lệ gia vượt qua nắm trong tay. Hậu quả này thật đáng sợ. Thiên tử quyền lực chính là thụ mệnh bố thiên. Như không chiếm được mê vụ cấm khu mảnh này thiên tán thành, Lệ gia tương đương tự tuyệt căn cơ. Mà Lệ gia đối với mê vụ cấm khu mảnh này thiên kỳ thật cũng phi thường hài lòng. Bởi vì mê vụ cấm khu đối với thế tục quyền lực thật không thèm để ý chút nào, xưa nay không can thiệp đại hoàng đế quốc triều chính. Không chỉ có như thế, đại hoàng đế quốc còn có thể không ngừng từ mê vụ cấm khu cái này thu hoạch chỗ tốt. Thì như từ mê vụ cấm khu cái này cần đến thần quan chức vị, mà đại hoàng đế quốc hoạch tâm hạt giống còn có thể đi theo mê vụ đại quân đi thảo phạt thế giới khác. Đại hoàng đế quốc hoạch tâm thành viên vô cùng rõ ràng, đối mê vụ cấm khu tới nói huyền thiên thế giới kỳ thật không tính là gì. Tại huyền thiên thế giới chỗ sâu còn ẩn giấu đi một cái mênh mông hồng mông thế giới. Trước đây không lâu, hồng mông thế giới còn chiếm đoạt hôn linh thế giới, kia tích chứa cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Đại hoàng đế quốc cũng ở trong đó đạt được chỗ tốt to lớn. Nếu như đắc tội mê vụ cấm khu, kia đại hoàng đế quốc làm mất đi hết thảy. Cùng thời khắc đó, đại hoàng đế quốc bên ngoài, nhìn qua phía trước đạo bích, Mộng Trạch Tiên triều đám người kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này huyền thiên thế giới lại có hai tầng đạo bích, mà lại trong lúc này đạo bích khí tức tựa hồ so bên ngoài đạo bích càng mạnh. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Vượt quá Mộng Trạch Tiên triều đám người dự liệu là, bên trong đạo bích thiên môn rất nhanh tự động mở ra. Đây là Lệ Thiên Tuyệt ra lệnh. Lệ Thiên Tuyệt không nguyện ý để huyền thiên thế giới làm không hy sinh cần thiết. Hắn nếu không mở ra bên trong đạo bích tiên môn, Mộng Trạch Tiên triều những người này tuyệt đối sẽ ở bên ngoài đại khai sát giới. Không nói những người khác, thiện thượng quan Bác tại những nhân thủ này bên trong, Lệ Thiên Tuyệt liền không khả năng ngồi nhìn, chỉ có thể thả bọn họ tiến đến. Thế là Đại Hoang Đế quốc không thể tránh khỏi bị Mộng Trạch Tiên triều đám người trừng khống. Chủ yếu Lệ Thiên Tuyệt mấy người cũng không có phản kháng. Hiện tại phản kháng sẽ chỉ làm không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Phải giải quyết Mộng Trạch Tiên triều những người này rất đơn giản, chỉ cần các thần quan cùng mê vụ đại quân từ Hồng Mông thế giới trở về là đủ. Ngày thứ hai, quân chúa Tạ Minh Nhược ngồi tại Lệ Thiên Tuyệt trên long ỷ Lệ Hoàng Đế. Tạ Minh Nhược nhìn xem Lệ Thiên Tuyệt, ta xem Đại Hoàng Đế quốc một chút hồ sơ, Đại Hoàng Đế quốc là tại mê vụ cấm khu duy trì dưới nhất thống thiên hạ. Đúng vậy, Lệ Thiên Tuyệt nói. Cái này mê vụ cấm khu ở nơi nào? Tạ Minh Nhược có chút hăng hài nói. Tại Tây Nam. Lệ Thiên Tuyệt chi tiết nói. Tạ Minh Nhược nói, mang đến ta. Mời Tạ quận chúa đi theo ta. Lệ Thiên Tuyệt nói. Lúc này, Tạ Minh Nhược liền theo Lệ Thiên Tuyệt hướng mê vụ cấm khu phương hướng bay đi. Chương 666. Trên đường lao tăng chương 666. Trên đường lao tăng mê vụ cấm khu bên ngoài. Nhìn qua phía trước vô cùng vô tận hắc vụ, Tạ Minh Nhược khẽ nhíu mày. Nguyên bản nàng là nghĩ trực tiếp đi vào điều tra, giờ phút này vẫn không khỏi dừng bước lại. Nàng cảm giác được nguy cơ. Nơi này, chỉ sợ không thể coi thường. Lúc này, Tạ Minh Nhược liền quyết định để Mộng Trạch Tiên triều những người khác tới. Cũng không lâu lắm, Mộng Trạch Tiên triều hơn ngàn người tề tụ ở đây. Cái này hắc vụ hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Thanh niên tóc bạc nói, không sao, chúng ta đi vào chung, vô luận bên trong có cái gì, đều có thể quét ngang. Nam tử trung niên nói. Những người khác hiển nhiên cũng đều cho rằng như vậy. Bọn hắn thế nhưng là tiên giới tiên nhân. Nơi này lại đặc thù, cũng chỉ là một cái phủ du thế giới. Lúc này, hơn ngàn người liền bay vào trong sương mù. Tại trong sương mù, bọn hắn rất nhanh liền gặp mê vụ tộc. Bất quá mê vụ tộc hiển nhiên ngăn không được bọn hắn, rất nhanh bị bọn hắn giết đến tan tác. Hơn ngàn người trong bất chi bất giác, liền đến mê vụ cấm khu khu vực hạch tâm. Cách đó không xa, có một đầu vết nước không gian. Đây là tô mục, để cho tiện mê vụ đại quân xuất nhập hồng mông thế giới, cố ý lưu lại vết nước không gian. Cái này vết nước không gian tựa hồ kết nối lấy một cái thế giới. Có ý tứ. Mộng Trạch Tiên Triều đám người con mắt hơi sáng. Cái này phía sau thế giới, thật không đơn giản. Mắt mù lão giả nói. Có thể bị nguy hiểm hay không? Tạ Minh ngược nói. Cái này ngược lại không đến nỗi. Mắt mù lão giả nói, vết nước không gian sau thế giới, cùng huyền thiên thế giới là một thể, nên là huyền thiên thế giới khoảng cách thế giới. Kia cũng không có cái gì tốt lo lắng, đi, chúng ta đi vào. Tạ Minh ngược quyết định thật nhanh nói. Bọn hắn ngay cả huyền thiên thế giới đều dễ dàng cầm xuống, lại nơi nào cần e ngại huyền thiên thế giới khoảng cách thế giới. Vẫn là lưu một nửa người ở bên ngoài để phòng vạn nhất. Mắt mù lão giả nói, không cần thiết cẩn thận như vậy a. Tạ Minh ngược nói, như khe hở này thế giới thật không có cái gì, kia một nửa người kỳ thật cũng đủ để giải quyết. Mắt mù lão giả nói, được. Tạ Minh ngược liền không còn cự tuyệt. Mộng Trạch tiên nhân hơn 500 người, lúc này nhao nhao bay vào cái này vết nứt không gian. Không gian xoay tròn. Sau một khắc, Mộng Trạch tiên triều đám người liền xuất hiện tại hồng mông thế giới. Tốt nồng hậu dày đặc quỷ dị khí tức, tựa hồ là đốm đen. Nhìn đến thế giới này, ngay tại phát sinh một trận đại hát triều. Mộng Trạch tiên triều ánh mắt mọi người khẽ nhúc đích. Lúc này, Tô Mục hoàn toàn chính xác còn tại dùng đốm đen đối phó hồn linh thế giới. Hồn linh thế giới cứ việc đã bị hồng mông thế giới nuốt mất, nhưng Tô Mục vẫn tại chấp hành suy yếu hồn linh thế giới kế hoạch. So sánh hồng mông thế giới, hồn linh thế giới thực sự quá mạnh. Muốn để thế giới cân bằng, hắn ít nhất phải đem hồn linh thế giới sinh linh cho diệt đi bảy thành. Những này tử vong sinh linh sẽ tiến vào u minh thế giới, luân hồi chuyển thế thành mới sinh linh, trở thành hồng mông thế giới bản thổ sinh linh. Tới lúc đó, hồng mông thế giới bản thổ sinh linh số lượng vượt xa nguyên hồn linh thế giới sinh linh. Dạng này hồng mông thế giới mới có thể có một cái khỏe mạnh sinh linh hệ thống. Mà chính bởi vì cái này hiểu lầm, để Mộng Trạch Tiên Triều đám người nghĩ lầm, thế giới này cũng là Chư Thiên Vạn Giới bên trong một giới. Trên thực tế, Hồng Mông thế giới hoàn toàn độc lập với Chư Thiên Vạn Giới bên ngoài. Nơi này có độc lập thiên đạo, luân hồi, pháp tắc cùng năng lượng thể hệ, cùng Chư Thiên Vạn Giới không liên hệ chút nào. Trực tiếp nhất thuyết pháp, liền là thế giới khác như thoát ly Chư Thiên Vạn Giới liền sẽ sụp đổ. Hồng Mông thế giới lại sẽ không. Thậm chí, bây giờ Hồng Mông thế giới, đối Chư Thiên Vạn Giới tới nói liền là sâu hút máu. Hồng Mông thế giới đang không ngừng hút Chư Thiên Vạn Giới máu, sau đó không ngừng lớn mạnh cùng cường hóa chính mình. Mộng Trạch Tiên Triều đám người, thời gian thực đem tin tức truyền lại cho phía ngoài Mộng Trạch Tiên Triều người. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu xâm nhập thế giới này. Dần dần, bọn hắn phát hiện không hợp lý. Thế giới này, bên ngoài quá mênh mông. Huyền Tiên thế giới mới như vậy hơi lớn. Làm sao Huyền Tiên thế giới khoảng cách thế giới sẽ khổng lồ như thế? Mà lại bọn hắn có loại cảm giác, tựa hồ thế giới này khí tức cực kỳ cổ lão. Trong thoáng chốc, bọn hắn cũng cảm giác mình về tới thái cổ thời đại. Bắt một số người đến hỏi một chút. Tạ Minh ngược nói, phía trước có cái thị trấn, đến đó. Nam tử trung niên nói, hơn 500 người lúc này hướng cái kia thị trấn bay đi. Bay đến nửa đường, bọn hắn nhìn thấy phía trước nói trên đường, một vị lao tăng người xếp bằng ở kia. Lao tăng này người tu vi cũng không cao, tựa hồ chỉ là độ kiếp tu sĩ. Chư vị thí chủ, quay đầu là bờ. Lao tăng người chắp tay trước được nói. Chúng tiên nhân không khỏi lộ ra nụ cười. Bọn hắn đều là tiên nhân, kết quả một cái độ kiếp tu sĩ, còn dám tới ngăn cản bọn hắn. Rất rõ ràng, đối phương khẳng định không biết thân phận của bọn hắn. Đừng nhìn đối phương dung mạo giản mua, luận tuổi tác khẳng định không bằng đại đa số người bọn hắn. Tiểu hòa thượng, nam tử trung niên nói, chúng ta đến từ tiên giới Mộng Trạch Tiên Triều, tuổi của ngươi làm không tốt cùng ta tằng tôn không sai biệt lắm, cho nên cũng không cần đến đối với chúng ta tiến hành thuyết giáo. Nói cho chúng ta biết, thế giới này là chuyện gì xảy ra, nếu ngươi nói tỉ mỉ, chúng ta nói không chừng có thể chỉ điểm ngươi một hai, để ngươi cả một đời được ích lợi vô cùng. Lao tăng người mặt không đổi sắc, bần tăng hư tịch, gặp qua chư vị thí chủ. Chư vị thí chủ mang trong lòng ác ý, dễ dàng hỏng tự thân công đức, đến lúc đó sợ rơi vào địa ngục, tiếp nhận khôn cùng thống khổ. Ha ha ha, còn xấu công đức, rơi địa ngục. Cái này hòa thượng ta xem là tu Phật đem đầu góc sửa hỏng. Mộng Trạch Tiên Triều tất cả mọi người không khỏi bật cười. Trên đời này nào có cái gì công đức cùng địa ngục. Được rồi, tiểu hòa thượng, không muốn nói với chúng ta mấy lời vô dụng này. Tạ Minh được nói, nhanh chóng đưa ngươi biết hết thảy nói cho chúng ta biết, nếu không chỉ bằng trước ngươi lời nói, hôm nay ngươi cho dù tội chết có thể miễn, cũng tội sống có tha. Chư vị thí chủ thật sự là chấp mê bất ngộ. Thư Tịch Tiền Sư thở dài. Chớ nhìn hắn tu vi chỉ là độ kiếp, nhưng trải qua Thương Ngô thế giới cùng Hỗn Linh thế giới hai trận chiến về sau, hắn bây giờ đã đến Huy Chi thần vị. Thu hoạch được du thần vị lúc, Thư Tịch Tiền Sư đạt được lực gia chỉ liền có thể so với nửa bước kim tiên. Bây giờ đạt được huy chi thần vị, thực lực càng là tiến một bước thật lớn. Đương nhiên, lấy nguyên bản Hồng Mông thế giới bị cách, là không đủ để Hư Tịch Tiền Sư đạt được kim tiên cấp lực gia chỉ. Nhưng Hồng Mông thế giới dung hợp Hỗn Linh thế giới, U Minh thế giới cũng nhận được trục tỷ cấp tâm hồn. Điều này sẽ đưa đến, Hư Tịch Tiền Sư đạt được lực gia chỉ, thật đánh vỡ gông xiềng, có thể so với kim tiên. Bây giờ Hư Tịch Tiền Sư liền là chúng thần quan đứng đầu. Hư Tịch Tiền Sư về sau, không thể nghi ngờ là Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho. Hai người từ tuần thần thần vị tấn thăng làm du thần thần vị, lấy được lực ra chỉ có thể so với nửa bước kim tiên. Nguyên nhân chính là này, những này thần quan thực lực tăng nhiều, Tô Mục mới không có diện trừ Hồn Thiên giáo hai tên thái thượng lão tổ. Một đám thần quan thực lực đã có thể ngăn được Hỗn Linh thế giới rất nhiều cao thủ. Bằng không mà nói, Tô Mục khẳng định sẽ đem Hỗn Linh thế giới đỉnh tiêm cao thủ huyết tẩy một lần. Mộng Trạch tiên triều một phương, một tên áo bảo xanh thiên tiên bay ra. Thần sắc hắn tiêu căng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi cái này tiểu hòa thượng thực sự đáng hận, hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi thật đem mình làm cái nhân vật. Thư Tịch Tiền sư khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, thí chủ, lệ khí càng lớn, nghiệp lực càng lớn. Áo bảo xanh thiên tiên càng thêm khó chịu nói, còn dám ồn ào. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra một đạo xích viêm kiếm khí. Kiếm khí kia giống như một đầu nóng bỏng hỏa xạ, chớp mắt phá toái hư không, mang theo lăng lệ khí thế nhào về phía Hư Tịch Tiền sư. Kiếm quang chưa đến, Hư Tịch Tiền sư sau lưng đã hiện hiện một tôn kim cương pháp tướng. Kia pháp tướng cao lớn uy mãnh, quanh thân tản ra kim sắc ánh sáng. Dưới tình huống bình thường, Hư Tịch Tiền sư là không cách nào ngưng tụ loại này cường độ pháp tướng. Bất quá hắn đạt được thần vị gia trì, liền có thể ngưng tụ cái này pháp tướng, có được thực lực kinh khủng. Pháp tướng mở môi khẽ nhúc nhích. Ông. Phật âm như hồng trung giống như vang vọng đất trời, trôi dạt từ từ khuyết tán ra đến, lại đẩy ra ngàn dặm xa. Xích viêm kiếm khí nhận Phật âm xung kích, lại cuốn ngược mà quay về. Áo bào xanh tiên tiên thấy thế, sắc mặt đổi biến. Nhưng hắn không kịp làm ra phản ứng, chính hắn kiếm khí liền đã nặng nề mà kích trúng bộ ngực hắn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm. Áo bào xanh tiên tiên ngực sụp đổ, hộ thể tiên giáp trên lại hiện ra rõ ràng bạn chữ in dấu ấn, cả người như cắt đứt quan hệ con diều giống như ngã vào mặt đất khe hở bên trong. Trung quanh Mộng Trạch tiên triều người đều nhao nhao hít sâu một hơi. Chuyện gì xảy ra? Cái này Hư Tịch Tiền sư chỉ là một cái độ kiếp tu sĩ, làm sao lại lợi hại như thế? Thiên tiên tại trong tay hắn lại không chịu được như thế một kích. Hoàn toàn chính xác có chút tà môn. Mộng Trạch tiên triều người rối rít nói: "Tiểu hòa thượng, chớ có làm càn." Lại có hai tên tiên tiên phóng tới Hư Tịch Tiền sư. Kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng, bọn hắn đều cùng nhau bay ngược mà quay về. Cái này thoáng chốc dẫn phát càng kịch liệt nghị luận. Nhìn đến ngươi cái này tiểu hòa thượng trên người có điểm bí mật, vừa bận để cho ta bắt giữ ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có gì mê hoặc. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một vị Mộng Trạch tiên triều áo đen huyền tiên đột nhiên nổi lên. Quanh người hắn quấn quanh lấy ba đầu huyền thủy giao long, khí thế hung hăng hướng phía Hư Tịch Tiền sư phóng đi. Hư Tịch Tiền sư khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thương xót, nhẹ nói: "Thí chủ, bần tăng chi bí mật cũng không có gì đặc thủ, chỉ ở bần tăng tích lũy lượng lớn công đức thôi." Kim Cương trưởng. Hư Tịch Tiền sư tay trái kết vô uy ấn, lòng bàn tay bắn ra chói mắt Phật quang. Kia Phật quang giống như một vòng chói mắt mặt trời, ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Áo đen huyền tiên thân thể đột nhiên đứng thẳng bất động, trên mặt lộ ra khó mà tin tưởng thần sắc. Hắn ý đồ giãy giụa, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại. Quanh thân quấn quanh ba đầu huyền thủy giao long tại Phật quang chiếu dọi xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng khúc vỡ vụn, hóa thành hư vô. Phúc. Áo đen huyền tiên phun ra một ngụm kim huyết, lông mày xương đều nổ thành một bịt. Hắn kinh hai phát hiện trong cơ thể nguyên thần lại bị Phật quang phong trấn, mấy ngàn năm đạo hạnh như băng tuyết tan rã, nhanh chóng trôi qua. Thoáng chốc áo đen huyền tiên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm: "Không có khả năng, không có khả năng." Hắn thật không thể nào tiếp thu được, mình lại đánh không lại một tên độ kiếp tu sĩ. Mộng Trạch tiên triều những người khác cũng đều hãi nhiên thất sắc. Trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ có chút vượt qua bọn hắn nhận biết. Rõ ràng bọn hắn là tiên giới tiên nhân, ấn lý thuyết bọn hắn mới là kiến thức rộng rãi hàng người. Nhưng bây giờ, tựa hồ bọn hắn chỉ là hết ngồi đáy giếng. Cái này hòa thượng có gì đó quái lạ. Lại có hai tên huyền tiên bay ra, muốn ra tay. "Lùi ra đi." Cái này, mắt mù lão giả chống trúc trượng đứng dậy, chậm rãi đi ra. Thân ảnh của hắn có chút cong xuống, nhưng quanh thân lại tản ra một cỗ thần bí khí tức cường đại. Gặp hắn muốn ra tay, hai tên huyền tiên lập tức cung kính lui ra. "Tiên sinh." Tạ Minh Nhược nhìn về phía hắn. "Quân chúa lại an tâm, việc này giao cho ta xử lý." Mắt mù lão giả nói. Sau đó hắn nhìn về phía Hư Tịch Tiền sư, đạo hữu chi lực lượng, tựa hồ đến từ phương thiên địa này. "Đúng vậy." Hư Tịch Tiền sư khẽ mỉm cười, không có chút nào giấu giếm dự định. "Đạo hữu đây là rơi vào tà đạo." Mắt mù lão giả nói, "Chúng ta tu sĩ, cùng trời tranh mệnh, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Sở tu lực lượng đều thuộc về mình. Như đạo hữu như này, lực lượng đều bắt nguồn từ thiên địa, tự thân lại suy nhược không chịu nổi. Vạn nhất ngày nào làm tức giận thiên đạo, một thân thực lực chẳng phải là đều muốn báo hỏng." Chương 667. Kinh khủng chi địa chương 667, kinh khủng chi địa cái gì là vận mệnh của mình? Hư Tịch Tiền sư rất bình tĩnh, "Ngươi cảm thấy nắm chắc vận mệnh của mình, có lẽ đây chẳng qua là vận mệnh để ngươi cảm thấy như vậy. Ngươi cảm thấy tu hành có được lực lượng đều thuộc về mình, nhưng sự thật quả thật như thế sao? Nếu như ngày nào thiên đạo đoạn tuyệt, linh khí khô kiệt, ngươi xác nhận thực lực của mình sẽ không báo hỏng." Đối với mấy cái này, hắn đã sớm nhìn đấu, nếu không sẽ không như thế kiên định lựa chọn con đường này. Linh cô thời đại, phổ thông thế giới tu sĩ đều không phải bất lạc, liền là tu vi báo hỏng. Cho dù là tiên giới tiên nhân, đó cũng là tu vi hạ xuống, nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, mỗi ngày đều muốn đối tiên tiên chi khí sử dụng tính toán tỉ mỉ. Có thể thấy được, cái gọi là lực lượng đều thuộc về mình liền là chuyện tiểu lâm. Đồng dạng đều là ỷ lại tại thượng tiên, còn không bằng giống hắn dạng này, ngay từ đầu liền giảm bớt những cái kia phức tạp trình tự, trực tiếp suy nghĩ biện pháp tấn thăng thần vị. Mắt mù lão giả bị Hư Tịch Thiền sư phản bác đến nói không nên lời. Ta đạo chính là ta đạo, miệng đầy lời lẽ sai trái. Hắn dùng trúc trượng chĩa xuống đất, từng đạo nói thanh đồng quẻ tượng từ hư không hiện hiện. Những này quẻ tượng, mỗi đạo đều ẩn chứa vô tận quẻ văn, mà mỗi một đạo quẻ văn đều chạy xuôi đủ để chôn vùi ngôi sao lực lượng. Kim cương ấn. Hư Tịch Tiền Sư một trưởng nhấn ra. Phía sau hắn kim cương hư ảnh cũng một trưởng nhấn ra, trong hư không liền xuất hiện một cái Phật ấn bàn tay lớn. Phật ấn bàn tay lớn cùng quẻ tượng chi lực xung kích. Chỉ cần du, quẻ tượng chi lực liền sụp đổ tan rã. Phật ấn bàn tay lớn tiếp tục đánh phía mắt mù lão giả. Mắt mù lão giả biến sắc. Cách quẻ. Hắn trúc trượng bạch ra thứ bảy quẻ, liệt diễm ngưng tụ thành chu tức hư ảnh, cái sau dương cánh huyết dài, tiếp tục cùng Phật ấn bàn tay lớn va chạm. Lần này, Phật ấn bàn tay lớn mới bị tan rã. Một kích thành công, mắt mù lão giả không có dừng lại. Cái kia trống rông hốc mắt nổi lên tinh huy, thứ tư quẻ trấn chữ treo được khởi. Tương đạo quẻ văn phun trào, thoáng qua hóa thành quấn quanh lấy Tử Tiêu Thần Lôi giữ tận thanh long. Hư Tịch Tiền Sư lấy bất biến ứng mà biến. Phía sau hắn kim cương pháp tướng mở môi lại cử động, đọc kim cương tự kim cương chú. Vô hình sóng âm như thủy triều xung kích, lôi long trên lân phiến quẻ văn cấp tốc nứt ra, cũng không lâu lắm giữ tận thanh long liền vỡ vụn. Bốn phía đám người ngây ra như phỗng, khó mà tin được cái này hòa thượng một cái độ kiếp tu sĩ sẽ mạnh mẽ như thế. Mắt mù lão giả tao nộ phản vệ, khóe miệng chảy máu. Hắn cắn chốt lưỡi, tinh huyết nhuộm đỏ cuối cùng năm đạo quẻ tượng. Bốn phía trọng lực đột nhiên bật mèo, mặt đất băng liệt, dòng sông đảo lưu, cỏ cây chấn động. Từng đạo hạo đãng chi lực lấy che ngập bầu trời chi thế phóng tới Hư Tịch Tiền Sư. Hư Tịch Tiền Sư kim cương pháp tướng hiện hiện với dạng, có thể thấy được mắt mù lão giả một kích mạnh. Đang lúc ngậm trạch chúng tiên mặt lộ vẻ vui mừng lúc, Hư Tịch Tiền Sư chậm rãi nói, "Ngã Phật Từ Bi, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục?" Hắn chính là U Minh tu hành, vốn là có thể cùng U Minh thế giới giao thông. Trong khoảnh khắc, từng đạo địa ngục cái bóng tập trung xuống tới, kinh khủng chi lực ép hướng vương này hư không. Mắt mù lão giả chốc trượng đứt từng khúc, thất khiếu đều tùy theo đổ máu. Thân thể của hắn run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, "Bần đạo, bại. Tiên sinh, ngươi bại còn có ta." Tạ Minh nhược môi son khẽ mở, mang trên mặt một tia lạnh lẽo chi ý, "Còn có chúng ta." Phía sau nàng ngậm trạch tiên triều mọi người đều nói, lấy Tạ Minh nhược làm tâm, ngậm trạch tiên triều 500 tiên nhân tạo thành một cái đại sát trận. Này sát trận tên Thái Hư to bằng cái thất trận là ngậm trạch tiên triều đặc biệt đại trận. 500 tiên nhân lực lượng hạo đãng phun trào. Trong nháy mắt bọn hắn lực lượng ngay lập tức tụ hợp lại cùng nhau. Không gian bốn phía kết cấu lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, trong ngàn dặm mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Nham thạch cùng bùn đất hóa thành lấp lóe hạt nhỏ lơ lửng giữa không trung. Tạ Minh nhược chân đạp hư không, liền mời thiền sư đánh giá ta ngậm trạch tiên triều thủ đoạn. Tất cả năng lượng bỗng nhiên ngưng tụ thành một khối che trời cối xay. Ban mặt hiện hiện vô số chôn vùi đạo văn. Hư Tịch Thiền Sư sau lưng kim cương pháp tướng đều tùy theo bắt đầu bặm mẹo. Ngã Phật Từ Bi. Hư Tịch Thiền Sư hai con ngươi đột nhiên sáng, sau lưng tầng tầng địa ngục hình chiếu cương ép chống ra sụp đổ không gian. Từng đạo tử vong chi khí như giang hà phun trào, ầm vang vọt tới cối xay. Tạ Minh nhược cười lạnh bấm niệm pháp quyết, cối xay hung hăng ép hướng phía dưới. Vọt tới tử vong chi khí thoáng chốc nhanh chóng sụp đổ. Phía sau hắn pháp tướng đều bất ổn vỡ vụn. Hư Tịch Thiền Sư ngã ngồi trên mặt đất. Hắn lại không chút kinh hoàng, hai tay kết xuất nghịch vạn chữ ấn. Sắp tiêu tán kim cương pháp tướng bỗng nhiên sụp đổ, sau lưng hắn ngực ngưng tụ thành lỗ đen. Hư Tịch Thiền Sư nhắm mắt nói, hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ. Càng mênh mông hơn tử vong chi khí, từ cái kia lỗ đen bên trong phun ra ngoài. Nếu nói trước đó tử vong chi khí là giang hà, kia giờ phút này liền là đại dương mênh mông. Kinh khủng tử vong chi khí, đối Thái Hư cối xay hung hăng xung kích. Thái Hư cối xay chấn động kịch liệt. Tạ Minh nhược con người co bảo. Giờ khắc này, nàng cảm giác được mãnh liệt không thích hợp. Hư Tịch Thiền Sư vì sao lại có thực lực mạnh như thế? Đối phương câu thông tử vong chi khí, lại từ đâu mà đến? Chẳng biết tại sao, nàng đối Hư Tịch Thiền Sư câu thông thế giới kia, sinh ra một loại sợ hãi tâm lý. Giang giác. Lúc này, cối xay mặt ngoài vỡ ra tế văn, từng đạo chôn vùi thần văn đã có 1/3 ảm đạm vô quang. Bốn phía ngậm trạch tiên triều các tiên nhân, sắc mặt đều tại trắng bệnh. Để bọn hắn sợ hãi chính là, bọn hắn chỉ là gặp được một người, liền bị đối phương ngăn trở. Vậy thế giới này những người khác đâu? Ngược lại là coi thường phương thế giới này. Tạ Minh được xóa đi vết máu, đột nhiên lấy xuống cần cổ dây chuyền. Dây chuyền này treo một đóa tiểu kim sen mặt dây chuyền. Làm Tạ Minh được đem cái này mặt dây chuyền hướng không trung ném đi, kim liên nhanh chóng mở rộng, đảo mắt lại hóa thành một đóa to lớn cựu phẩm hoa sen vàng. Thiên Tiên Linh Bảo. Hư Tịch Thiền Sư ánh mắt đột một ngưng, không nghĩ tới cái này Tạ Minh được trên thân còn có loại này trí bảo. Trong chốc lát, dưới chân hắn mặt đất im ắng chôn vùi thành bụi bặm. Hắn cùng U Minh thế giới câu thông lỗ đen cũng là chấn động mãnh liệt, có băng liệt dấu hiệu. Hư Tịch Thiền Sư sắc mặt nghiêm túc, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Lần này, hắn là thật gặp phiền phải lớn. Cũng đúng lúc này, hai thân ảnh giáng lâm. "Con lựa chọn, chúng ta tới giúp ngươi một tay." Cái này hai thân ảnh rõ ràng là Tạ Cú Dung cùng Trương Thiếu Cho. Hai đại du thần đồng thời ra tay, hạo đãng lực lượng đánh phía cựu phẩm hoa sen vàng. Tạ Minh nhược ánh mắt run lên, nhưng nàng nội tâm vô cùng nặng nề, trong miệng thì hừ lạnh một tiếng, "Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ ngăn cả ta?" Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, cựu phẩm hoa sen vàng ánh sáng phát ra rực rỡ, ý đồ ép bại trước mắt đây hết thảy. Tạ Cú Dung cùng Trương Thiếu Cho sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực thôi động pháp lực, cùng Tạ Minh nhược chống lại. Song phương va chạm ở giữa, hư không chấn động, mây mù lan lộn. Dần dần, Tạ Minh nhược thân thể run nhẹ nhẹ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tạ Cú Dung cùng Trương Thiếu Cho cũng không chịu nổi. Hai người đều sắc mặt tái nhợt, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi ướt đẫm quần áo. "Thôi, cầu viện đi." Một lúc lâu sau Hư Tịch Tiền Sư nói. Tạ Cú Dung cùng Trương Thiếu Cho nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn nhưng thật ra là không nguyện ý hướng mê vụ đại quân cầu viện. Nói cho cùng, bọn hắn vị trí hệ thống cùng mê vụ đại quân khác biệt, song phương là có cạnh tranh quan hệ. Nhưng Tạ Minh Nhược trong tay lại có cường đại như thế tiên tiên linh bảo, bọn hắn thực sự rất khó để ép được, chỉ có thể hướng mê vụ đại quân cầu viện. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn phía sau còn có mấy cái lao thiên sư. Bất quá lao thiên sư nhóm khoảng cách nơi đây rất xa, còn có trách nhiệm mang theo, trong thời gian ngắn không qua được. Tăng tổ ngay tại luyện hóa hỗn linh thế giới tam thập tam thiên bên trong tầng 1, cái này so chuyện khác đều quan trọng hơn, không thể ảnh hưởng hắn. Trương Thiếu cho thầm nghĩ, mà Tả Cú Dung cùng Hư Tịch Thiền sư tình huống gần giống như hắn. Mấy thế lực lớn tổ sư đều quy thuận Hồng Mông thế giới thiên giới. Bất quá trước kia càng nhiều hơn chính là hữu danh vô thực. Bây giờ lại khác biệt. Hồng Mông thế giới chiếm đoạt hỗn linh thế giới, nhiều hơn 33 tầng trời. Cái này 33 tầng trời, Tô Mục cũng không có cố ý cho ai, mà là để dưới trướng các thành viên mình đi cạnh tranh. Bọn hắn tổ sư bây giờ liền là đang bận việc này. Mỗi một trọng thiên đều là một cái không gian phạm vi cơ hồ bằng được tương ngô thế giới đại thế giới. Cơ duyên này có thể xưng nghịch tiên. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm nhiều các tổ sư, chỉ có thể mình đến kháng ngộng trạch tiên triều. Hiện tại bọn hắn đánh không được, liền bị ép hướng mê vụ đại quân xin giúp đỡ. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một đạo tàn ảnh ở trên trời bên trong lướt qua. Ba người con mắt đột nhiên sáng tỏ, cùng kêu lên hô to, "La Hầu, La Hầu!" Bạch. Tàn ảnh lóe lên, một đóa mây trắng giáng lâm. Phía trên đứng đấy chính là La Hầu. Nhìn thấy La Hầu giáng lâm, ba người tâm thần đều cực kỳ vui mừng. Kinh lịch hỗn linh thế giới cơ duyên, La Hầu sức chiến đấu tại mê vụ tướng tài bên trong đều đã tiêu thăng đến cao cấp nhất một trong. Có La Hầu ra tay, Mộng Trạch Tiên Triều sự tình liền đã mất lo lắng. Mà lại La Hầu tính tình thẳng, không nhiều như vậy con quấn quấn, bọn hắn hướng La Hầu cầu viện, liền không cần lo lắng sẽ mất đi quá nhiều mặt mũi. "Hắc hắc, là các ngươi a, tìm ta chuyện gì?" La Hầu gãi đầu một cái, "A, các ngươi đây là tại đại chiến cùng ai? Những người này đến từ tiên giới, không biết sao dọa xâm nhập Hồng Mông thế giới, xin nhanh chóng đem bọn hắn cầm xuống." Tả Cú Dung nói. "Thế mà không phải Hồng Mông thế giới người, còn dám tại Hồng Mông thế giới làm càn, lẽ nào lại như vậy?" La Hầu lúc này liền nổi giận. Tạ Minh Nhược cùng Mộng Trạch Tiên Triều đám người càng phát giác không ổn. Cái con khỉ này, tu vi lại là huyền tiên. Bọn hắn bây giờ cũng không dám xem thường đối phương. Hư Tịch Thiền sư, Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho tu vi đều rất yếu, kết quả bạo phát đi ra thực lực khủng bố như vậy. Bây giờ cái con khỉ này tu vi liền là huyền tiên, thực lực kia sẽ có bao nhiêu mạnh? Bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng. Còn có, bọn hắn cuối cùng là chạy đến địa phương nào tới? Vì sao nơi này sinh linh đều khủng bố như vậy? Cũng đúng lúc này, La Hầu ra tay rồi. Hắn một côn hung hăng đánh tới hướng kia đóa cựu phẩm kim liên. Cựu phẩm kim liên là trung phẩm tiên thiên linh bảo, nơi nào chống đỡ được La Hầu trong tay thần thiết. Vang một tiếng, cựu phẩm kim liên kịch liệt chấn động. Tạ Minh Nhược chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng phản xung tâm thần mình, tại chỗ liền không nhịn được thổ huyết. La Hầu còn muốn nện cựu phẩm kim liên. Thư Tịch Tiền sư lại sợ nó đem kim liên đập bể, vội vàng nói, "La Hầu, đừng hỏng cái này kim liên." Cái này kim liên lộ ra một cỗ phật tính, cực kỳ để Hư Tịch Tiền sư nắm mắt. Chương 668. Thứ ba danh sách, đồ thể chương 668, thứ ba danh sách, đồ thể La Hầu thu mấy phần lực. Cho dù dạng này, cũng không phải Tạ Minh Nhược có thể tiếp nhận. Kinh khủng lực phản vệ, rất nhanh liền để Tạ Minh Nhược tao ngộ trọng thương. Ngay sau đó, Mộng Trạch Tiên Triều tất cả tiên nhân đều bị bắt làm tù binh. Chuyện khác giao cho các ngươi xử lý. La Hầu không kiên nhẫn xử lý việc vặt, đánh bại Tạ Minh Nhược sau liền vô cùng lo lắng ly khai. Thời khắc này Tạ Minh Nhược đã tâm như cho tàn. Bọn hắn hơn 500 tên tiên nhân, mới đầu còn hoàn toàn không đem phụ du thế giới thổ dân để vào mắt. Kết quả hiện tại, bọn hắn tiến vào cái này kỳ kỳ quái quái thế giới, chỉ là gặp được mấy người, liền toàn quân bị diệt. Cuối cùng là địa phương nào? Tạ Minh Nhược nói, cho dù chết, ta cũng hy vọng mình có thể làm cái minh bạch ủy. Không ai trả lời nàng. Xử lý như thế nào Mộng Trạch Tiên Triều những người này? Thư Tịch Thiền sư, Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho lẫn nhau đối mặt. Ba người đều không phải không quả quyết hạng người. Đối mặt một lát, bọn hắn liền làm ra quyết định. Mộng Trạch Tiên Triều đến từ tiên giới. Bọn hắn như giết những người này, nói không chừng liền sẽ để huyền tiên thế giới đắc tội Mộng Trạch Tiên Triều. Cho nên, chuyện này vẫn là để mê vụ tướng tài nhóm đi làm quyết định. Nói cho cùng, vẫn là để mê vụ chúa tể quyết đoán. Ba người đem Mộng Trạch Tiên Triều hơn 500 người trấn phong nhốt lại, sau đó liền đem việc này nói cho Ly Tuyển. Ly Tuyển sau khi nghe xong nói thẳng, giết, giết. Ba người chần chờ, tựa hồ đang hỏi, loại đại sự này không cần xin chỉ thị thần thụ. Ly Tuyển cười nhạt một tiếng, sự tình phát sinh ở Hồng Mông thế giới, các ngươi coi là thần thụ đại nhân lại không biết. Mà thần thụ đại nhân không lên tiếng, bản thân liền đại biểu thái độ của hắn. Ba người lập tức ngầm hiểu. Làm ba người lần nữa đi vào Tạ Minh Nhược trên thân, cái sau tựa hồ cảm ứng được trên người bọn họ sắc cơ. Các ngươi tới giết ta. Tạ Minh Nhược nói, ta đối với các ngươi có lẽ có giá cao giá trị, các ngươi có thể cân nhắc. Cái gì giá cao giá trị? Tả Cú Dung hỏi. Các ngươi trước đó nói công đức cùng nghiệp lực, ta ngay từ đầu là làm trò cười nghe. Tạ Minh Nhược nói, nhưng các ngươi hiện ra thực lực cường đại, để cho ta biết cái này có lẽ không phải cái gì trò cười. Mà 10 năm trước, ta tại một cái khác bí cảnh thế giới, nghe qua lời tương tự. Ba người nghe vậy đều giật mình. Công đức là cùng U Minh thế giới tương quan, chẳng lẽ địa phương khác cũng có U Minh thế giới? Đó cũng không phải không có khả năng. Năm đó U Minh thế giới sụp đổ, địa phương khác chưa hẳn không có U Minh thế giới mạnh mẽ. Ngươi nói bí cảnh ở nơi nào? Tả Cú Dung hỏi. Tại tiên giới Mạnh Trương Tiên Vực. Tạ Minh Nhược nói. Như việc này là thật, ngươi có lẽ thật có thể mạng sống. Tả Cú Dung nói. Liên quan đến U Minh thế giới mạnh mẽ, bọn hắn đã vô pháp tự tiện làm chủ. Lúc này, Tả Cú Dung liền thông qua linh phủ liên hệ Ly Tuyển, đem tin tức này báo cho cái sau. Những người khác? Tạ Minh Ngược nói. Tả Cú Dung lắc đầu, những người khác ngươi cũng đừng nghĩ. Tại mấy người nói chuyện thời điểm, một thân ảnh giáng lâm. Đây là một cái nữ tử áo đỏ, Chu Lăng Quang. Tả Cú Dung bọn người giật mình, không nghĩ tới là tên sát tinh này. Chu Lăng Quang trực tiếp ra tay. Chu Tước chân hỏa tuôn ra, đem Tạ Minh Ngược bọn người bao phủ. Chu Lăng Quang, nàng này khả năng biết U Minh thế giới mảnh vỡ tin tức. Tả Cú Dung vội vàng nói, muốn biết tin tức, không cần nàng còn sống, đến U Minh thế giới, đồng dạng có thể để nàng bàn giao hết thảy. Chu Lăng Quang nói, những người này đến từ tiên giới, ai cũng không dám cam đoan, trên người bọn họ sẽ có hay không có tiên giới đại năng lưu lại ân ký. Vì ngăn chặn hai hoàng ẩm, phương pháp tốt nhất liền là đem bọn hắn đều giết. Mộng Trạch Tiên Triều hơn 500 người, lúc này toàn bộ bị Chu Lăng Quang vô tình đánh giết. Ngay sau đó, cái này hơn 500 người nguyên thần, liền toàn bộ bị câu nhập U Minh thế giới. U Minh thế giới, thật sự có U Minh thế giới. Trước đó những người kia nói xấu công đức, rơi địa ngục, là thật. Mộng Trạch Tiên Triều chúng tiên nhân âm hồn đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Những tiên nhân này, rất nhanh đều tiếp nhận thẩm phán. Tạ Minh Nhược từ Tạ Tất An thẩm phán, nói ra ngươi biết bí cảnh tin tức, ngươi có lẽ có thể được đến công đức, tương lai tại U Minh thế giới đảm nhiệm đều không phải không có khả năng. Tạ Tất An nói, nếu ta không có công đức đâu. Tạ Minh Nhược nói, không có công đức, các ngươi lại đối Huyền Thiên thế giới cùng Hồng Mông thế giới tạo thành uy hiếp, đã góp nhặt nghiệp lực, hơn phân nửa phải đánh vào địa ngục. Tạ Tất An nói, Tạ Minh Nhược dùng mình một cái, ngay cả U Minh thế giới đều trở thành sự thật, nàng nhưng sẽ không cho là đối phương trong miệng địa ngục là giả. Ta nói, Tạ Minh Nhược lúc này không dám có giữ lại, đem mình biết tin tức nói ra. Cùng thời khắc đó, mê vụ cấm khu bên trong, lưu lại 500 Mộng Trạch Tiên Triều tiên nhân đã phát giác được không thích hợp. Từ 3 canh giờ trước, Tạ Minh Nhược bọn người liền đã mất đi tin tức, lại không truyền lại bất kỳ tin tức gì ra. Lúc này, bọn hắn liền phái 100 người tiến vào Hồng Mông thế giới, muốn điều tra tình huống. Kết quả cái này 100 người trở ra, cũng không tin tức. Cái này vết nứt không gian sau thế giới không thích hợp. Cái khác 400 tiên nhân lông tơ đứng vững. Chờ một chút, các ngươi nhìn. Đột nhiên có tiên nhân mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Những người khác thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, lúc này cũng đều hãi nhiên không thôi. Hát triều, là hát triều. Làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy hát triều? Những tiên nhân này đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ thấy huyền tiên thế giới bên ngoài, phảng phất đã bị mực đậm bao phủ. Tinh không bên trong, khắp nơi đều là ô áp áp trùng triều, còn hỗn tạp không ít quỷ dị. Loại này quy mô hát triều, bình thường tới nói chỉ có tiên giới mới có thể tao ngộ, làm sao lại xuất hiện tại một cái phủ du thế giới bên ngoài? Xong. Một cái phủ du thế giới, không có khả năng ngăn trở loại này hát triều. Mộng Trạch Tiên Triều chúng tiên nhân như rơi vào hầm băng. Loại này hát triều, dù là một cái tinh vực phủ tinh đoán chừng cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là một viên phủ du tinh. Cùng thời khắc đó, Tô Mục ý niệm cũng từ Hồng Mông thế giới rời khỏi, quét về phía huyền tiên thế giới bầu trời. Tới rồi sao? Hắn tâm thần cũng không nhiều chủ quan bên ngoài. Mấy tháng trước, hắn tại Thanh Long Quan chém Lý Hải Đường, phá hư Trúc Âm Hội kế hoạch. Từ lúc kia là hắn biết, Trúc Âm Hội sớm muộn sẽ đến trả thù hắn. Đối một ngày này, hắn chờ đợi hồi lâu. Trước mắt cái này hát triều quy mô, Tô Mục không cần đoán đều biết, nhất định là Trúc Âm Hội thủ bút. Đẳng cấp này khác hát triều, mình xuất hiện tại bên ngoài huyền thiên thế giới tỷ lệ quá nhỏ. Mà hắn bây giờ gặp địch nhân bên trong, cũng chỉ có Trúc Âm Hội có khả năng này. Ô áp áp trung triều, bắt đầu điên cuồng xung kích huyền thiên thế giới đạo bích. Chẳng qua hiện nay huyền thiên thế giới đạo bích cùng tiên môn đều không thể coi thường, cho dù loại này quy mô trung triều, trong thời gian ngắn cũng cầm công không phá được huyền thiên thế giới phòng ngự. Hát triều đã tới, đại chiến mở ra. Tô Mục đối mê vụ đại quân cùng đại hoang đại quân ra lệnh. Soạn. Hai chi đại quân cùng nhau từ Hồng Mông thế giới lui binh, trở về huyền thiên thế giới. Sau đó Ngộng Trạch Tiên Triều đám người liền ngây ra như phỗng. Chỉ thấy từng cái thực lực cao thủ cường hãn, từ kia hư không trong cái khe bay ra. Những cao thủ này bên trong, có không ít độc thân liền để bọn hắn hãi hùng khiếp vía tồn tại. Nguyên bản bọn hắn hoàn toàn xem thường phụ du thế giới, lập tức liền trở nên vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao quận chúa bọn hắn sẽ biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tự cho là đúng đi tới một cái ao nước nhỏ. Nhưng trên thực tế cái ao nhỏ này đường phía dưới liên tiếp lấy một cái vô tận lũ hải. Đại Hoang đại quân cùng Mê Vụ đại quân đều cảm xúc phấn khởi. Đối với chiến tranh, bọn hắn không có chút nào phản cảm. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, chiến tranh liền mang ý nghĩa công đức. Huyền Tiên thế giới thiên môn bên ngoài, một tôn thân ảnh to lớn dáng lâm. Thân ảnh này như cự nhân, tay cầm một cây đao giết heo. Là đồ tể. Thứ ba danh sách quỷ dị, đồ tể. Đáng chết, khủng bố như vậy quỷ dị làm sao đều sẽ tới nơi này. Mộng Trạch Tiên Triều chúng tiên nhân con người co bảo, tâm thần run rẩy. Mấy cái ảnh tích nào về phía đồ tể, kết quả bị đồ tể nhẹ nhõm mấy bàn tay liền đánh bay. Đông đông đông. Đồ tể trong tinh không xài bước cất bước, rất nhanh liền tới gần huyền thiên thế giới thiên môn. Sư phụ, ta đi chiếu cố nó. Mắt thấy đồ tể liền muốn công kích thiên môn, một đạo ánh sáng từ phía trên trong môn bay ra. Quang mang này hóa thành một con khỉ. Nó chân đạp mây trắng, vai kháng thân thiết, thình lình liền là La Hầu. Cùng thời khắc đó, ở phía xa tĩnh mịch nặng nề thâm không bên trong, hắc ám như đậm đặc mực nước giống như tùy ý lan tràn. Một chiếc tinh không toa ngay tại mảnh này hắc ám biên giới. Tinh không toa có mấy ngàn người. Bọn hắn đến từ tiên giới Mộng Trạch Tiên Triều, là đến tìm kiếm quận chúa Tạ Minh Nhược. Tiên triều bên trong có đại năng suy tính ra, Tạ Minh Nhược bọn người liền là rơi xuống tại phiến tinh không này. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vừa tới cái này sẽ gặp phải khủng bố như vậy sự tình. Phía dưới một cái nho nhỏ phù du tinh, thế mà tao ngộ đại hắc triều tập kích. Thậm chí, bọn hắn còn chứng kiến đồ tể loại này thứ ba danh sách đáng sợ quỷ dị. Phải biết, quỷ dị như vậy, coi như đặt ở tiên giới đều khiến người sợ hãi. Đây là đủ để uy hiếp được kim tiên tồn tại. Lại nhìn tinh không bên trong, đồ tể kia thân thể cao lớn chừng vạn trượng chi cao, tản ra làm người sợ hai khí tức. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều dẫn tới hư không rung động, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ba viên trăm trượng đường kính tiểu hành tinh bị hắn lơ đãng dẫm đạp, trực tiếp liền hóa thành một biển. Tinh không toa bên trong, một vị thân hình gầy gò người tu hành sợ hãi nói, nơi này, như thế nào dẫn tới kinh khủng như vậy tồn tại? Cái này phù du tinh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát. Cái kia quận chúa bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm? Nguy hiểm lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn dám đi cứu? Chúng tiên người đưa mắt nhìn nhau, không một người dám ra tay. Loại thời điểm này ra ngoài, sẽ chỉ bị đồ tể nghiền nát. Cũng đúng lúc này, ông, một vệ kim quang từ phía dưới phủ du tinh bên trong xông ra. Tốc độ kia cực nhanh, dọc đường trùng triệu đều chặn đường không đến nó. Mấy cái nháy mắt, kim quang liền đến đồ tể trước người, hiện lộ ra một con khỉ đến. Đồ tể trong mắt lộ ra đỏ sẫm huyết quang. Cùng lúc đó, cái kia đem vết dỉ loang lổ đao mổ heo dơ lên cao cao. Trên thân đao hiện đầy tuế nguyệt vết tích. Trên lưới đao danh máu càng là tuôn ra quần cuộn dòng máu. Dòng máu những nơi đi qua, không gian lại bị ăn mòn ra tổ ong hình dáng lỗ thủng, từng kia từng sợi khói đen từ trong lỗ thủng toát ra. Thấy cảnh này, tinh không toa bên trong các tiên nhân càng là hãi nhiên. Bất quá ta nhìn kia con khỉ tựa hồ không đơn giản. Tu vi là huyền tiên, một viên phủ du tinh tại sao có thể có huyền tiên? Mộng Trạch tiên triều chúng tiên nhân kinh nghi bất định. La Hầu không để ý Mộng Trạch tiên triều chúng tiên nhân. Nhìn qua đối diện đồ tể, hắn đầu gối có chút đố lượng, không sau đó dưới chân hư không ầm vang nổ tung, lực lượng cường đại bốn phía ra, tạo thành từng vòng kinh khủng gợn sóng. Ầm ầm. Trong chớp mắt, La Hầu liền đến đồ tể trên không, đấm ra một quyền. Hắn phóng thích ra quyền kình giống như mãnh liệt thủy triều, lại bị đồ tể trong tay đao mổ heo tán phát kinh khủng đao khí đánh tan. Bất quá quyền kình tiêu tán trong nháy mắt, La Hầu trong tay bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy trong tay hắn thần thiết bắn ra lấy tử kim quang mang, tựa như một đầu phẫn nộ kim long, cứ thế mà giữ lấy đồ tể cái này đủ để bổ ra ngôi sao một kích. Keng. Kinh khủng tiếng ba đập nhấc lên hình khuyên sóng xung kích, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Trong ngàn dặm tinh không trong nháy mắt sụp đổ, trôi nổi mảnh vỡ ngôi sao nhau nhau rơi xuống, hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Mãnh liệt phản xung lực để La Hầu thân thể run rẩy kịch liệt, hắn thân thể mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết rạn, mà đồ tể trên thân đao hế máu lại giống như là có sinh mệnh, dọc theo những này khe hở rót vào La Hầu thân thể, hóa thành từng trương vặn vẹo mặt quỷ, điên cuồng gặm nuốt lấy nhục thể của hắn. La Hầu mắt vàng nhiễm lên màu đỏ, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Hắn bất hoại kim thân phía trên hiện ra lít nha lít nhít phủ văn màu vàng. Cho ra cút. La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như lôi đỉnh giống như vang vọng vũ trụ. Khoe miệng của hắn toát ra, lộ ra bén nhọn răng nanh, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Gần như đồng thời dưới chân hắn xuất hiện một đóa mây trắng. Mây trắng vừa ra, để La Hầu tốc độ bạo tăng gấp 10. Tinh không bên trong tàn quang lóe lên, La Hầu liền đến đồ tể trước người. Trong tay hắn thần thiết quét ngang mà ra, thần thiết mang theo xé rách tinh không chi tiếng rít. Đồ tể không tránh kịp, bị một côn này kích trúng mi tâm. Làm thần thiết nện trúng đồ tể mi tâm lúc, liền như làn đện ở một kiện kinh khủng tiên thiên linh bảo bên trên, phát ra đinh thái nhức óc tiếng kim loại va chạm. Chương 669. Ô đồng tuyển chương 669, ô đồng tuyển đồ tể thân thể khẽ run lên, chô mi tâm xuất hiện vết rách. Hiển nhiên La Hầu một kích này uy năng không nhỏ, đối với nó tạo thành tổn thương. Ngay sau đó, đồ tể trong hốc mắt lại đột nhiên leo ra giỏi bỏ giống như xiềng xích. Kia xiềng xích vặn bẹo lên, cuốn quanh lấy vô số muôn lần chết người hoàn khí, như là từng cây tà ác xúc tu đâm về La Hầu. La Hầu ánh mắt run lên. Chân hắn bước trên mây đóa, thân hình như điện lật ngược mà ra, tốc độ nhanh chóng để người khó mà bắt giữ. Đồng thời, trong tay hắn thần thiết tại xoay tròn bên trong hóa thành mũi khoan, đem kia bán khí xiềng xích xoắn thành đầy trời mảnh vỡ. Nhìn thấy cái này kinh khủng tráng cảnh, tinh không toa bên trong một vị nữ tu hành giả âm thanh run rẩy nói, cái con khỉ này, không, vị tiền bối này ra sao lai lịch, có thể cùng đồ tể đại chiến. Bên người nàng những người khác hô hấp ngưng kết. Trước khi đến bọn hắn hiển nhiên nghĩ không ra, sẽ ở một viên phủ du tinh bên ngoài, nhìn thấy loại cấp bậc này chiến đấu. Một bên khác, đồ tể cũng không như vậy thôi. Vạn hồn lò sát sinh. Hắn phun ra ẩn chứa đáng sợ ô nhiễm chi lực lời xấu xa, thanh âm trầm thấp mà khàn giọng. Theo cái này âm thanh lời xấu xa, vô số treo móc sát xiềng xích từ hư không chui ra. Mỗi cái xiềng xích cuối cùng đều buộc lấy bị lột ra tiên nhân. Những tiên nhân kia thân thể đã tàn tạ không chịu nổi, máu me đồng địa, trên mặt hắn còn mang theo thống khổ cùng sợ hãi biểu lộ. La Hầu hộ thể phù văn màu vàng tại đây khí tức kinh khủng trước mặt bắt đầu hòa tan, hắn thân thể lần nữa nứt ra, máu tươi từ khe hở bên trong chảy ra, nhuộm đỏ hắn lông khỉ. Giống. Trong cơn giận dữ, La Hầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Sau một khắc, hắn liền kích hoạt trong cơ thể La Hầu huyết mạch. Từng đạo khí huyết chi lực như là suối phun giống như phun ra ngoài, kia khí huyết chi lực bảy biển ra tiên diễm màu đỏ, tại không trung tạo thành từng đạo hoa mỹ quang mang. Ngắn ngủi mấy giây công phu, trong tay hắn thần thiết hấp thu cái này huyết mạch chi lực, lại phát sinh biến hóa kinh người, hóa thành càng kinh khủng diệt thế hung binh. Côn thân lại mở ra 72 viên kinh khủng ma nhãn. Sau đó La Hầu tiện tay nắm cái này kinh khủng thần thiết, cùng những cái kia xiềng xích bành trướng. Ken ken ken. Tinh không bên trong xuất hiện từng đợt hủy diệt sóng khí, càn quét phương viên mấy chục vạn dặm. Cơn sóng khí này tác động đến huyền thiên thế giới, để huyền thiên thế giới đều tùy theo rung động. Mà giờ khắc này La Hầu quả thật là đáng sợ. Từng đầu xiềng xích bị hắn nhao nhao được gãy. Đồ tể thấy thế mặt lộ vẻ điên cuồng. Hắn đem đao mổ heo cắm vào mình trái tim, tươi máu chảy như suối giống như phun ra. Kia máu đen tại không trung ngưng tụ thành một trương có thể nuốt mất nhật nguyệt miệng lớn. Miệng lớn mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén, phản phất muốn đem toàn bộ tinh không đều thôn phệ. La Hầu cũng không cam chịu yếu thế, sau lưng hiện ra khổng lồ pháp tướng. Pháp tướng cao lớn uy mãnh, quanh thân tản ra kim sắc ánh sáng, cùng chung quanh hắc ám tạo thành chênh lệch rõ ràng. Pháp tướng hai mắt như là một vòng liệt nhật, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng, nhìn chăm chú lên đồ tể, phản phất muốn đem cái sau linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn. Sau một khắc, đồ tể thao túng kia miệng lớn, hướng phía La Hầu hùng hăng tát tới. La Hầu cũng không chút nào lui. Tại pháp tướng ra chỉ hạ, hắn lực lượng đại tăng. Sau đó hắn liền thao túng thần thiết, mang theo 72 viên ma nhãn lực lượng kinh khủng, đón lấy kia miệng lớn. Thân thiết cùng miệng lớn đụng vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, năng lượng cường đại ba động như sóng biển bánh liệt giống như hướng bốn phía quét tán. Bốn phía ngôi sao tại cỗ lực lượng này xung kích hạ nhau nhau lay động, hư không cũng xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, tựa hồ toàn bộ tinh hệ đều sắp sụp đổ. Giờ khắc này, không chỉ có tinh không bên trong Mộng Trạch Tiên Triều tiên nhân, huyền thiên thế giới trên Mộng Trạch Tiên Triều tiên nhân cũng là trong lòng run sợ. Nhất là huyền thiên thế giới trên Mộng Trạch Tiên Triều tiên nhân. Thế giới này lại có khủng bố như vậy tồn tại. Mà trước đó bọn hắn còn muốn tiếp quản thế giới này. Nghĩ đến bọn họ đây liền sắc mặt tái nhợt. Mà La Hầu cùng đồ tể chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thân thiết cùng đao mổ heo không ngừng va chạm, phát ra chói tai thanh âm. Không gian chung quanh tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới không ngừng bặm mẻo, biến hình. Từ khi đạt được mây trắng về sau, La Hầu sức chiến đấu bạo tăng, cơ hồ vô địch. Cái này khiến nó khó tránh khỏi có chút lâng lâng. Hiện tại đồ tể xuất hiện, không thể nghi ngờ cho nó dội cho buồn nước lạnh, đưa nó kêu càng trái tim dội tắt. Nó đã thủ đoạn ra hết, nhưng vẫn không giải quyết được cái này đồ tể. Nhìn liệu bộ này, thời gian tiếp tục kéo dài, nó có lẽ còn muốn lập bại. Lực chiến đấu của nó là rất mạnh, nhưng tu vi rốt cuộc chỉ là huyền tiên, treo chống không được quá lâu. Rốt cuộc đây là kim tiên cấp bậc chiến đấu, tiêu hao thật đáng sợ. Lúc này, một đạo chu tức chân hỏa sâu không mà đến. Người tới là Chu Lăng Quang. Chu Lăng Quang cùng La Hầu đồng loạt ra tay, giáp công đồ tể cái này một tôn quỷ dị. Hai người sức chiến đấu tại mê vụ tướng tài bên trong đều là đỉnh tiêm. Bọn hắn một liên thủ, cuối cùng đem đồ tể áp chế xuống. Nhưng lần này hắc triều hiển nhiên không đơn giản như vậy. Đồ tể về sau lại lục tục ngao ngoe có cái khác quỷ dị xuất hiện. Mê vụ cấm khu cái khác tướng tài cùng đại hoang chúng thần quan nhau nhau ra tay. Trận đại chiến này triệt để mở màn. Mộc Trạch Tiên Triều chúng tiên nhân trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, sẽ ở một cái phù du thế giới, nhìn thấy loại cấp bậc này lại chiến. Trong chốc lát, bọn hắn đều có loại trở lại tiên giới chiến trường ảo giác. Hắc triều khí thế hung hung. Đảo mắt đã qua 7 ngày, chiến tranh không có chút nào dừng lại dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Vạn Hạnh Mê Vụ đại quân cùng đại hoang đại quân kinh lịch hỗn linh thế giới một trận chiến, thực lực đều chiếm được ngày lên. Nếu không thật gánh không được lần này hắc triều. Ngày thứ 9, tinh không trở nên phá lệ kiềm chế, đen kịt bầu trời, chậm rãi vỡ ra một đầu thật dài vết rách. Rầm rầm, một đầu dòng sông màu đen chảy xuôi mà ra, kinh khủng tuyệt luân khí tức, thoáng chốc tràn ngập mấy trăm vạn dặm tinh không. Mê vụ đại quân cùng đại hoang đại quân đều tâm thần nghiêm nghị. Ngay sau đó, một chiếc màu đen ô đồng thuyền xuất hiện tại dòng sông màu đen bên trong. Nhìn thấy cái này màu đen ô đồng thuyền, Mộc Trạch Tiên Triều chúng tiên nhân đều con người co bảo, kinh hãi muốn tuyệt. Ô đồng thuyền, đáng chết, thứ này như thế nào xuất hiện? Mỗi một cái Mộc Trạch Tiên Triều tiên nhân đều như rơi vào hầm băng. Nếu nói trước đó đồ tể để bọn hắn cảm giác được kinh khủng, vậy cái này ô đồng thuyền thì là để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng. Đây là tại chư thiên vạn giới bên trong, công nhiên thứ hai danh sách phía dưới, kinh khủng nhất quỷ dị một trong. Như cứng rắn muốn đem thứ ba danh sách quỷ dị làm xếp hạng, vậy cái này ô đồng thuyền tuyệt đối có thể xếp tại 5 người đứng đầu. Cùng thời khắc đó, huyền thiên thế giới chúng sinh linh cũng cảm nhận được đáng sợ. Tại bọn hắn kinh hãi nhìn lên bên trong, thâm thúy vô ngần hắc ám tĩnh mịch, bị dạng này một chiếc thần bí ô đồng thuyền đánh bỡ. Ô đồng thuyền chậm rãi lái tới, thuyền mái hiên trung đồng nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh thúy nhưng lại lộ ra yêu dị tiếng vang. Cái này tiếng vang như là ác ma nói nhỏ, tại trăm vạn giảm tinh không bên trong quanh quẩn. Trong ngay mắt, toàn bộ tinh không phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình đóng kết, thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này đình trệ, ngôi sao đã mất đi ánh sáng, tựa như tĩnh mịch băng điêu. Dòng sông màu đen như là một đầu kinh khủng hỗn độn cự mãng, dọc theo ô đồng thuyền quỹ tích lan tràn ra. Làm dòng sông màu đen tràn qua nguyệt tổ lúc, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Nguyệt tổ sơn nhạc tại đây màu đen ăn mòn hạ, như là bị thủy mặc choáng nhiễm đồng dạng, dần dần rút đi nguyên bản sắc thái, biến thành cái bóng hư ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Chiến trường bên trong chúng sinh cũng nhận đáng sợ áp chế. Liền ngay cả Chu Lăng Quang kia nóng bỏng vô cùng chu tức chân hỏa, tại đây cố yêu dị lực lượng áp chế xuống, cũng ngưng kết thành màu đỏ lưu ly, đã mất đi ngày xưa linh động cùng ý lực. Cái khác cao thủ các loại thủ đoạn, tại đây vô hình áp chế dưới, cũng đều phản phất nhau nhau bị đông cứng. Đầu thuyền, một vị thả câu ông lão ngồi lặng lặng. Mặt mũi của hắn sớm đã hư thối, tản ra làm người buồn nôn khí tức. Ông lão xếp bằng ở kia, tựa hồ tại thả câu. Trong tay hắn dây câu nhẹ nhàng lắc lư, dây câu cuối cùng buộc lấy cũng không phải là phổ thông mồi câu, mà là từng khỏa còn tại khiêu động tiên nhân trái tim. Đông, một tiếng trầm muộn tiếng vang, phản phất đến từ thái cổ mới bắt đầu, rung động toàn bộ tinh không. Chỉ thấy từng đạo cây ngân hành nhánh, như là từng đầu cự long, xuyên qua tinh không thẳng tới chiến trường. Cổ thụ trụ cột bên trên, vòng tuổi lóe ra thanh đồng ánh sáng, phát ra trận trận thanh âm rung động. Tán cây phía trên, mơ hồ trong đó có tử quang cự mắt chậm rãi hiện hiện. Kia ánh mắt như là một thanh đại đạo lợi nhận, đảo qua chỗ, nguyên bản bị đông cứng thời không bắt đầu xuất hiện ra nước, phảng phất sắp phá toái. Huyền thiên thế giới đại quân chúng sinh, đột nhiên từ vừa rồi loại kia linh hồn đông kết cảm giác bên trong tỉnh táo lại. bọn hắn đều một thân mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ. Nếu như không phải thần thụ đột nhiên ra tay, bọn hắn chỉ sợ hậu quả khó dò.
Ông,
một mảnh cây ngân hạnh lá từ đầu cành thoát ly, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngang qua tinh hà kiếm mang, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, bắn về phía Ô Đồng Thuyền. Nhưng mà, kiếm mang tại chạm đến Ô Đồng Thuyền thân trong nháy mắt, liền dừng lại tại kia, tiếp lấy liên quan cây ngân hạnh lá đều tự động tan rã thành vô số bản nguyên hạt. Một màn này, để đám người khiếp sợ ý thức được, chiếc này Ô Đồng Thuyền chỉ sợ để vật chất cùng năng lượng hoàn nguyên thành bản nguyên hạt kinh khủng năng lực. Chương 670. Hải Nhi khóc khóc chương 670, Hải Nhi khóc khóc không biết nơi nào hắc ám tinh không bên trong. Một chiếc càng tà dị tinh không toa lơ lửng ở đây. Tinh không toa này nửa hư nửa thực, phản phất một chiếc u minh chi thuyền. Tinh không toa bên trong, hội tụ từng đạo người mặc áo bảo sám người thần bí. Thanh Long Quan sự tình, đối với chúng ta tới nói, không thể nghi ngờ là một lần tổn thất trọng đại. Một tên người thần bí nói, nếu như không phải Lý Hải Đường đã chết, nhất định phải truy cứu trách nhiệm của nàng. Nữ nhi của nàng còn sống, chúng ta muốn không cần tiếp tục chăm sóc. Một tên khác người thần bí nói, một việc quy một việc. Cái thứ nhất người thần bí nói, mặc dù Lý Hải Đường có lỗi, nhưng chăm sóc nữ nhi của nàng sự tình là lời hứa của chúng ta, không thể tùy ý bội ước, nếu không cái khác người hợp tác sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Thanh Long Quan sự tình ta chỉnh thể hồi tưởng, kỳ thật Lý Hải Đường không phạm cái gì sai lầm lớn. Tên thứ ba người thần bí nói, việc này sẽ sơ bàn, căn nguyên ngay tại ở Tô Mục. Cho nên, chúng ta tới nơi này. Trung ương nhất người thần bí nói, Tô Mục, lại được xưng làm mê vụ chúa tể bản thể nghe nói là một gốc thần thụ. Ta tìm đọc rất nhiều thái cổ tư liệu, cũng không có tương quan tồn tại ghi chép. Nó phảng phất như là cái này đại hắc triều thời đại bên trong đột nhiên xuất hiện. Thủ tịch đại nhân, vẫn là ngài làm việc quyết đoán. Tên thứ ba người thần bí nói, ta giới chướng nói cho ta, huyền thiên thế giới đã gặp đại hắc triều chi kiếp, chắc hẳn đây chính là thủ tịch đại nhân thủ bút của ngài à? Đại hắc triều. Trung ương nhất người thần bí hơi sững sờ, ta là cố ý đối phó huyền thiên thế giới, nhưng nghĩ là tiên lễ hậu bình, đến nay còn chưa ra tay. Tên thứ ba người thần bí giật nảy cả mình, nhưng hôm nay huyền thiên thế giới đã buộc phát đại hắc triều, ta còn tưởng rằng là thủ tịch đại nhân ngài làm. Việc này cũng không phải là chỗ ta là. Trung ương người thần bí nói, nhìn đến, có thế lực khác cũng để mắt tới huyền thiên thế giới. Này sẽ là ai? Cái khác người thần bí nói, thế gian này ngoại trừ chúng ta, các ngươi cảm thấy còn có cái gì thế lực có thể thôi động hắc triều? Trung ương người thần bí hừ lạnh nói, đêm tối hội. Cái khác người thần bí kinh hô, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Trung ương người thần bí nói, chúng ta có thể đợi huyền thiên thế giới cùng đại hắc triều lưỡng bại câu thương, sau đó lại ra tay. Huyền thiên thế giới bên ngoài, rất nhiều sinh linh đều nhìn chằm chằm hắc hà bên trong Ô Đồng Thuyền. Ô Đồng Thuyền, đây là hiện thế thứ ba danh sách quỷ dị bên trong, danh liệt năm vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Hắn uy năng mạnh, ngay cả cây ngân hạnh lá đều không thể tới gần. Bất quá Tô Mục phát huy, cũng phá vỡ Ô Đồng Thuyền pháp tắc đông kết, để huyền thiên đại quân tỉnh táo lại. Đương nhiên, giờ này khắc này đại bộ phận huyền thiên đại quân đều không tiện ra tay. Bọn hắn còn muốn đối kháng hắc triều. Cũng may Tô Mục tích lũy nhiều năm, trong tay lực lượng sớm đã không chỉ huyền thiên đại quân. Hư không lay động, một cái khe chậm rãi mở ra, nồng đậm tử vong chi khí quần cuộn tuôn ra. Sau đó Ngộng Trạch Tiên Triều chúng tiên nhân liền thấy một tôn thân mang trường bảo màu đen, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, khuôn mặt tuấn mỹ vô song nam tử đạp không mà ra. Ngộng Trạch Tiên Triều đám người không biết nam tử này, huyền thiên thế giới rất nhiều sinh linh lại nhận biết. Hiện nay huyền thiên thế giới rất nhiều gia đình đều treo Diêm Vương chân dung, hoặc là thờ phụng Diêm Vương tượng nặng. Diêm Vương gia, là Diêm Vương gia. Huyền thiên thế giới chúng sinh linh vô cùng mừng rỡ. Đổi lại bình thường bọn hắn nhìn thấy Diêm Vương gia sẽ chỉ cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ đại hắc triều giáng lâm, Diêm Vương gia xuất hiện thì để bọn hắn cảm thấy mừng rỡ. Lâm. Diêm Vương thanh âm như là hồng trung, vang vọng đất trời. Trong chốc lát, u minh thế giới hình chiếu lôi cuốn lấy trăm vạn âm binh, như là một cỗ màu đen dòng lũ giáng lâm. Không, không phải như là một cỗ màu đen dòng lũ, là thật màu đen dòng lũ. Ngọc Trạch Tiên Triều đám người còn người co bảo, chỉ thấy một đầu mực nhiễm giống như tản ra nồng đậm khí tức tử vong dòng sông trào lên mà ra. Tinh không bên trong, liền xuất hiện hai đầu dòng sông màu đen. Một đầu là Quỷ Dị Chi Hà, một đầu là Minh Hà. Minh Hà chi thủy xông vào Quỷ Dị Chi Hà bên trong, thoáng chốc hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ trong đó. Tại đây lực lượng cường đại xung kích hạng, Ô Đồng Thuyền chết đi nguyên bản hướng đi, đầu thuyền thả câu ông lão cần câu trong tay cũng nổi lên vết rách. Ông, lại một đường vĩ nạn thân ảnh giáng lâm, là Sở Vương. Sở Vương phi thường nhạy cảm, bắt lấy cơ hội này ra tay. Trong tay hắn cựu tử kiếm như là thiểm điện sâu không, đâm về Ô Đồng Thuyền thân tàu. Nhưng mà ngay tại kiếm phong sắp đâm vào thân tàu trong nháy mắt, trong khoang thuyền vươn một con tái nhợt cánh tay, cầm thật chặt kiếm phong. Đám người tập trung nhìn vào, cánh tay kia một nửa ống tay áo rõ ràng là một kiện màu vàng đế bảo. Huyền thiên thế giới sinh linh đối với cái này không phản ứng gì. Ngọc Trạch Tiên Triều các tiên nhân lại là quá sợ hãi. Cái này màu vàng đế bảo, phía trên treo lên một con kim hoàng kỳ lân móng vuốt, rõ ràng liền là Ngọc Trạch Tiên Triều đế bảo. Trước đây không lâu, Ngọc Trạch Tiên Triều cùng Đại Hắc Triều đối chiến. Ngọc Trạch Tiên Triều hoàng đế liền chết tại trận đại chiến này bên trong. Chỉ là cho đến nay, Ngọc Trạch Tiên Triều đều còn không biết là đâu tôn vị dị giết hoàng đế. Hiện tại bọn hắn biết, nguyên lai là người giết bệ hạ. Ngọc Trạch Tiên Triều rất nhiều tiên nhân con người đều trong nháy mắt co bảo, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Hừ, Tô Mục lại lần nữa ra tay. Mấy trăm đầu nhánh cây như là dao long xuất hải giống như đâm vào quỷ dị hắc hà. Mỗi đầu nhánh cây đều phóng xuất ra hạo đãng kiếm khí, ý đồ đem Ô Đồng Thuyền cùng quỷ dị hắc hà lực lượng vừa hủy diệt. Cũng đúng lúc này, Ô Đồng Thuyền bên trong đột nhiên truyền ra chuông nhạc cổ nhạc âm thanh. Cái này tiếng nhạc du dương nhưng lại lộ ra một cô âm trầm chi khí, mỗi một âm thanh chuông vang đều phảng phất trọng truy đồng dạng, đập tô mục nhánh cây, khiến cho tô mục nhánh cây nhao nhao đứt gãy. Sau một lát, ô đồng thuyền cột buồm chậm rãi dâng lên huyết sắc bài bản. Buồm trên mặt hiện ra một bức đáng sợ đồ án. Trên đồ án là một mảnh tiên nhân loạn táng mộ phần. Loạn táng trong mộ còn nằm một tôn trọng lượng cấp tiên nhân, thình lình liền là Mộng Trạch tiên triều trước hoàng đế Tạ Cảnh Viêm. Giờ phút này, vẫn là Tạ Cảnh Viêm sống lại. Tay hắn cầm hắn linh bảo lượng tiên xích, khí thế hung hăng bổ về phía ngân hạnh cổ thụ. Ngoài ra, phía sau hắn còn có mấy vạn tiên nhân đại quân, cùng nhau đối ngân hạnh cổ thụ phát động công kích. Cổ thụ vòng tuổi chỗ sâu chậm rãi mở ra ba đôi con mắt, tản ra thần bí tịch diệt ánh sáng. Trái hai con ngươi chính là tử kim sắc, đây là Hồng Mông Thiên Đạo chi nhãn. Hồng Mông Thiên Đạo chi nhãn vừa xuất hiện, trong nháy mắt đông kết phía trước không gian, khiến cho Tạ Cảnh Viêm cùng tiên nhân đại quân công kích chỉ trệ không tiến. Phải hai con ngươi chính là tái nhợt con mắt, đây là Tô Mục bản ngã chi nhãn. Bản ngã chi nhãn vừa ra, thì phun trào cường đại thần thức lực lượng, ý đồ chặt đứt Tạ Cảnh Viêm cùng Ô Đồng Thuyền ở giữa liên hệ. Trung ương hai con ngươi bắn ra chùm sáng màu đỏ ngòm, đây là U Minh Máu Hải chi nhãn. Máu Hải chi nhãn vừa ra, phóng xuất ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, vô cùng vô tận huyết ảnh tuôn ra. Làm Tạ Cảnh Viêm cùng hắn bên cạnh tiên nhân đại quân chạm tới những này huyết ảnh trước mắt, hủy diệt tính chiến đấu ba động bộc phát ra. Ô Đồng Thuyền phen này kinh khủng tiến công, lại thật liền bị ngân hạnh cổ thụ cho ngăn cản xuống tới. Nhưng mà, Ô Đồng Thuyền cũng không như vậy khuất phục. Hắc Hà mực nước đột nhiên tăng gọn, mãnh liệt nước sông phảng phất muốn đem toàn bộ tinh không bao phủ. Ô Đồng Thuyền bong tàu bên trên, bò đầy màu đen nhuyễn trùng. Những này tản ra tịch diệt ba động quái vật, toàn thân tản ra mục nát khí tức, lại xuyên thấu không gian đi vào ngân hạnh cổ thụ bên người, bắt đầu điên cuồng gặm ăn lên ngân hạnh cổ thụ thân cây. Ngân hạnh cổ thụ cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Hắn quyết định thật nhanh, trong cơ thể dâng trào xuất thần bí tử khí. Qua trong giây lát, những này thần bí tử khí liền hóa thành một đạo kiếm khí màu tím. Cái này thình lình liền là Hồng Mông kiếm khí. Phá! Theo một tiếng thiên hiến thanh âm, Hồng Mông kiếm khí kiếm quang chém về phía Ô Đồng Thuyền. Cái này kinh khủng tuyệt luân Ô Đồng Thuyền lại bị Hồng Mông kiếm khí chém ra một đầu vết rách. Nhưng mà, đúng lúc này, trong khoang thuyền truyền ra một trận trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Cái này khóc nỉ non tiếng vang triệt trăm vạn dặm tinh không. Phu cận toàn bộ sinh linh đồng loạt tim đập nhanh, tu vi yếu người càng là tại chỗ đạo tâm vỡ nát. Đó là cái gì thanh âm? Nơi xa tinh không toa bên trong, Mộng Trạch tiên triều các tiên nhân sợ hãi nói, là tịch diệt quỷ thai. Có cái huyền tiên sợ hãi nói, nguyên lai, cái này Ô Đồng Thuyền bên trong lại có tịch diệt quỷ thai. Cái khác tiên nhân nghe xong đều khắp cả người phát lạnh. Tịch diệt quỷ thai, đây chính là trong truyền thuyết kinh khủng quỷ dị. Một năm trước, có truyền ngôn từ đại giáo bên trong truyền ra, nói có chí thánh đệ tử tao ngộ tịch diệt quỷ thai. Sau đó kia chí thánh đệ tử đều vẫn lạc. Từ đó về sau, đại giáo liền báo cho thế lực khác tịch diệt quỷ thai tin tức. Tịch diệt quỷ đẻ con xuống tới, chính là thứ ba danh sách. Nó tốc độ phát triển sẽ phi thường nhanh. Chờ ngày nào nó từ thai nhi trưởng thành là ấu quỷ, có lẽ liền sẽ tấn thăng thứ hai danh sách. Cái này khiến Mộng Trạch tiên triều chúng tiên nhân đều vô cùng sợ hãi. Nguyên lai cái này Ô Đồng Thuyền đáng sợ nhất cũng không phải là đầu thuyền ống lão, mà là khoang thuyền bên trong tịch diệt quỷ thai. Tại đây khóc nỉ non âm thanh hạ, từng mảng lớn tu sĩ nói tâm sụp đổ. Tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thư tịch thiền sư đạp trên Phật quang chậm rãi đi tới. Trên người hắn tản ra thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Cái này hơi suy yếu hải nhi khóc khóc uy lực, nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Cùng lúc đó, Ô Đồng Thuyền chuông đồng lại vang lên, lần này tiếng chuông hóa thành nước vạn đoan hồn khóc lóc đau khổ. Thanh âm này cùng trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành càng kinh khủng lực trùng kích. Huyền thiên thế giới đạo bích chi cũng bắt đầu sụp đổ. Ngôi sao biên giới vài chỗ đều như sắp giống như hòa tan, rơi vào tinh không, sau đó bị hút vào Ô Đồng Thuyền đuôi kéo màu đen dòng xoáy. Lúc này, Tô Mục lần nữa ra tay, nguyên thủy kim thân, ngân hạnh đại thụ trở nên càng lớn. Đồng thời, hắn dẫn động thập nhị đô thiên thái hạo đại trận. Đại trận chi lực ép hướng quỷ dị hắc hà, đem cái sau ép tới hỗn loạn lan lộn. Ô Đồng Thuyền xương rồng cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Lúc này, Tạ Cảnh Viêm mang theo sau người rất nhiều tiên nhân lần nữa bộc phát. Hạo đãng lực lượng phóng tới thập nhị đô thiên thái hạo đại trận, lúc này liền đem thập nhị đô thiên thái hạo đại trận uy năng chặn đường. Tô Mục hừ lạnh một tiếng, tiến một bước thôi động U Minh luân hồi chi lực. U Minh luân hồi thông đạo xuất hiện. Tạ Cảnh Viêm trở vong hồn như gặp khắc tinh, nhao nhao bị hút vào luân hồi thông đạo bên trong. Đồng thời, tại luân hồi thông đạo kinh khủng áp lực dưới, không gian bặm mẻo, quỷ dị hắc hà sôi trào. Ô Đồng Thuyền cột buồm trên huyết sắc vải bản xoẹt xẹt xé rách. Còn có mảng lớn đốm đen xông ra, cùng những cái kia màu đen nhuyễn trùng tiến hành chém giết. Màu đen nhuyễn trùng lúc này liền bắt đầu đại quy mô tử vong. Ô Đồng Thuyền bên trong hải nhi khóc khóc đống nhiên biến điệu. Quỷ dị dòng sông bên trong, nước sông rầm rầm phun trào lan lộn. Sau đó một đầu cuốn quanh lấy tịch diệt quỷ văn màu đen tự mãng xuất hiện. Mãng thân mỗi một phiến lân giáp đều khắc lấy táng chữ đen văn, mắt rắn bên trong chìm nổi lấy từng cái ngay tại sụp đổ thế giới hư ảnh. Chương 671. Màu đen tá lót chương 671, màu đen tá lót tinh không bên trong. Một đầu cuốn quanh lấy tịch diệt quỷ văn màu đen cự mãng đánh vỡ yên tĩnh. Nó đống nhiên từ cái này quỷ dị hắc hà bên trong bốc lên mà ra. Mãng thân vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, kinh khủng ba động phóng xuất ra khiến cho bốn phía không gian bặm mẻo. Tô Mục tự nhiên không có khả năng lùi bước, bởi vì phía sau hắn là huyền thiên thế giới. Nguyên thủy kim thân tiến một bước bộc phát, ngân hạnh đại thụ trở nên càng thêm to lớn, tựa như một tòa thông thiên cự mục, đứng sừng sững trong tinh không, cùng màu đen cự mãng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Màu đen cự mãng mở ra thôn vệ nhật nguyệt miệng lớn, lộ ra sắc bén răng nanh, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Tiếng gầm gừ này phảng phất có thể xuyên thấu đại đạo, tràn đầy hủy diệt hết thảy kinh khủng, làm cho cả tinh không đều vì đó run rẩy. Tô Mục lại không sợ hãi chút nào, thao túng thập nhị đô thiên thái hạo đại trận chi lực mang theo vô hình cự lực, thoáng chốc như là mãnh liệt giống như thủy triều, đối màu đen cự mãng oanh sát mà đi. Đại trận chi lực cùng màu đen cự mãng thân thể đụng vào nhau. Trong chốc lát bộc phát ra kinh thiên động địa ánh sáng và tiếng vang. Tia sáng chói mắt chiếu sáng vô tận tinh không, làm hắc ám tinh không giống như ban ngày đồng dạng. Mà tiếng vang kia càng lại như lôi đình bạc quần, chấn động đến vô số ngôi sao mảnh vỡ nhau nhau rơi xuống, toàn bộ tinh không đều tại cỗ lực lượng này xung kích hạ run rẩy, phảng phất tận thế lại sắp tới. Màu đen cự mãng lực lượng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Thập nhị đô thiên thái hạo đại trận tại nó xung kích hạ bắt đầu xuất hiện vết dạng. Tô Mục tâm thần trở nên ngưng trọng lên. Hắn không chút do dự đem từng đạo thế giới bản nguyên chi lực rót vào đại trận bên trong, ý đồ ổn định đại trận. Cùng lúc đó, gỗ đồng thuyền bên trong truyền đến trẻ sơ sinh càng thêm bén nhọn khóc nỉ non. Tiếng khóc kia phảng phất là một loại vĩnh hằng nguyên rủa, lại giống là đối màu đen cự mãng gia trì. Tiếng trung hóa thành nước vạn đoan hồn khóc lóc đau khổ càng thêm thê lương, cùng trẻ sơ sinh khóc nỉ non đan vào một chỗ, tạo thành một loại làm người dùng mình thanh âm, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nay quỷ dị thanh âm rõ ràng để màu đen cự mãng trở nên càng thêm cuồng bạo, thân thể của nó không ngừng bặm mẹo, không gian chung quanh đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen khe hở. Ngay sau đó, màu đen cự mãng liền thừa dịp đại trận xuất hiện vết rạn chi, lần nữa phát động công kích. Thân thể của nó như là một cây màu đen diệt thế tự roi, mang theo đáng sợ lực trùng kích, hung hăng quất hướng ngân hạnh cổ thụ. Từng đạo cây ngân hạnh nhánh càn quét mà ra, như là giữ tợn giao long, cùng mãng thân đụng vào nhau, phát ra phanh phanh tiếng vang. Nhưng mà, cho dù Tô Mục thi triển nguyên thủy kim thân, từng cây nhánh cây tại đây va chạm phía dưới vẫn là nhao nhao đứt gãy. Phải biết, nguyên thủy kim thân lực lượng cường đại cỡ nào? Nào biết dạng này đều khó mà ngăn cản màu đen cự mãng công kích, có thể thấy được cái này màu đen cự mãng lực lượng là kinh khủng bậc nào. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, luân hồi thông đạo rốt cục giải quyết tạ cảnh viêm chờ âm hồn, mang theo cường đại uy áp đối màu đen cự mãng chấn áp mà đến. Màu đen cự mãng lực lượng lúc này bị ngăn chặn, thân thể của nó bị trói buộc tại luân hồi thông đạo ánh sáng phía dưới, trong chốc lát khó mà động đậy. Nhưng mà màu đen cự mãng cũng không như vậy khuất phục, nó vảy rắn tại chiến hỏa chiếu dọi xuống nổi lên kim loại lanh quang, từng cái táng chữ đen văn như vật sống giống như núc ních bắt đầu. Những này đen văn tản ra khí tức khủng bố, để màu đen cự mãng rõ ràng có tránh thoát luân hồi thông đạo chấn áp dấu hiệu. Có thể để cho ta lập một công đức. U minh trong thế giới, Tạ Minh Nhược đống nhiên nói. Bởi vì U Minh thế giới cũng tham dự vào trận chiến đấu này bên trong, cho nên nàng có thể nhìn thấy tinh không bên trong chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn tinh không bên trong lượng tiên xích. Tạ cảnh viêm âm hồn đã bị luân hồi thông đạo nuốt mất, cái này lượng tiên xích liền trở thành vật vô chủ. Mà nàng làm Tạ gia hậu duệ, huyết mạch có thể cùng cái này lượng tiên xích sinh ra của mình. Có thể. Tạ Tất An ngắn gọn trả lời, lập tức đem Tạ Minh Nhược phong thích. Thoát khốn Tạ Minh Nhược đối hư không khẽ vươn tay, tinh không bên trong lượng tiên xích phảng phất nhận lấy loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, lúc này liền bay vào tay của nàng bên trong. Tạ Minh Nhược khẽ kêu một tiếng, đem lượng thiên xích ném màu đen cự mãng. Lượng thiên xích như là một đạo thiên đạo chi cầu đồng, mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất hướng màu đen cự mãng. Màu đen cự mãng trên thân lúc này xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Màu đen cự mãng bị đau, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, tránh thoát hết thể trói buộc, đống nhiên vọt vào cách đó không xa chiến trường bên trong. Rất nhiều huyền thiên thế giới tu sĩ đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Giờ phút này, màu đen cự mãng kia thân thể cao lớn đã hướng bọn họ đè xuống, phảng phất muốn đem bọn hắn triệt để nghiền nát. Lui. Thư tịch thiền sư Phật Quang Tăng gọn đã bị hắn cướp đoạt cửu phẩm kim liên phóng xuất ra che trời kim quang, đem huyền thiên thế giới đám người bao phủ ở bên trong. Mãng đuôi đảo qua chỗ, từng khỏa mảnh vỡ ngôi sao hóa thành một biển. Mà một kích này lại bị hư tịch thiền sư kim liên chi quang chặn lại. Thư tịch thiền sư vị này uy vị thần quan, khi lấy được cửu phẩm kim liên về sau, chân chính thi triển ra kim tiên cấp bậc sức chiến đấu. Tạ Nhược Minh lần nữa ra tay, lựa tiên xích lại một lần đả thương màu đen cự mãng. Tô Mục thấy thế, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Bây giờ dưới trướng hắn tướng tài nhóm cũng rốt cục trưởng thành, có thể chân chính tại đại chiến bên trong giúp đỡ việc khó của hắn. Chiến đấu đến một bước này, Âu Đồng Thuyền dẫn dắt mà đến các loại lực lượng đều đã bị áp chế, thế cục tựa hồ bắt đầu hướng phía có lợi cho phương hướng của bọn hắn phát triển. Bất quá, còn chưa tới kết thúc công việc thời điểm. Tô Mục thần thức bình tĩnh, phản phất đã thấy rõ hết thảy. Quỷ dị dòng sông phía sau, hắc ám bên trong, đột nhiên xuất hiện 3000 người giấy. Những này người giấy xuyên thấu hỗn loạn không gian, giáng lâm đến trên chiến trường, tản ra một loại làm người dùng mình khí tức. Chỉ là để tuyến ảo thuật. Tô Mục thân cây chỗ sâu truyền ra cười lạnh một tiếng. Hắn bắt được những này người giấy phía sau liên tiếp lấy từng đạo quy tắc sợi tơ, rõ ràng có cái khác tồn tại đang thao túng bọn chúng. Rất rõ ràng là sau màn hấp thụ rốt cục nhịn không được tự mình ra tay rồi. Mê vụ đống nhiên phun trào, từng tôn mê vụ người xuất hiện, cùng những này người giấy bắt đầu chém giết. Người giấy uy năng cường hãn, không ngừng mà đánh tan mê mội xương mù người. Nhưng mê vụ người đã chết lại có thể lại tụ họp, phảng phất là vô cùng vô tận, cứ thế mà đem 3000 người giấy đều ngăn cản. Giờ khắc này lại không lực lượng có thể ngăn cản Tô Mục. Tổ đồng truyền hết thảy thủ đoạn đều bị kiềm chế. Tô Mục bắt lấy cơ hội này, một cây ngân hạnh nhánh như dao long đập ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn về phía Ô Đồng Thuyền. Câu Ngư lão tẩu còn ý đồ ngăn cản, lại bị Hồng Mông Thiên Nhãn cho cứ thế mà chế trụ. Hưu một tiếng, cây ngân hạnh nhánh vượt qua Câu Ngư lão tẩu, rốt cục đi tới Ô Đồng Thuyền bên trong. Sau đó, Tô Mục thần thức liền cảm giác được một cái màu đen tã lót. Cũng ngay một khắc này, thời không phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Màu đen tã lót mặt ngoài hiện ra từng đạo nhúc nhích quỷ văn, sau một lát, những này quỷ văn liền ngưng tụ ra một đôi mắt. Con mắt này con ngươi bên trong chiếu rọi ra không phải trẻ sơ sinh vốn có ngây thơ, mà là vô số thế giới tại hạo kiếp bên trong trầm luân tận thế tranh cảnh. Ngay sau đó, trong tã lót truyền ra trẻ sơ sinh cười khanh khách âm thanh, trong tiếng cười xen lẫn chư thiên lượng kiếp lúc chư thiên ý chí vỡ nát gào thét. Đây là vật gì? Bây giờ Tô Mục cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn thấy cái này màu đen tã lót, vẫn là có một loại dùng mình cảm giác. Bất quá Tô Mục không dành suy nghĩ, cái này tã lót không thể nghi ngờ liền là ô đồng thuyền tâm. Đối phương không thể nghi ngờ cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ Tô Mục suy nghĩ nhiều thì một cái chớp mắt đều sẽ dẫn tới không cách nào hóa giải tai họa. Mà Tô Mục một mực có một cái trung cực gác chủ bài không vận dụng, cũng chính là vì giờ khắc này. Thời gian đình chỉ. Ông Tô Mục ngang nhiên vận chuyển thời gian bản nguyên. Trong khoảnh khắc, thời không liền lâm vào dừng lại. Tô Mục rất rõ ràng, cái này dừng lại thời gian sẽ không tiếp tục bao lâu. Bốn phía mức năng lượng càng cường đại, đối thời gian bản nguyên lực lượng tiêu hao lại càng lớn. Cho nên, Tô Mục quyết định thật nhanh, đem cái này tã lót cuốn vào Hồng Mông thế giới. Hồng Mông trong thế giới mới là lá bài tẩy của hắn. Chỉ có tại Hồng Mông thế giới nội bộ, hắn mới có thể đấu qua được cái này màu đen tã lót. Màu đen tã lót khí tức ngập trời. Cho dù đến Hồng Mông thế giới, đều khó mà an phận, quay đến toàn bộ Hồng Mông thế giới vì đó lay động. Vạn hạnh Hồng Mông thế giới trước đây không lâu dung hợp Hỗn Linh thế giới, nếu không tuyệt đối chịu không được trùng kích như thế lực. Tô Mục cũng không khách khí với nó. Thiên giới, địa giới cùng minh giới chi lực cùng nhau đối màu đen tã lót chấn áp tới. Cho dù màu đen tã lót cường hãn, cũng gánh không được dạng này chấn áp. Chờ nó an phận về sau, Tô Mục mới có cơ hội quan sát nó. Trong tã lót cũng không có cái gì trẻ sơ sinh, chỉ có một đoàn hắc khí. Thiên luyện pháp. Lúc này, Tô Mục liền thi triển Thiên luyện pháp, chậm rãi luyện hóa cái này đoàn hắc khí. Hắc khí không thể coi thường, không phải trong thời gian ngắn có thể luyện hóa hết. Tô Mục một bên luyện hóa nó, một bên tiếp tục tham dự chiến tranh. Mất đi màu đen tã lót cái này hạch tâm về sau, phía ngoài quỷ dị hắc hà, ô đồng thuyền cùng màu đen mãng xà uy năng đều giảm nhiều. Tô Mục thừa cơ đưa chúng nó hết thảy na di đến Hồng Mông thế giới bên trong. Chờ Tô Mục đem màu đen tã lót luyện hóa, liền sẽ đưa chúng nó cũng đều luyện hóa. Không có những vật này, phía ngoài hắc triều cũng không chịu được nữa huyền thiên thế giới đại quân. Ngọc Trạch tiên triều các tiên nhân nhìn thấy tình hình này, toàn bộ ngốc trệ. Lần này hắc triều, thế nhưng là xuất hiện ô đồng thuyền. Từ ô đồng thuyền bên trong tạ cảnh viêm tay cụt, liền có thể nhìn ra lúc trước Ngộng Trạch tiên triều liền là ngang hàng hắc triều trô đánh bại, đồng thời chết hoàng đế. Kết quả cái này huyền thiên thế giới, thế mà đánh tan dạng này một trận hắc triều. Một cái phù du thế giới, lại mạnh hơn Ngộng Trạch tiên triều. Để bọn hắn đều trong lòng run sợ. Cái này huyền thiên thế giới đến cùng là địa phương nào? Mà Tô Mục cũng không quên, lần này hắc triều phía sau, còn có sau màn hắc thủ. Trong lúc chiến tranh, kia sau màn hắc thủ còn ra qua một lần tay. Kia 3000 người giấy liền là sau màn hắc thủ thủ đoạn. Tô Mục tâm thần khẽ động, một cây châm gài tóc bay ra. Đây là hắn tiên thiên linh bảo thiên cơ trầm. Tô Mục chấn áp một con người giấy, đem cái này người giấy đốt cháy. Người giấy sau khi chết cho tàn, bị Tô Mục bôi ở thiên cơ trầm bên trên. Ông. Thiên cơ trầm lúc này bay ra. Tô Mục thần thức thì bám vào thiên cơ trầm bên trên. Lần này, kia ra tay sau màn hắc thủ chạy không thoát. Tinh không bên trong, một tên người áo đen đang bay lượn. Đáng chết. Cái này huyền thiên thế giới, như thế nào cường đại như thế? Người áo đen thần sắc sợ hãi. Một trận chiến này, thật đem hắn hù dọa. Kỳ thật hắn ngay từ đầu đều không nghĩ tới sẽ đem ô đồng thuyền dẫn tới. Nhìn thấy ô đồng thuyền thời điểm, hắn cũng là giật nảy cả mình, sau đó liền cực kỳ vui mừng, cảm thấy huyền thiên thế giới tất diệt. Nào nghĩ tới, coi như thế huyền thiên thế giới đều kháng trụ. Trong lúc đó hắn còn nhịn không được đâm ra tay, kết quả cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Phát giác không ổn hắn, lúc này liền chạy mất dạng. Chương 672. Băng Hoàng Giáng Lâm chương 672, Băng Hoàng Giáng Lâm còn tốt, cứ việc lần này thất bại, nhưng cũng không tính hoàn toàn thất bại. Người áo đen thầm nghĩ, như thế quy mô lớn hắc triều, cho dù bị đánh tan, cũng sẽ lưu lại khí tức. Này khí tức khả năng lớn sẽ đem Băng Hoàng dẫn tới. Nói đến Băng Hoàng hai chữ, hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Trước đây không lâu, tiên giới tao ngộ thất bại, so những tinh vực khác nghĩ còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Ngục Trạch tiên triều tan tác chỉ là trong đó một góc của băng sơn. Tình hình thực tế so đây càng kinh khủng. Một tôn thứ hai danh sách quỷ dị, cũng chính là Băng Hoàng đột phá tiên giới phòng tuyến, đã giáng lâm đến chư thiên bản giới. Cụ thể ở đâu mảnh tinh không hắn không biết. Bất quá trước đó Băng Hoàng đã xuất hiện qua hai lần. Hai lần đó đều là đại hắc triều xuất hiện chi địa. Căn cứ cái này kinh nghiệm đến xem, huyền thiên thế giới bên ngoài loại này hắc triều cấp bậc có cực lớn tỷ lệ dẫn tới Băng Hoàng. Mặc kệ như thế nào, trước rời xa nơi đây, đồng thời đem tình báo cho những người khác. Người áo đen nói, hắn lật tay lấy ra một viên hắc ngọc. Đây chính là quỷ ngọc. Có được quỷ ngọc người, tức hắc dạ hội thành viên. Hắn đem một đạo lực lượng rót vào quỷ ngọc bên trong. Lập tức quỷ ngọc liền hướng bốn phía truyền lại ra một trận vô hình ba động. Cứ như vậy, khoảng cách gần hắn nhất hắc dạ hội thành viên liền sẽ nhận được tin tức. Đồng thời thân hình hắn không dừng lại, lấy tốc độ kinh người bỏ chạy. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng có một đạo như có như không khí cơ tại truy tung chính mình. Cái này khiến hắn không dám có chút dừng lại. Rốt cuộc là thứ gì, lại như giòi xương ngu bàn chân giống như khóa chặt ta. Người áo đen phi thường nôn nóng. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là huyền thiên thế giới thủ đoạn. Khi nhìn đến qua huyền thiên thế giới sức chiến đấu về sau, hắn căn bản không dám để cho huyền thiên thế giới người đuổi kịp chính mình. Cho nên, khi lấy được hắc dạ hội thành viên khác chi biết trước, hắn quyết không thể dừng lại. Dạng này chạy trốn đoán chừng có trên lúc giảm, người áo đen cảm giác được mình quỷ ngọc đột nhiên có chút ba động. Cái này khiến hắn tâm thần vui mừng. Quỷ ngọc có sóng chấn động, nói rõ là cái khác hắc dạ hội thành viên tới. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, người áo đen thấy được một tên cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ kia dung mạo tuyệt mỹ, người áo đen cũng không nhận ra đối phương, nhưng hắn đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Đêm tối trong hội rất nhiều thành viên cũng không nhận ra lẫn nhau. Ngày thường Hắc Dạ hội các thành viên cho dù gặp mặt cũng sẽ đối lẫn nhau che lấp thân phận. Rốt cuộc, Hắc Dạ hội thành viên một khi bị phát hiện, kia đều vô cùng nguy hiểm. Chỗ sáng có chư thiên vạn giới các thế lực lớn đều đang đuổi giết Hắc Dạ hội thành viên. Chỗ tối còn có Trúc Cấm hội, tại mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Rất nhanh, tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử đi vào người áo đen trước người. "Hắc Băng." Người áo đen nói, "Ngươi này tấm ngụy trang dung mạo, ngược lại là tuyệt mỹ cực kỳ." "Hắc Băng." Tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử sững sờ. Sau đó nàng liền hiểu được, cái này nhất định là lúc trước cái kia nữ tử áo xám danh hiệu. "Ngươi truyền lại tình báo ta đã thu được." Tuyệt mỹ nữ tử nói, "Ngươi dẫn dụ Hắc Triều đi tiến công Huyền Thiên thế giới rồi." "Không sai." Người áo đen nói. Tuyệt mỹ nữ tử khó hiểu nói, "Huyền Thiên thế giới cũng không đắc tội Hắc Dạ hội, ngươi vì sao muốn làm như vậy?" "Huyền Thiên thế giới ẩn giấu đi bí mật to lớn." Người áo đen nói, "Một cái phù du thế giới có thể đến nay chưa diệt, ta hoài nghi bọn hắn cũng có được lợi dụng quỷ dị chi lực thủ đoạn. Như lần này có thể diệt đi Huyền Thiên thế giới, vậy ta liền có thể đạt được Huyền Thiên thế giới bí mật, có lẽ đối ta Hắc Dạ hội có lợi thật lớn. Đương nhiên, cho dù không cách nào diệt đi, có thể giá họa Trúc Cấm hội." Rốt cuộc mê vụ chúa tể vừa đánh giết Lý Hải Đường, mà Lý Hải Đường là Trúc Cấm hội thành viên, kết quả đại hắc triều liền đến tập kích Huyền Thiên thế giới. Mê vụ chúa tể cùng Huyền Thiên thế giới người, khẳng định trước tiên liền sẽ hoài nghi Trúc Cấm hội. Dạng này vô luận thất bại hay là thành công đều có chỗ tốt sự tình, ta cớ sao mà không làm? Minh bạch." Tuyệt mỹ nữ tử nói. Sau đó, nàng liền không chút do dự đối người áo đen xuất kiếm. Người áo đen vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tuyệt mỹ nữ tử một kiếm xuyên qua thân thể. Bất quá sau một khắc, người áo đen che ngực lui nhanh mấy vạn trượng. "Hắc Băng, ngươi điên rồi." Hắn cả giận nói. Tuyệt mỹ nữ tử không có trả lời lời nói của hắn. Trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên bắn ra chói mắt kiếm quang, thân kiếm hiện hiện cá hiệu in dấu văn, canh kim chi lực hóa thành trăm trượng kiếm mang đánh rớt. Người áo đen dù giận nhưng không mất tỉnh táo. Đất đèn ánh lửa ở giữa, hắn tay áo phồng lên, vô số người giấy như châu chấu tuôn ra, nào về phía đánh tới kiếm mang. Đường đường cong, người giấy không ngừng chống lại kiếm mang. Tương đạo người giấy bị đánh nát, nhưng người giấy quần quần không dứt, để kiếm mang từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng ngự. Tuyệt mỹ nữ tử thấy thế, mũi chân bỗng nhiên điểm nát bên người một khối ngôi sao hài cốt. Ông, thân hình của nàng phút chốc như điện đột tiến. Hắn kiếm trong tay, mũi kiếm ngưng tụ sáng chói ánh sáng điểm, những nơi đi qua hư không sụp đổ. Người áo đen hai mắt hàm sát, hai tay kết ấn. 3000 người giấy trong nháy mắt liền ngưng tụ thành che trời đại trận. Kiếm quang cùng người giấy đại trận chạm nhau. Trong chốc lát, người giấy đại trận bộc phát ra lít nha lít nhít huyết sắc chú văn, càng đem kiếm khí thôn vệ hầu như không còn. Phá! Tuyệt mỹ nữ tử thanh quát ở giữa chấn vỡ tinh vân. Kiếm trong tay bỗng nhiên phân hóa ngàn vạn hư ảnh. Trong kiếm quang nhảy ra bạch hổ huyết tượng, đạp trên kiếm khí xé mở người giấy trận liệt. Từng mảng lớn người giấy như vậy phá toái ra. Người áo đen trong cổ phát ra không phải người rít lên, phá toái giấy mảnh lại lấy tốc độ kinh người tổ hợp, hóa thành từng đầu xiềng xích, cuốn lấy tuyệt mỹ nữ tử mắt cá chân đột nhiên hạ lạc. Hai người hướng phía dưới đuổi theo, rơi xuống quỹ tích bên trên, mấy viên mảnh vỡ ngôi sao bị bọn hắn đâm đến ầm vang bạo liệt. Tuyệt mỹ nữ tử cổ tay xoay chuyển, kiếm phong vạch ra từng đạo pháp tắc chi văn. Một vòng kim văn từ nàng mi tâm hiện hiện, sau đó bộc phát ra kinh khủng kiếm khí gợn sóng, ngoanh liền đem xiềng xích càn quét thành cho tàn. Người áo đen phản ứng cực nhanh, chớp mắt liền trốn vào hư không. Chờ hắn lại xuất hiện lúc, đã phân hóa thành 12 đạo giấy ảnh phân thân. Mỗi cái phân thân lòng bàn tay lơ lửng huyết sắc phù văn, kết thành vừa diệt thế trận đồ, đối tuyệt mỹ nữ tử áp đỉnh mà xuống. Tiện thì, hắn hiển nhiên đã cực hận tuyệt mỹ nữ tử. Tuyệt mỹ nữ tử mặt không biểu tình. Lợi kiếm trong tay của nàng đột nhiên bắn ra bạch hổ chi tiếng gào thét. Thân kiếm hiển hiện nhật nguyệt luân chuyển dị tượng, mà nhật nguyệt lại phảng phất một tôn bạch hổ hai con ngươi. Sau một khắc, tuyệt mỹ nữ tử xoay người chém ra bạch hổ kiếm khí. Kiếm khí này cực kỳ khủng bố. Người áo đen thi triển diệt thế trận đồ trung ương, trong khoảnh khắc bị chém ra, vỡ ra một đạo hư vô vực sâu. Ầm. Người áo đen chân thân bị ép hiện hình. Lại nhìn hắn cánh tay trái, đã rõ ràng có bị kiếm khí chém ra vết thương. Người áo đen gầm nhẹ một tiếng, lại trực tiếp đem cánh tay trái của mình xé rách xuống tới. Bên trong không phải thường nhân tất cả huyết nhục xương cốt, mà là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận người giấy, thấy để người tê cả da đầu. Sau một khắc, vô cùng vô tận người giấy liền bạo phát đi ra, hóa thành dòng lũ vành ra. Khắp thiên tinh thần mảnh vỡ tại lúc này đống nhiên sáng lên, lại bị tuyệt mỹ nữ tử kiếm khí dẫn động, hóa thành kinh khủng mưa kiếm chút xuống. Người giấy dòng lũ cùng ngôi sao mưa kiếm đụng nhau, thủy diệt tính quang bạo đem trọn mảnh tinh vực đều nhuộm thành trắng loá. Làm cương quang tán đi lúc, người áo đen cánh tay trái đã hóa thành phiêu tán cho giấy. Tuyệt mỹ nữ tử đầu vai cũng chảy ra huyết châu. Hai người cách phá toái tinh hà giằng co, dưới chân nổi lơ lửng bị dư ba ép thành bụi phấn dày đặc tinh xương cốt. Người áo đen bỗng nhiên cười nhẹ, còn sót lại người giấy đều dung nhập thể xác. Ngay sau đó, toàn thân hắn đều hiện lên huyết sắc phù văn. Từng đạo huyết dịch dòng sông chảy xuôi mà ra. Tuyệt mỹ nữ tử đem lợi kiếm dựng đứng mi tâm, mũi kiếm bỗng nhiên nở rộ ánh sáng màu vàng nóng. Quang huy chiếu sáng vô tận tinh không, sau đó liền bắn giết mà ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hắc ám tinh không đều bị xé mở một đạo nối liền trời đất vết rách. Kia quang ầm vang ở giữa cùng huyết dịch dòng sông đụng vào nhau. Song phương cùng nhau rút lui mấy ngàn dặm. Tuyệt mỹ nữ tử không có chút nào dừng lại. Kiếm trong tay của nàng mũi kiếm quang huy bỗng nhiên sụp đổ thành một cái kỳ điểm. Trên thân kiếm cá hiệu in dấu văn thoát ly kiếm thể, hóa thành một tòa mơ hồ cao nguyên. Người áo đen cảm giác được nguy cơ, trên giá huyết sắc phủ văn điên cuồng nhúc đích, lại trước ngực ngưng tụ thành một tòa đại trận càng đáng sợ. Đại trận này hình dạng như là một con thiên cầu, tựa hồ muốn nuốt mất hết thảy. Cùng một thời gian, mơ hồ cao nguyên rơi xuống mà đến. Mơ hồ cao nguyên cùng đại trận va chạm trước mắt, toàn bộ tinh vực đột nhiên lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Tất cả hạ không gian đình chỉ chấn động, ngay cả pháp tắc dao động đều bị đông cứng. Người áo đen giật mình máu của mình sắc phù văn, đang tiến hành bản nguyên phương diện trên vỡ vụn, kia là siêu việt pháp tắc khái niệm chôn bụi, chân chính liên quan đến đại đạo lực lượng. Ngươi làm sao lại nắm giữ loại lực lượng này? Người áo đen vô cùng sợ hãi. Kia mơ hồ cao nguyên, để hắn có loại ngạt thở cảm giác. Tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt lạnh lùng. Mơ hồ cao nguyên tiếp tục hướng người áo đen ép đi. Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi? Người áo đen khuôn mặt dữ tợn, sau đó lại cứ thế mà xé mở bộ ngực của mình. Chỉ là trong bộ ngực của hắn cũng không phải nội tạng, mà là tầng tầng lớp lớp giấy ngẫu. Mỗi cái giấy ngẫu kỳ thật đều đối ứng hắn thôn vệ qua cường giả. Giờ phút này, những này giấy ngẫu đồng thời thi triển ra khác biệt pháp tắc thể hệ thủ ấn. Từng đạo thủ ấn chi lực hội tụ vào một chỗ, lại hội tụ thành ra một tôn huyết sắc vương tọa hư ảnh. Huyết sắc vương tọa hư ảnh bên trên, ngồi chính là một tờ ngẫu hư ảnh. Nhưng cái này giấy ngẫu nhưng khác biệt tại cái khác giấy ngẫu. Nó tản ra quỷ dị mới có khí tức, lại trình độ có thể so với thứ ba danh sách. Mà đây vẫn chỉ là một tôn hư ảnh. Khó có thể tưởng tượng, cái này giấy ngẫu chân thân đến tột cùng là tồn tại gì. Đêm tối người biết thật đúng là một đám tên điên quái vật, thế mà lại đem loại lực lượng này dung nhập trong cơ thể của mình. Chắc không được chư thiên vạn giới các thế lực lớn đều đối hắc dạ hội kêu đánh kêu giết. Tuyệt mỹ nữ tử lại không sợ chút nào. Nàng bảo kiếm trong tay đột nhiên tuột tay về không. Chôi kiếm hiện ra một tôn bạch hổ đứng đầu, cái sau mở ra đồng tử màu vàng, phóng xuất ra tuyệt đỉnh sắc cơ. Ông, bạch hổ chân kinh. Tuyệt mỹ nữ tử đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Cùng thời khắc đó, tinh không bên trong cao nguyên hư ảnh bỗng nhiên trở nên rõ ràng không ít, để người có thể thấy rõ kia là một tòa đổ máu cao nguyên. Người áo đen không biết nghĩ đến cái gì, kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử, ngươi là? Không có khả năng. Liền ngay cả kia giấy ngẫu hư ảnh, trước đó bá đạo vô song, giờ khắc này khí thế cũng rõ ràng một yếu. Sau đó đổ máu cao nguyên triệt để ép hướng người áo đen. Ầm ầm. Giấy ngẫu hư ảnh rõ ràng gánh không được. Huyết sắc vương tọa hư ảnh chớp mắt liền vết rách dày đặc. Người áo đen trên người huyết sắc phủ văn từng đạo vỡ ra. Ngay sau đó, chỉ nghe liên tiếp phanh 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 tiếng vang, người áo đen trong cơ thể những cái kia giấy ngẫu, từng cái nổ tung. Mấy cái hô hấp cơ vu, người áo đen lớn nửa người liền đã rách tung tóe. Huyết sắc vương tọa hư ảnh cùng giấy ngẫu hư ảnh tiêu tan theo. Tuyệt mỹ nữ tử đi đến đen áo thân người trước, ta trước đó gặp qua đêm tối người biết, trong mắt của nàng có ánh sáng, có tín niệm, cực kỳ thuần túy. Mà trong mắt của ngươi, không ánh sáng, không có tín niệm, chỉ có bẩn thỉu tính toán, thực sự cực kỳ bại hoại ta đối hắc dạ hội cảm giác. Trước đó, nàng đối hắc dạ hội thật cảm quan không tồi. Vô luận nữ tử áo xám vẫn là bên người nàng những người khác, đều là một đám nguyện ý làm tín niệm hy sinh người. Lúc kia nàng cũng thật sự cho rằng hắc dạ hội đều tựa hồ từ loại người này tạo thành. Bây giờ gặp được hắc y nhân kia, để nàng lập tức tỉnh táo lại. Là nàng nghĩ quá đẹp. Thế gian nào có như thế thuần túy thế lực? Tựa hồ đại đa số thế lực đều là như thế, đã có thuần túy người, cũng có bẩn tiểu người. Đúng lúc này, tuyệt mỹ nữ tử lại bắt được, người áo đen ánh mắt lóe lên một vòng kinh hỉ ánh sáng. Cái này khiến tuyệt mỹ nữ tử tâm thần run lên, thầm nghĩ không ổn. Trước đó tinh thần của nàng đều bị người áo đen kiềm chế, thật đúng là không có cách nào chú ý cảnh vật xung quanh. Người áo đen rất khó đối phó, nàng nhất định phải toàn thân tâm đối phó. Tiếp theo một cái chớp mắt, tuyệt mỹ nữ tử liền cảm giác toàn thân băng hàn. Thần trí của nàng đã bắt được, ở sau lưng nàng xuất hiện khác một người áo đen. Chương 673. Vô vọng chi lực chương 673, vô vọng chi lực không tốt, là cái khác hắc giả hội thành viên. Tuyệt mỹ nữ tử ý thức được cái gì, cũng đã đến không kịp né tránh. Trước đó thứ một người áo đen dùng quỷ ngọc đưa tin, là trực tiếp quyết tán đến mảnh tinh vực này. Cho nên, cũng không phải là chỉ có một mình nàng có thể tiếp vào tin tức. Hiện tại hiển nhiên là cái khác hắc giả hội thành viên tới. Chỉ thấy cái này cái thứ hai người áo đen, tay cầm một thanh hàn băng lợi nhận, hóa thành một đạo hàn quang điện quang bắn về phía tuyệt mỹ nữ tử. Hắn lựa chọn thời cơ cực kỳ tinh diệu, để tuyệt mỹ nữ tử tránh cũng không thể tránh. Tuyệt mỹ nữ tử muốn né tránh, thứ một người áo đen buộc phát cuối cùng lực lượng, dùng vô số giấy ngẫu mảnh vỡ, đem tuyệt mỹ nữ tử một mực cuốn lấy. Tiện thì, cùng ta cùng chết. Thứ một người áo đen khuôn mặt giữ tận và mèo. Ông. Đột nhiên, tiếng xé gió tái khởi. Một cây châm gài tóc không hề có điểm báo trước xuất hiện, phút chốc liền đâm vào cái thứ hai người áo đen đầu lâu. Phốc phốc một tiếng. Cái này châm gài tóc tốc độ quá nhanh, cái thứ hai người áo đen né tránh không kịp, đầu lâu tại chỗ bị đâm xuyên. Huyết dịch mang theo náo hoa vẩy ra. Hắn thân thể cũng đống nhiên dừng lại giữa không trung. Tuyệt mỹ nữ tử lúc này bộc phát, kinh khủng kiếm khí từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra, tại chỗ đem thứ một người áo đen thân thể cùng nguyên thần chạm cái vỡ nát. Thứ một người áo đen đầu lâu còn lại một nửa, thừa tồn một con mắt bên trong, lộ ra nồng đậm không cam lòng. Tuyệt mỹ nữ tử không có nửa điểm lưu tình, lòng bàn tay kiếm khí phun ra, đem thứ một người áo đen cuối cùng một nửa đầu lâu cũng cho hoanh thành một miệng. Hắc ý nhân kia thực lực rất mạnh, tu vi là nửa bước kim tiên, tăng thêm các loại thủ đoạn, thực lực không kém gì bình thường kim tiên. Loại này tồn tại lại bị tuyệt mỹ nữ tử chém giết. Về phần cái thứ hai người áo đen thảm hại hơn, hắn cũng là nửa bước kim tiên, bất quá thủ đoạn gì cũng không kịp thi triển, trực tiếp liền bị thần bí châm gài tóc một kích nháy mắt giết. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn về phía châm gài tóc, ánh mắt cung kính nhu hòa, tô giao bái kiến sư phụ. Cái này châm gài tóc thình lình liền là thiên cơ châm, là tô mục thao túng thiên cơ châm truy tung thứ một người áo đen, cho nên thiên cơ châm mới có thể xuất hiện ở đây. Mà thiên cơ châm cũng không phải là giờ mới đến, nó đến đã có một hồi, bất quá gặp chính tô giao liền có thể đơn giết thứ một người áo đen, lúc này mới một mực không nhúc nhích. Kết quả cái thứ hai người áo đen muốn đánh lén Tô Dao, Tô Mục đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp thao túng thiên cơ châm đem đối phương nháy mắt giết. Ngươi như thế nào xuất hiện tại đây? Thiên cơ châm bên trong truyền ra Tô Mục thanh âm. Sư phụ, đệ tử một mực tại điều tra Hắc Dạ hội, vừa lúc phát hiện Hắc Dạ hội gần nhất tại Giác Túc tinh vực có hành động, cho nên mới sẽ ở đây. Tô Dao nói. Vậy ngươi tiếp xuống. Sư phụ, đệ tử còn muốn tiếp tục điều tra Hắc Dạ hội sự tình. Tô Dao nói. Tốt, nhớ kỹ, huyền thiên thế giới vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Tô Mục nói. Sau đó, thiên cơ châm trở về huyền thiên thế giới. Tô Dao cũng tiếp tục hành động của nàng. Cùng lúc đó, Tô Mục ngay tại tiêu hóa lần này thu hoạch. Lần này đại hát triều, Tô Mục giải quyết hai tôn thứ ba danh sách quỷ dị. Đây chính là lớn nhất thu hoạch. Tôn thứ nhất thứ ba danh sách quỷ dị là đồ tể. Đồ tể vô cùng dữ hãn. Nhưng ở Tô Mục giải quyết hết ô đồng tuyển về sau, nó liền một cây chẳng chống đúng nhà, bị huyền thiên thế giới đại quân vây giết là bại. Bây giờ, đồ tể đã bị Tô Mục trấn áp tại tầng thứ 18 địa ngục. Thứ hai tôn thứ ba danh sách quỷ dị là ô đồng tuyển. Ô đồng tuyển phức tạp nhất. Nó từ quỷ dị hắc hà, thả câu ông lão, quỷ dị hắc mãng, ô đồng tuyển cùng màu đen tá lót cấu thành. Có thể nói, nó là Tô Mục gặp qua đặc biệt nhất quỷ dị. Cũng không thể dùng một tôn quỷ dị để diễn tả nó. Sát thực nói, nó là một loại hiện tượng quỷ dị. Chắc không được có thể trở thành thứ hai danh sách phía dưới, kinh khủng nhất quỷ dị một trong. Lần này hát triều, thật đã đạt tới Tô Mục lực lượng cực hạn. Hắn dốc hết toàn lực, với lúc hơi áp chế ô đồng thuyền một tuyến. Cuối cùng vẫn là dựa vào thời gian bản nguyên, mới có thể cuối cùng chấn áp ô đồng thuyền. Nếu không có thời gian bản nguyên, cuối cùng huyền thiên thế giới cùng lần này hát triều, đoán chừng thật muốn đồng quy vu tận. Trong chớp mắt, 3 ngày quá khứ. Tô Mục dùng thiên luyện pháp, đem quỷ dị hắc hà luyện hóa. Sau đó hắn liền đem quỷ dị hắc hà cùng minh hà dung hợp, hình thành mới minh hà. Kể từ đó, minh hà có được càng kinh khủng uy năng. Sau đó 5 ngày, Tô Mục luyện hóa ô đồng thuyền cùng thả câu ông lão. Cả hai hóa thành minh hà bên trong đưa đỏ thuyền cùng người đưa đỏ. Lại dùng 2 ngày luyện hóa quỷ dị hắc mãng, cái sau tiềm phục tại minh hà chỗ sâu, thành một đầu minh xà. Hắn trên người táng chữ quỷ văn cùng cái này u minh thế giới, còn vô cùng phù hợp. Cuối cùng là màu đen tá lót. Đây là quan trọng nhất. Màu đen tá lót liên quan đến nhất định quỷ dị bản nguyên lực lượng. Quỷ dị bản nguyên là cái gì? Không chỉ có là Tô Mục, chư thiên vạn giới các tu sĩ đối với cái này đều phi thường tò mò. Hiện nay liền có cơ hội bày ở Tô Mục trước mặt. Màu đen tá lót mặc dù không cách nào để hắn lập tức hiểu rõ hết thảy, nhưng tuyệt đối có thể để hắn nhìn trộm đến quỷ dị bản nguyên một góc của băng sơn. Thiên luyện pháp, luyện cho ta. Tô Mục không cần nghĩ ngợi, thôi động thiên luyện pháp. Sau đó Tô Mục liền cảm nhận được to lớn khó khăn. Từ khi hắn có được thiên luyện pháp đến nay, loại hiện tượng này còn là lần đầu tiên. Thiên luyện pháp tầng cấp phi thường cao, cho dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đều gánh không được thiên luyện pháp luyện hóa. Cái này màu đen tá lót, luận mức năng lượng không bằng cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng nó luyện hóa độ khó lại siêu việt cái sau. Bởi vậy có thể thấy được, màu đen tá lót lực lượng bản chất tuyệt đối vượt qua cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cực phẩm tiên thiên linh bảo phía trên là tiên thiên chí bảo, loại cấp bậc kia lực lượng gọi là chí thánh chi lực, gọi là hôn nguyên đại đạo. Đương nhiên, quỷ dị bản nguyên là một loại khác lực lượng, bất quá tuyệt đối là cùng chí thánh chi lực cùng hôn nguyên đại đạo một cấp bậc lực lượng. Thiên luyện pháp cùng màu đen tá lót lại lâm vào đánh giằng co. Tô Mục tại luyện hóa màu đen tá lót thời điểm, qua vài ngày đều không có gì tiến độ. Màu đen tá lót cũng không có bị hắn luyện hóa dấu hiệu. Cái này khiến Tô Mục ánh mắt lạnh lẽo. Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào? Trong lòng hắn cười lạnh. Lúc này, Tô Mục liền phát động mình dưới trướng cực hạn lực lượng, sưu tập tất cả cùng luyện hóa thuật có liên quan công pháp. Bây giờ dưới trướng hắn thế lực khổng lồ. Trong đó tứ đại tiên sư thế lực cùng kim cương tự đều có được không ít luyện hóa chi pháp. Nhất làm cho Tô Mục ngạc nhiên, vẫn là mộng trạch tiên triều Tạ Minh Ngược. Tạ Minh Ngược nắm giữ một môn luyện hóa thuật, tên là nói luyện thuật, chính là một tên kim tiên lưu truyền xuống luyện hóa chi pháp. Tô Mục hao phí 100 vạn khí số, đem nhiều cửa luyện hóa thuật cùng nói luyện thuật dung hợp, hình thành nói luyện quyết. Lại nói tiếp, hắn lại dùng 1000 vạn đạo khí số, đem nói luyện quyết tăng lên tới tầng thứ 10. Dung hợp. Tô Mục quả quyết đem nói luyện quyết cùng thiên luyện pháp dung hợp. Dầm dầm. Hao phí khí số dị thường kinh người. 100 triệu đạo khí số trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được đem cái này hai môn luyện hóa chi pháp dung hợp khủng bố đến mức nào. Trong khoảnh khắc, nói luyện quyết cùng thiên luyện pháp cùng nhau biến mất, tạo thành mới luyện hóa chi pháp, nói luyện pháp. Không hề nghi ngờ, đây là siêu việt thiên luyện pháp luyện hóa chi pháp. Này luyện hóa chi pháp cấp bậc, tuyệt đối đạt đến chí thánh cấp bậc. Ầm ầm. Màu đen tá lót thoáng chốc liền gánh không được nói luyện pháp luyện hóa, bị nhanh chóng luyện hóa. Cảm nhận được tình hình này, Tô Mục nhẹ nhàng thở ra. Hao phí hơn 1 ức đạo khí số, nếu là dạng này đều không thể luyện hóa cái này màu đen tá lót, kia Tô Mục thực sẽ tức đến muốn phun máu. Rốt cục, 7 ngày thoáng qua liền mất. Tô Mục thành công luyện hóa màu đen tá lót. Hắn cũng rốt cuộc biết cái này màu đen tá lót là cái gì đồ vật. Màu đen tá lót tên vô vọng chi lực. Vô vọng chính là cùng Thái Tuế cân bằng 7 tôn thứ nhất danh sách quỷ dị một trong. Chắc không được cái này màu đen tá lót sẽ ẩn chứa quỷ dị bản nguyên lực lượng. Rốt cuộc thứ nhất danh sách quỷ dị vốn là tiếp cận nhất quỷ dị bản nguyên tồn tại. Hắc Dạ hội lại có năng lực dẫn động quỷ dị như vậy. Tô Mục Câm thầm nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết không bình thường. Như Hắc Dạ hội thật có loại năng lực này, không có khả năng bị đuổi giết đến thảm như vậy. Cho nên, khả năng lớn Hắc Dạ hội người cũng là vừa lúc mà gặp. Kia vô vọng chi lực, tại sao lại xuất hiện tại huyền thiên thế giới? Chỉ là nghĩ lại công phu, Tô Mục liền nghĩ đến nguyên do. Vương Tiêm Lạc. Hắn lập tức nghĩ đến một người, Vương Tiêm Lạc. Vương Tiêm Lạc trong cơ thể có được Thái Tuế chi lực. Bí mật này những người khác không biết, Tô Mục lại rất rõ ràng. Lớn như vậy tỷ lệ, là Vương Tiêm Lạc thái tuế chi lực đem vô vọng chi lực cho dẫn tới. Vương Tiêm Lạc trong cơ thể thái tuế chi lực Tô Mục không cách nào phục chế, nhưng lần này lại thông qua nói luyện pháp đạt được vô vọng chi lực. Cái này rõ ràng không bình thường. Tô Mục không cho rằng nói luyện pháp lại so với hắn phục chế năng lực càng mạnh. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, ý niệm tiến vào phương thổ giới. Liên quan tới vô vọng tin tức, có ai biết? Tô Mục nói. Hắn vừa nói, thành viên khác đều bị kinh động. Cái gì? Vô vọng tin tức? Một đám phương thốn giới thành viên đều kinh hãi không thôi. Diên Sơn âm thầm sợ hãi than, không hổ là mê vụ tiền bối, hỏi một chút liền là loại cấp bậc này tin tức. Lần trước là thái tuế, lần này là vô vọng. Ta biết một chút. Cầu Trần cái này nói, cũng không cần mê vụ đạo hữu ngươi dùng tin tức gì đến giao dịch, bởi vì ta biết đến chỉ là một chút phổ thông tin tức. Trước đây không lâu, vô vọng cùng chân lý giáo giáo chủ Vô Sinh lão mẫu phát sinh qua đại chiến, quá trình cụ thể không biết, nhưng song phương hẳn là lưỡng bại câu thương. Minh bạch. Tô Mục trong lòng lập tức thoải mái. Khó trách hắn có thể luyện hóa vô vọng chi lực. Nguyên lai là vô vọng bản thể bị thương. Đoán chừng chính là vô vọng bản thể thụ thương, nó một chút lực lượng mới có thể tiêu tán đến tinh không bên trong, cũng bị thái tuế chi lực dẫn tới huyền thiên thế giới phụ cận đến. Đôi này Tô Mục tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Rốt cuộc, đây chính là thứ nhất danh sách lực lượng quỷ dị. Hắn còn là lần đầu tiên đạt được loại cấp bậc này quỷ dị lực lượng. Cùng cấp bậc sinh linh chi lực, hắn cũng nhận được qua một lần, là ngư huyền cơ cho đạo quả. Lần này vô vọng chi lực mang đến cho hắn thu hoạch, cho dù so ra kém đạo quả, cũng tuyệt đối không hề tầm thường. Chương 674. Tô Mục, cực vị huyền tiên. Chương 674. Tô Mục, cực vị huyền tiên. Nhân tộc có thai bạch vạ rõ mà nói, vô vọng chính là như thế. Không giống với cái khác tồn tại, giáng lâm trước đó nhiều nhiều ít ít sẽ có dấu hiệu, sẽ bị suy tính ra. Vô vọng lại không cách nào bị suy tính. Thì như lần này, liền xem như Tô Mục, cũng không có sách trước cảm giác được lần này tai họa. Nó liền là như thế không hề có điểm báo trước liền giáng lâm. Không hề nghi ngờ, lại không có gì che đậy thiên cơ chi pháp so ra mà vượt vô vọng chi lực. Năng lực này nghe tựa hồ không tính là gì, kỳ thực là chân chính tuyệt đỉnh kinh khủng. Từ nay về sau Tô Mục không cần lo lắng sẽ bị người suy tính ra bản thân căn nguyên. Trình độ nào đó, hắn đã siêu thoát hôn nguyên thiên đạo trói buộc. Trước kia rất nhiều hắn chuyện không dám làm, hiện tại cũng có thể buông tay đi làm. Bởi vì trước lúc này, hắn cực kỳ lo lắng sẽ bị người suy tính ra bản thân thiên cơ. Như gây nên tiên giới cường giả tuyệt đỉnh chú ý, hắn sẽ vô cùng phiền phức. Bây giờ thì không có cái này nỗi lo về sau. Đạt được vô vọng chi lực về sau, Tô Mục tu vi cũng có thể đột phá, từ huyền tiên trung bị, tấn thăng làm huyền tiên tự bị. Nhưng còn cái này không đủ. Tô Mục nhìn mình khí số. Cứ việc đã tiêu hao hơn một ước đạo khí số, hắn thừa tồn khí số ý nguyên rất nhiều. Lần này đại hát triều, Tô Mục thu hoạch được 230 triệu đạo khí số. Tăng thêm trước đó hắn liền có một ước 9000 đạo khí số, giảm đi đã tiêu hao khí số, hắn còn lại 300 triệu đạo khí số. Có được khổng lồ như thế khí số, Tô Mục đương nhiên sẽ không đặt vào không cần. Tô Mục nhìn xuống mình số liệu bảng. Chủng tộc, tiên hạnh độ cao, 1500 triệu khí số, ba ước nói cấp bậc, huyền tiên thượng vị năng lực, bản mệnh tiên phu phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, thống ngự bát linh, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, nhất khí hóa tam thành, u minh đại đạo 10 chuyển, vô tận đại đạo 10 tầng, ngự kiếm chi pháp 10 tầng, tín ngưỡng ngộng giới 10 tầng, mê vụ hắc giới 10 tầng, nguyên thủy kim thân 10 tầng, tinh công chi thụ 10 tầng, thế giới bản nguyên 10 tầng, thiên mẫu độc nguyên 10 tầng, xạ nhật bắn tên 10 tầng, thiên cương địa sát 10 tầng, sinh mệnh neo ấn 10 tầng, hắc ban nguyên xảo 10 tầng, thời gian bản nguyên 4 tầng, thái sơ phủ 10 tầng, thái thủy phù 10 tầng, thập nhị đô thiên thái hạo đại trận 10 tầng, tiếp dẫn không gian lục chuyển, hồng mông thiên đạo tứ chuyển, bất diệt lối đi chuyển một cái, nói luyện pháp chuyển một cái. Nhớ ngày đó, hắn tại phương thốn giới bên trong vẫn là ngụy trang đại lão. Bây giờ trong bất chi bất giác, hắn đã thành chân chính đại lão. Có lẽ còn so ra kém phương thốn giới cái khác đại lão, nhưng rõ ràng đã ở nhanh chóng tiếp cận. Tô Mục nghĩ, vẫn là ưu tiên tăng lên hồng mông thiên đạo. Trước đó hắn có là thái thượng thiên nói tam chuyển, về sau chiếm đoạt hôn linh thiên đạo, từ đó tiến hóa thành hồng mông thiên đạo tứ chuyển. Tô Mục ý niệm cảm giác một chút, hồng mông thiên đạo đệ tứ chuyển muốn tăng lên tới thứ năm chuyển, cần hao phí 8000 vạn đạo khí số. Cái này tiêu hao không thể nghi ngờ to lớn, nhưng lại to lớn, Tô Mục cũng muốn đi tăng lên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, 8000 vạn đạo khí số liền biến mất, hồng mông thiên đạo bắt đầu tăng lên. Phen này tăng lên kéo dài 5 ngày. Sau 5 ngày, hồng mông thiên đạo chính thức bước vào thứ năm chuyển. Sau đó là tiếp dẫn không gian. Tiếp dẫn không gian thứ 6 chuyển tăng lên tới thứ 7 chuyển, tiêu hao 3200 vạn đạo khí số. Thứ 7 chuyển tăng lên tới thứ 8 chuyển, tiêu hao 74 triệu đạo khí số. Từ đó Tô Mục liền đã tiêu hao 186 triệu đạo khí số, còn lại 114 triệu đạo khí số. Tô Mục tu vi cũng lần nữa đột phá, thấn thăng huyền tiên cực vị. Chủng tộc, tiên hạnh độ cao, 1500 triệu khí số, tháng 1 năm 14 triệu nói cấp bậc, huyền tiên cực vị năng lực, bản mệnh tiên phu phục chế. Tiếp dẫn không gian bắt chuyển, hồng mông tiên đạo ngũ chuyển, bất diệt lối đi chuyển một cái, nói luyện pháp chuyển một cái còn lại khí số, Tô Mục cũng không có ý định tỉnh. 800 vạn đạo khí số biến mất, bên ngoài đạo bích tấn thăng cực vị huyền tiên cấp. Lại đầu nhập 1600 vạn đạo khí số, bên ngoài đạo bích tấn thăng nửa bước kim tiên cấp. Tiếp theo là bên trong đạo bích, đầu nhập 1600 vạn đạo khí số, bên trong đạo bích tấn thăng nửa bước kim tiên cấp. Giờ phút này đã qua đi 8 ngày. Bên trong đạo bích tiếp tục tăng lên. Dầm dầm. 3200 vạn đạo khí số nhanh chóng tiêu hao. 7 ngày sau, bên trong đạo bích đánh vỡ cực hạn, chính thức tấn thăng hạ vị kim tiên cấp. Tô Mục hết thể lại lần nữa 72 triệu đạo khí số. Còn thừa khí số 42 triệu nói. Kể từ đó, vô luận là Tô Mục hay là huyền thiên thế giới thực lực, đều chiếm được một cái bay vọt tính tăng lên. Tô Mục dưới trướng các thần minh cũng thu hoạch được lượng lớn công đức. Bất quá lần này, Hư Tịch Thiền Sư, Tả Cú Dung cùng Trương Thiếu cho thần vị không lại để thăng. Thần vị đến bọn hắn cấp độ này, lại nghĩ tăng lên cần thiết công đức phi thường khổng lồ. Bọn hắn còn cần tiếp tục tích lũy. Lúc rảnh rỗi, Tô Mục tiếp kiến Tạ Minh Nhược. Lần này chống lại Hắc Triều, Tạ Minh Nhược lập xuống công lao, lại cũng thu hoạch được không ít công đức. Bởi vậy chứng minh Tạ Minh Nhược hoàn toàn chính xác có mấy phần tự tình. Đương nhiên, Tô Mục lựa chọn tiếp kiến Tạ Minh Nhược, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tạ Minh Nhược đề cập tới một cái bí cảnh. Cái kia bí cảnh, hư hư thực thực u minh thế giới sụp đổ sau hình thành một cái toái phiến thế giới. Cùng lúc đó, không biết nơi nào Hắc Ám Tinh không bên trong, nửa hư nửa thật cổ quái u linh chi trên thuyền. Thần bí người áo bào cho nhóm lần nữa hội tụ. Bọn này thần bí người áo bào cho, không thể nghi ngờ liền là trúc âm hội thành viên. Huyền thiên thế giới cũng không bị diệt, lại cũng không có như chúng ta dự liệu như thế, cùng Hắc Triều lưỡng bại câu thương, việc này chưa bị thấy thế nào. Một cái áo bào xám nữ tử nói, trước đây kế hoạch của chúng ta là ngồi nhìn huyền thiên thế giới cùng Hắc Triều lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta ngư ông đắc lợi. Hiện nay, Hắc Triều đã bị huyền thiên thế giới diệt đi, huyền thiên thế giới lại ngay cả nguyên khí đều không tổn thương, kế hoạch của chúng ta tương đương còn chưa bắt đầu đã thất bại. Huyền thiên thế giới sự tình tạm thời gác lại, dưới mắt đối với chúng ta tới nói, trọng yếu nhất vẫn là băng hoàng kế hoạch, huyền thiên thế giới so sánh cùng nhau không đáng giá nhắc tới. Thành viên khác rối rít nói, chờ nghe được băng hoàng kế hoạch lúc, tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại, không còn thảo luận huyền thiên thế giới sự tình. Cùng băng hoàng kế hoạch so sánh, huyền thiên thế giới sự tình hoàn toàn chính xác liền là chuyện nhỏ. Băng hoàng giáng lâm, đây đối với chúng ta tới nói là cái tuyệt thế khó gặp kỳ ngộ. Trung ương người thần bí nói, tiếp xuống chúng ta quan trọng nhất là dẫn đạo băng hoàng tập kích phòng túc phủ. Chỉ cần phòng túc phủ sụp đổ, như vậy mạnh trương tiên vực trưởng khống toàn bộ thanh long thiên khu, liền bằng nhau tại triệt để luân hãm. Chư vị có gì dị nghị không? Không có dị nghị. Đồng ý. Đám người rất nhanh đạt thành nhất trí. Vậy thì bắt đầu toàn lực chấp hành này kế hoạch. Trung ương người thần bí nói. Huyền thiên thế giới. Tô Mục cùng Tạ Minh Nhược gặp mặt. Nhìn qua đối diện gần 2000 trượng cao ngân hạnh cổ thụ, Tạ Minh Nhược trong mắt tràn ngập kính sợ. Trước đây không lâu, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, đối phương dùng tuyệt đối cường thế, chính diện đánh tan Ô Đồng Thuyền. Đây chính là kinh khủng nhất thứ 3 danh sách quỷ dị một trong. Ngộ Trạch Tiên Triều cùng Ô Đồng Thuyền giao thủ qua, kết quả đại bại. Mà lại thất bại về sau, cũng không biết kẻ cầm đầu liền là Ô Đồng Thuyền. Nàng cung dưới trướng đám người, cũng là bởi vì này lưu lạc đến giáp tốc tinh vực. So sánh dưới, liền biết Mộng Trạch Tiên Triều cùng Huyền Thiên Thế Giới có bao nhiêu chênh lệch. Bây giờ, Tạ Minh Nhược đương nhiên sẽ không đem Huyền Thiên Thế Giới coi là phụ du thế giới. Huyền Thiên Thế Giới phía sau là cực kỳ mênh mông Hồng Mông thế giới. Dưới cái nhìn của nàng, Huyền Thiên Thế Giới chỉ là Hồng Mông thế giới lối vào thôi. Nghĩ đến Hồng Mông thế giới, Tạ Minh Nhược thì càng kính sợ. Kia đến tột cùng là cái thế giới như thế nào? Tại Hồng Mông thế giới, nàng lại cảm nhận được cực kỳ cổ lão hỗn độn khí tức. Trừ cái đó ra, còn có U Minh thế giới tồn tại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lại Hồng Mông thế giới, U Minh thế giới, còn không phải cái gì ngày xưa U Minh thế giới mạnh mẽ. Lần trước Hắc Triều chi chiến, nàng tận mắt thấy Minh Hà, Địa Ngục, Luân Hồi Thông Đạo cùng hai đại minh vương. Vẹn vẹn từ nàng tiếp xúc đến những vật này đến xem, liền biết Hồng Mông thế giới U Minh đã có hoàn chỉnh thế giới khung. Cho nên, đây chính là một cái chân chính U Minh thế giới. Lại nghĩ tới những cái kia thần quan trên thân, đều có U Minh thế giới khí tức. Mà nàng thấy qua một cái mạnh nhất thần quan, thực lực đã có thể so với Kim Tiên đại năng. Kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Điều này cũng làm cho Tạ Minh Nhược sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là không còn đi quản Mộng Trạch Tiên Triều, muốn ngược lại ôm chặt Hồng Mông thế giới đuổi. Mộng Trạch Tiên Triều lần trước đại chiến đã nguyên khí đại thường, cho dù khôi phục lại, cũng không có nhiều tiềm lực, hạn mức cao nhất liền bày ở kia. Rốt cuộc Mộng Trạch Tiên Triều phía trên có rất nhiều thế lực lớn. Những đại thế lực kia liền làm Mộng Trạch Tiên Triều trầm nhà, sẽ không tha thứ Mộng Trạch Tiên Triều siêu việt bọn hắn. Có thể nói, không chỉ có làm Mộng Trạch Tiên Triều, tất cả tiên triều đều gặp phải đồng dạng cục diện. Trừ phi cái nào tiên triều xuất hiện cùng loại lúc trước Hỗn Nguyên Tiên Đế loại nhân vật này, như thế mới có thể đánh vỡ bình cảnh. Nhưng thái cổ về sau, Hỗn Nguyên Tiên Đế loại nhân vật này cũng chỉ xuất hiện qua một cái, cho nên căn bản không cần đi vọng tưởng. Chí ít Tạ Minh Nhược rất rõ ràng, Mộng Trạch Tiên Triều thành viên hoàng thất nhóm, một cái so một cái bao cỏ. Đừng nói bằng được Hỗn Nguyên Tiên Đế, ngay cả Hỗn Nguyên Tiên Đế một sợi tóc cũng không sánh nổi. Cùng nó làm loại này không thiết thực mộng, nàng cảm thấy vẫn là ôm chặt Hồng Mông thế giới đuổi tương đối thực tế cùng đáng tin cậy. Người đưa người biết U Minh phái phiến thế giới tin tức đều nói cho ta. Tô Mục nói. Đúng, thần thụ đại nhân. Nội tâm đã làm ra quyết định, Tạ Minh Nhược liền không có dấu giếm, một năm một mười đem mình biết hết thảy đều nói cho Tô Mục. Nàng biết bí cảnh tại Mạnh Trương Tiên Vực Thương Nha trong mây. Thương Nha biển mây là một mảnh lơ lửng phá toái đại lục, là Mạnh Trương Tiên Vực cổ xưa nhất địa phương. Tạ Minh Nhược tại 30 năm trước tiến vào Thương Nha biển mây lịch luyện. Chính là tại lần kia lịch luyện bên trong, nàng trong lúc vô tình phát hiện chỗ kia bí cảnh. Chỗ kia bí cảnh ở vào Thái Sung Di Mạch trong phạm vi thế lực. Tạ Minh Nhược nói, muốn đi vào kia bí cảnh, nhất định phải coi chừng Thái Sung Di Mạch. Thái Sung Di Mạch chi chủ nặng ảnh là thế hệ trước Kim Tiên đại năng. Thái Sung. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích, nghĩ đến Vương Thốn giới bên trong liền có một vị Thái Sung. Là trùng hợp, vẫn là giữa hai bên thật có liên quan. Tô Mục tạm thời đè xuống ý niệm này, đối Tạ Minh Nhược nói, Huyền Tiên đại quân, trong tinh không bắt được một chiếc tinh không toa, bên trong người nói là đến ngươi tìm kiếm Mộng Trạch Tiên Triều đội ngũ. Những người này thêm thượng Huyền Tiên thế giới Mộng Trạch Tiên Triều tiên nhân, liền giao cho ngươi xử lý. Mộng Trạch Tiên Triều những người này thấy được hắn rất nhiều bí ẩn, hắn chắc chắn sẽ không để bọn hắn ly khai, cho nên để Huyền Thiên Đại Quân đem bọn hắn bắt trở về. Bất quá cũng không cần thiết đem bọn hắn đều giết. Những người này thực lực cũng không mạnh, hoàn toàn ở Tô Mục trong phạm vi khống chế. Bây giờ Tạ Minh Nhược hoàn toàn chính xác có công đức, chẳng bằng đem những người này giao cho Tạ Minh Nhược. Tô Mục tin tưởng, Tạ Minh Nhược biết muốn làm thế nào. Tạ Minh Nhược nghe vậy lập tức kích động nói, đa tạ thần thụ đại nhân. Tô Mục lời này vừa nói ra tương đương với Mộng Trạch Tiên Triều cái này 1500 người giữ lại tính mạng, mà lại nàng tại Hồng Mông thế giới cũng có thành viên tổ chức, không cần bắt đầu từ số 0. Chương 675. Thương Nha Biển Mây chương 675, Thương Nha Biển Mây sau một ngày. Tạ Minh Nhược mang theo 1500 tên Mộng Trạch Tiên Triều tiên nhân, xuất hiện tại Hồng Mông trong thế giới một vùng núi trên không. Bên trong dãy núi này, nguyên bản thuộc về Hỗn Linh thế giới một cái tông môn. Nhưng cái này tông môn đã bị quỷ dị đốm đen diệt đi. Chư vị, Hồng Mông thế giới tiềm lực, tin tưởng các ngươi cũng đều nhìn ở trong mắt. Tạ Minh Nhược nói, đương nhiên ta sẽ không bắt buộc các ngươi, nguyện ý lưu lại lưu lại, muốn trở về Mộng Trạch Tiên Triều, hiện tại liền có thể đi. Nghe được Tạ Minh Nhược lời này, có 300 người chọn rời đi, còn lại 1200 người lựa chọn lưu lại. Tốt, ta sẽ để người đưa các ngươi ly khai. Tạ Minh Nhược nói, đa tạ của chúa. Cái này 300 người thần sắc đều cực kỳ cảm kích. Còn lại 1200 người, có 500 người là Tạ Minh Nhược tuyệt đối tâm phúc. Cái này 500 người là chính Tạ Minh Nhược thuộc cấp, cũng không phải là Mộng Trạch Tiên Triều triều đình người. Đến mấy chục vạn dặm bên ngoài, cái này 500 người lại đột nhiên ra tay, đối kia muốn rời khỏi 300 người phát động tập kích. Các ngươi, 300 người kinh sợ vô cùng. Muốn trách thì trách các ngươi không biết thời thế. 500 người ra tay tàn nhẫn, không cho 300 người mảy may cơ hội. Bởi vì là đánh lén, 300 người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, lần thứ nhất liền toàn bộ bị trọng thương. Cái này dẫn đến, bọn hắn căn bản ngăn không được 500 người tiếp xuống sát chiêu. Chưa tới một khắc đồng hồ, 300 người liền toàn bộ bị đánh giết. Mà Tạ Minh được 500 người thuộc cấp, chỉ chết 9 người. Đi, trở về phục mệnh. 500 người nhanh chóng trở về Tạ Minh Nhược bên người. Nghe được bọn hắn báo cáo, Tạ Minh Nhược một trận trầm mặc. Giết chính Mộng Trạch Tiên Triều người, nàng trong lòng khẳng định có một ít cảm giác khó chịu, nhưng nàng cũng không hối hận, bởi vì nàng rất rõ ràng, mình cũng không có lựa chọn. Kia 300 người, nàng căn bản không có khả năng thả đi. Thật nếu để cho bọn hắn ly khai, Hồng Mông thế giới thế lực khác sẽ thấy thế nào nàng. Nàng sau này cũng đừng nghĩ đạt được thần thụ tín nhiệm. Từ nàng làm ra quyết định một khắc kia trở đi, nhất định phải cùng Mộng Trạch Tiên Triều triệt để cắt đứt. Lưỡng lự người, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Tô Mục giờ phút này ý niệm lần nữa giáng lâm phương thuần giới. Thái Sung, ngươi có biết Thương Nha Biển Mây Thái Sung di mạch? Tô Mục tự mình liên hệ Thái Sung, nói ngay vào điểm chính. Thái Sung ý niệm rõ ràng cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ nói, không hổ là mê vụ đạo hữu, nhanh như vậy liền suy tính ra ta nền tảng. Hiển nhiên hắn cũng hiểu lầm Tô Mục thân phận. Kỳ thật không chỉ có hắn, hiện tại phương thuần giới chúng thành viên đều nghĩ lầm Tô Mục liền là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Loại này tồn tại nói chuyện, khẳng định không thể nào là bắn tên không đích. Làm Tô Mục nói ra Thái Sung di mạch, hắn liền cảm thấy mình không cần ôm lấy may mắn tâm lý. Sau đó hắn liền trực tiếp nói, đạo hữu, ta từng là Thái Sung di mạch người thừa kế, làm gì được ta bị người huynh trưởng kia hãm hại, mất đi người thừa kế thân phận, cũng bị ép ly khai Thái Sung di mạch. Bây giờ ta lớn nhất tâm nguyện, liền là trở lại Thương Nha Biển Mây, trọng trưởng Thái Sung di mạch. Có thể hay không nói một chút Thái Sung di mạch đại khái tình huống? Tô Mục nói. Thái Sung tâm thần thình thịch nhảy lên. Tu vi đến hắn tình trạng này, nếu như không có lớn cơ duyên, muốn tăng lên đã rất khó. Cho nên, nếu như chỉ dựa vào chính hắn, trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ báo thù. Nhưng mê vụ khác biệt, đối phương đại khái liền là Hỗn Nguyên Tiên Đế. Như đối phương để mắt tới Thái Sung Di Mạch, vậy hắn lại từ bên trong phối hợp một chút, không thể nghi ngờ sẽ có rất lớn hy vọng. Thái Sung Di Mạch chi chủ, cũng chính là ta vị huynh trưởng kia nặng ảnh, chính là thượng vị Thái Ức Kim Tiên. Thái Sung nói, nguyên bản hắn giống như ta, đều là nửa bước Kim Tiên, về sau hắn cướp đi Thái Sung Di Mạch quyền kế thừa, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ngắn ngủi ngàn năm, hắn liền tấn thăng làm thượng vị Thái Ức Kim Tiên, mà ta vẫn chỉ là hạ vị Thái Ức Kim Tiên. Về sau theo thời gian trôi qua, ta cùng hắn chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thượng vị Thái Ức Kim Tiên. Tô Mục tâm thần cũng không khỏi một trận ngưng trọng. Nhưng hắn không có lùi bước chi ý thượng vị Thái Ức Kim Tiên là rất mạnh, nhưng hắn hôm nay cũng không phải quá khứ hắn. Huống chi, như kia bí cảnh thật là u minh thế giới mạnh mẽ, đôi kia Tô Mục tới nói vô cùng trọng yếu. Hắn không có khả năng bỏ lỡ. Mà lại Tô Mục vừa thu hoạch được vô vọng chi lực, cái này thật to thuận tiện hắn làm việc. Lần này, hắn trực tiếp xuất động Tiên Tiên Đạo Thai chi thân. Có hay không vọng chi lực ra chỉ hắn, không lo lắng sẽ bị người suy tính xuất thân phận. Tô Mục đầu tiên là đến phòng tốc phủ. Bây giờ, Lộc Diên Sơn tại phòng tốc phủ đã có được rất đại năng nhiệt. Phòng tốc phủ cùng Thanh Long Quan liên hệ chặt chẽ. Lộc Diên Sơn cho Tô Mục một cái phòng tốc phủ tu sĩ thân phận, Tô Mục liền dùng cái thân phận này tiến vào Thanh Long Quan, không có gây nên bất luận người nào chú ý như Tô Mục dùng chính hắn thân phận, tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt, vậy kế tiếp hắn muốn làm cái gì đều không tiện. Sau đó, Tô Mục lặng yên không một tiếng động ly khai Thanh Long Quan, chân chính bước vào tiền giới. Đập vào mặt linh khí, để hắn hô hấp đều có chút không khoái. Liền ngay cả hắn giương ngón tay, đều chảy xuôi màu ngà sữa sương mù, những cái tia sương mù giống vật sống giống như quấn lên cổ tay, tại da của hắn mặt ngoài ngưng kết thành nhỏ vụ băng tinh. Tô Mục cất bước tại hư không bên trong, nơi xa truyền đến réo rắt hạt đều, sóng âm chấn người màng nhị phát run. Sau một ngày, Tô Mục trải qua một tòa tiên thành. Tiên thành lơ lửng bầu trời, có 9 tầng bậc thềm ngọc lơ lửng tại trên biển mây, mỗi một cấp bậc thang đều chiết xạ khác biệt hồng quang. Cầu thang dài cuối cùng, có một tòa tòa mờ mịt phù đảo, có một tòa tòa nguy nga cung điện. Bất quá Tô Mục thân hình cũng không dừng lại. 7 ngày sau, Tô Mục đến một biển mây. Biển mây vô cùng vô tận. Bạch, Tô Mục hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt vào trong mây. Lòng bàn chân chạm đến vân khí trước mắt, Tô Mục đế giày lâm vào mềm mại, ý lạnh thuận mắt cá chân chui lên lưng. Ngay sau đó, là đáng sợ cương phong. Cương phong vòng quanh mây mù sát qua Tô Mục cái cổ, thần sắc hắn cũng đều biến. Nhìn qua trước mặt quần quần màu trắng bạc mây sóng, Tô Mục thầm than tiên nhiên thần kỳ. Lại hướng trước bay, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Vân khí chậm rãi hóa thành băng tinh. Làm Tô Mục bàn chân có chút dùng sức, mảng lớn băng tinh tại hắn dưới chân tràn ra băng vết rạn đường. Lần nữa bay ngàn dặm, màu đỏ hào quang từ trời đông khắp đến, tầng mây cùng băng tinh đều cuộn cuộn thành sóng. Ngàn vạn mảnh lăng kính giống như băng vân va chạm vào nhau, chiết xạ ra chói lọi màu cầu vồng, đem Tô Mục cái bóng đều xé rách thành từng đạo tàn ảnh. Đồng nhiên, Tô Mục một cước đạp nát hư không. Từng tòa huyền sơn ánh vào hắn tầm mắt. Tô Mục đáp xuống trong đó một tòa huyền sơn phía trên. Huyền sơn đỉnh, có một tòa cái đỉnh. Trong đỉnh đứng đấy một tên khuôn mặt ngũ tuần tả hữu nam tử. Nam tử người mặc huyền đầu lễ phục, lưng đeo thương long ngọc. Bần đạo nặng trương, phương thốn giới chi thái sung, cung nên mê vụ đạo hữu pháp giá. Nam tử chắp tay đi lấy cổ lễ. Trong đỉnh bàn đá, tự động dâng lên một trà ghế. Thái sung đạo hữu không cần khách khí. Tô Mục hạ xuống trong đỉnh. Khoảng cách gần cùng Tô Mục tiếp xúc, Thái Sung lập tức cảm ứng được, đối phương có được tiên thiên đạo thai chi thần. Cái này khiến hắn tâm thần chấn động mạnh một cái. Nghe đồn Hôn Nguyên Tiên Đế liền có được tiên thiên đạo thai chi thần. Cái này khiến hắn tiến một bước xác định, mê vụ liền là Hôn Nguyên Tiên Đế. Đạo hữu mời ngồi vào. Thái Sung bắt đầu cho Tô Mục pha trà. Đây là thương nha mầm tuyết lấy từ thương nha biển mây chỗ sâu vạn niên tuyết liên tâm. Cháo bột nhập ngọn trước mắt, bốn phía ẩn ẩn hiện hiện từng đầu tuyết long, tiếng long ngâm tại biển mây gấp khúc. Tô Mục nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, trà ngon. Song Phương không có vội vã đàm luận Thái Sung di mạch sự tình, mà là tại cái này chậm chậm thưởng thức trà luận đạo. Bây giờ Tô Mục trên đại đạo kiến thức sớm đã không kém hơn Kim Tiên đại năng, cho nên hắn cùng Thái Sung luận đạo thời điểm không có chút nào chột dạ. Đổi lại trước kia, hắn căn bản không dám cùng Phương Thốn giới thành viên khác tại hiện thực bên trong gặp mặt. Hiện tại hắn lại là lực lượng mười phần. Đương nhiên, Song Phương trò chuyện cũng không có xâm nhập quá sâu. Một khắc đồng hồ sau, Thái Sung nói: "Mê vụ đạo hữu, ngươi nói địa phương, đích thật là tại Thái Sung di mạch quản hạt phạm vi bên trong. Chỗ kia phi thường vắng vẻ, ta từng tại Thái Sung di mạch sinh sống trên 3 năm, cũng không biết thương nhà trong mây có một cái chỗ như vậy. Ta cảm thấy, đạo hữu ngươi cũng không cần kinh động Thái Sung di mạch những người khác, hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động giáng lâm nơi đó." Mặc dù hắn rất muốn mê vụ báo thù cho hắn, nhưng cũng sẽ không vì này lập cái gì hoang luôn. "Tốt, vậy ta đi trước tìm một chút." Tô Mục nói. Nặng hành là Thái Sung cửu nhân, không phải cửu nhân của hắn. Thật sự là hắn không cần thiết vì Thái Sung, liền đi cưỡng ép cùng Nặng Hành là địch. Thương nha biển mây cực kỳ mênh mông. Sau một ngày, Tô Mục mới đi đến Tạ Minh Nhược nói địa phương. Nơi này nhìn cũng không cái gì đặc biệt, bốn phía khắp nơi là tuyết mây. Tô Mục bước chân ung dung cất bước tại tuyết mây phía trên. Sau một lát hắn khẽ nhíu mày. Tuyết mây bên trong, hắn thấy được một cái trấn nhỏ. Nhưng cái trấn nhỏ kia vị trí, liền là Tạ Minh Nhược nói tới chi địa. Vô luận là Tạ Minh Nhược, vẫn là Thái Sung, đều chưa nói qua nơi này có một cái trấn nhỏ. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Thái Sung ly khai Thái Sung di mạch đã có ngàn năm, Tạ Minh Nhược cũng là 30 năm trước mới tới. 30 năm thời gian, xây dựng một cái trấn nhỏ chẳng có gì lạ. Chỉ là, nơi này quá khứ mấy ngàn năm đều không có người tại đây xây dựng tiểu trấn, bây giờ đột nhiên có cái tiểu trấn, chẳng lẽ cùng kia bí cảnh có quan hệ? Tô Mục nhíu mày. 30 năm trước, Tạ Minh Nhược tại đây phát hiện bí cảnh. Sau đó nơi này có một cái trấn nhỏ, thấy thế nào đều có chỗ liên quan. Cái này, Tô Mục chú ý tới, có một chi thương đội từ nơi không xa, hướng phía trong tiểu trấn bay đi. Tô Mục lúc này hiện thân. Thương đội quy mô cũng không lớn, chỉ có hơn 10 người. Nhìn thấy Tô Mục xuất hiện, cái này hơn 10 người mắt lộ ra cảnh giác. Cái này hơn 10 người tu vi cũng không cao, người mạnh nhất cũng chỉ là thiên tiên. Tô Mục liền đem tu vi của mình hiện lộ là hạ vị địa tiên. Phát giác được tu vi của hắn, thương đội người sắc mặt buông lỏng. Rốt cuộc bọn hắn có thiên tiên tọa chấn, tự nhiên không sợ đối phương một địa tiên. "Các vị đạo hữu, có thể hay không hướng các ngươi nghe ngóng một sự kiện?" Tô Mục nói, "Ta nhớ được trước kia nơi này cũng không có một cái trấn nhỏ, bây giờ làm sao có một cái trấn nhỏ ở đây?" Trong thương đội một cái lão giả bay ra ngoài, nhìn đến đạo hữu không phải thương nha biển mấy người, 30 năm trước, nơi đây có thần bí chi lực xuất hiện. Tại thần bí chi lực, có trợ giúp sinh linh thần thức tu hành, từ đó về sau liền không ngừng có sinh linh hội tụ ở đây, dần ra liền tạo thành một cái trấn nhỏ. Tô Mục nói, có trợ giúp sinh linh thần thức tu hành. Nếu như là dạng này, cái kia hẳn là sẽ khiến rất lớn hoành động, hình thành một cái tiên thành đều dễ như trở bàn tay, vì sao ta nhìn cái này tiểu trấn quy mô cũng không lớn. Vì sao? Lão giả cười ha ha, sau đó đống nhiên trở mặt, đem hắn cầm xuống. Chương 676 Đồ Mi Hoa chương 676, Đồ Mi Hoa lão giả hét to trước mắt, thương đội 36 người trong tay áo đồng thời bắn ra huyết sắc xiềng xích. Xiềng xích cuối cùng xuyết lấy băng tinh gai ngược, tại tuyết trên mây lôi kéo ra u làm quy tích. Đây là xương phách câu hồn tác, đối thần thức có to lớn khắc chế chi lực, chuyên phá tu sĩ thần thức. Tô Mục tay trái ấn tại bên hông trên một kiếm, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, từng đạo kiếm khí liền phá không mà ra. Làm xiềng xích chạm đến kiếm gỗ kiếm khí trong nháy mắt, nhìn như phổ phổ thông thông kiếm khí, đột nhiên tràn ra từng đóa kiếm khí chi hoa. Đương đương đương. Những cái kia xiềng xích trong nháy mắt liền đứt gãy. Đạo hưu cái này giúp người chi đạo, ngược lại là độc đáo. Tô Mục tay phải nhẹ rung, kinh khủng kiếm uy liền bao phủ thương đội đám người. Thương đội đám người động tác tập thể cứng ngắc, cảm nhận được to lớn sợ hãi. cái gọi là sắc cơ cũng trong nháy mắt tiêu trừ vô hình. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Lão giả cầm đầu mồ hôi lạnh liên tục, thanh âm nói chuyện đều có chút phát run. Hắn không biết đối diện người mạnh bao nhiêu, nhưng đối phương thả ra khí tức đã hoàn toàn áp chế hắn cái này thiên tiên. Giờ khắc này, hắn ngay cả lòng phản kháng đều không sinh ra. Vì sao muốn cầm xuống ta? Tô Mục hỏi. Lão giả không dám giấu giếm, chi tiết nói, cái này tiểu trấn chính là Thái Sung Di Mạch thẳng trưởng, chỉ có bị Thái Sung Di Mạch đệ tử hoặc là bị Thái Sung Di Mạch công nhận sinh linh mới có tư cách ở bên trong. Nguyên nhân chính là đây, tiểu trấn sinh linh mới có thể ít như vậy. Mà đạo hữu ngay cả điểm ấy cũng không biết, tại bần đạo nhìn đến phi thường khả nghi, cho nên bần đạo mới nghĩ đến cầm xuống đạo hữu. Vậy ngươi thế nhưng là Thái Sung Di Mạch đệ tử? Tô Mục nói. Bần đạo nào có tư cách làm Thái Sung Di Mạch đệ tử? Phốc phốc. Tô Mục một kiếm chặt đứt tay của lão giả cánh tay. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt một trận tái nhợt. Tô Mục mỉm cười nói, lại nói một cái giả chữ, tiếp theo kiếm chính là của ngươi đầu. Lão giả biểu lộ trở nên rất khó coi, lại tựa hồ như không có can đảm phản kháng. Bần đạo đích thật là Thái Sung Di Mạch đệ tử, nhưng lại không biết đạo hữu như thế nào nhìn tấu bần đạo. Cái này tiểu trấn đã tựa hồ Thái Sung Di Mạch thẳng trưởng, lại làm sao có thể cùng ngoại nhân trưởng khống thương đội tiến hành giao dịch? Tô Mục nói, ngu xuẩn như vậy hoang luôn cũng dám nói, ngươi đây là đem thế gian những sinh linh khác cũng làm đồ đần, là bần đạo khinh thường người trong thiên hạ. Lão giả nói, nói một chút, các ngươi Thái Sung Di Mạch tại đây tiểu trấn phụ cận đều phát hiện cái gì? Tô Mục nói. Lão giả trầm mặc một hồi, nói, phía trên hoài nghi, trong này rất có thể. Nói còn chưa dứt lời, hưu, một chi tên sắc phá không mà đến, tên sắc bọc lấy hủy diệt song khí, thẳng đến Tô Mục sau gáy. Lão giả mặt lộ vẻ vui mừng. Sau một khắc, Tô Mục kiếm phong ngóc nghiêng, kiếm gỗ vẽ ra trên không trung nửa vầng trăng tàn. Ông, kiếm khí như xương giá kết mũi tên. Mũi tên cách Tô Mục đầu lâu còn có 3 tấc lúc liền ầm vang nổ tung. Cũng đúng lúc này, 36 đạo thân ảnh từ trong trấn nhỏ đồng loạt lướt đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, lại mỗi người trước ngực đều theo lên bạn bèo nghịch bắt đầu đổ đằng. Thử. Tô Mục kiếm gô ngang nắm, thân kiếm hiện ra tinh mịn kiếm khí. Cùng một giây lát, tiểu trấn 36 tên tiên nhân kết thành 7 sao sát trận. Bầu trời phía trên, tuyết mây bỗng nhiên rơi xuống, hóa thành che ngập bầu trời băng kiếm, phản phất hóa thành 7 đầu băng long bắn về phía Tô Mục. Tô Mục không sợ hãi không hoảng hốt, kiếm đi du long. Đất đèn ánh lửa ở giữa, tất cả đánh út về phía Tô Mục băng long liền toàn bộ bị hắn chém giết. Sau đó, Tô Mục thân hình lóe lên liền từ biến mất tại chỗ. Phốc phốc phốc. Từng đạo huyết hoa nở rộ. 36 tên ra tay với Tô Mục tiên nhân, toàn bộ bị Tô Mục chém giết. Tô Mục cũng sẽ không giảng nhiều như vậy khách khí. Cái này 36 tên tiên nhân ra tay với hắn, vậy hắn liền giết bọn hắn. Ngươi xong. Lão giả lại sợ vừa giận, dám giết ta Thái Sung Di Mạch người, ai cũng cứu không được ngươi. Ta yên hay không biết, ngươi khẳng định là xong. Tô Mục một kiếm quét ngang, đầu của ông lão bay ra ngoài. Sau đó, Tô Mục liền hướng tiểu trấn đi đến. Ông, càng nhiều tên sắc giống như mưa to, che ngập bầu trời bắn về phía Tô Mục. Nhưng những ngày tên sắc, tại ở gần Tô Mục trước người một thước, 033m, lúc liền toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài, căn bản là không có cách tổn thương đến Tô Mục. Phát giác được vô hiệu về sau, tất cả tên sắc liền toàn bộ đình chỉ. Làm Tô Mục bước vào tiểu trấn một khắc này, nguyên bản yên tĩnh tiểu trấn trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả cư dân đều ngừng động tác trong tay, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Mục. Đúng lúc này, tiểu trấn trung ương quảng trường bên trên, một vị thân mang hắc bảo lão giả chậm rãi đi ra. Tóc của hắn cùng sợi râu đều đã tuyết trắng, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt của hắn lại không so sắc bén, cả người lộ ra một cố không giận tự uy khí thế. Tô Mục con mắt liếc nhìn bốn phía, sau đó rơi ở trong trấn nhỏ hương vị trí. Ở nơi đó, hắn thấy được một bá hoa. Kia là một đóa đóa hoa màu trắng, tản ra một tia nồng đậm lực lượng tinh thần. Làm Tô Mục thần thức tới tiếp xúc, chỉ cảm thấy thần trí của mình trở nên sinh động, người cũng có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Cái này khiến Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích. Hoa này bất phàm, cho hắn một loại đối sát Mạn Đà La Hoa cảm giác. Có lẽ so Mạn Đà La Hoa kém hơn một chút, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm linh thực. Ngươi quả nhiên là tại ngấp nghé Đồ Mi Hoa. Áo bào đen lão giả nổi giận quát. Hoa này tên Đồ Mi Hoa. Tô Mục như có điều suy nghĩ, ý thức được sự tình cùng hắn nghĩ chỉ sợ không giống. Thái Sung Di Mạch người ở đây xây dựng tiểu trấn, tựa hồ cũng không phải là phát hiện U Minh mảnh vỡ bí cảnh, mà là vì cái này Đồ Mi Hoa. Đạo hữu, ta tới đây cũng không phải là vì Đồ Mi Hoa. Tô Mục liền nói ngay. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Áo bào đen lão giả hai mắt băng lãnh. Nói chuyện thời điểm, hắn đột nhiên vung tay lên. Trong chốc lát, tiểu trấn trên không mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, từng đạo tiệm điện tại trong mây đen lấp lóe, phát ra đinh thái nhức óc quanh minh âm thanh. Ngay sau đó, vô số đạo màu đen lôi quang từ áo bào đen trong tay lão giả bắn ra, hướng về Tô Mục gào thét mà đi. Tô Mục ánh mắt đạm mạc, ngón tay hắn nhẹ nhàng một vòng kiếm vỗ, từng đạo kiếm khí liền từ trên thân kiếm bắn ra, cùng những cái kia màu đen lôi quang đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Từng tiếng vang tại tiểu trấn trên không quanh quẩn, cương đại hủy diệt ba động đem chung quanh kiến trúc cùng cây cối đều san thành bình địa. Tô Mục cùng áo bào đen lão giả thân ảnh, tại đây hủy diệt phong bạo bên trong như ẩn như hiện. Đã thấy từng đạo màu đen lôi quang, gặp được kiếm khí đều sụp đổ. Áo bào đen lão giả thấy thế âm thầm chấn kinh, vội vàng tăng lớn tiên thiên chi khí chuyển vận. Đỏ như kiện, một đầu to lớn màu đen lôi đỉnh giao long từ trong mây đen nô ra, dương nhanh múa vút hướng về Tô Mục đánh tới. Đầu này giao long toàn thân tản ra lôi đỉnh hủy diệt ba động, có thể xưng kinh khủng. Tô Mục ánh mắt từ đầu đến cuối đạm mạc, tay cầm kiếm gỗ vạch một cái, phá. Một đạo huyền kiếm nát khí, thoáng chốc từ trên một kiếm phóng lên tận trời. Những nơi đi qua không gian bập bẹo, từ trường hỗn loạn. Cái kia màu đen lôi đình giao long tại kiếm khí xung kích hạ, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, hóa thành vô số lôi quang tiêu tán tại không trung. Áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tô Mục thực lực vậy mà như thế cường đại. Trong chốc lát, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi, nhưng hắn y nguyên không cam tâm thất bại, cắn răng từ trong ngực lấy ra một hạt châu. Cái viên hạt châu này tản ra thánh khiết ánh sáng, bên trong phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận núi sông trắng lệ. Sơn Hà Châu, cho ta ép! Áo bào đen lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay hạt châu hướng về Tô Mục ném đi. Sơn Hà Châu cấp tốc mở rộng, tại trung quanh nó xuất hiện từng đạo quang ảnh. Những cái bóng kia là từng tòa cự sơn, từng con sông lớn. Tô Mục nhíu mày, cảm nhận được Sơn Hà này châu bên trong ẩn chứa uy hiếp. Áo bào đen lão giả với hắn mà nói không tính là gì, đối phương chỉ là một cái nửa bước kim tiên. Nhưng Sơn Hà này châu hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Hắn cấp tốc vận chuyển trong cơ thể tiên tiên đạo lực, tại trước người tạo thành một đạo tiên tiên đạo vực. Sơn Hà Châu đụng vào tiên tiên đạo vực bên trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa, đinh hai nhức góc tiếng vang. Cương đại lực trùng kích đem Tô Mục chấn động đến đều lui về phía sau mấy bước. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Chủ yếu áo bào đen lão giả là nửa bước kim tiên. Cái này tu vi đối cái khác người mà nói là cường giả, nhưng đối bây giờ Tô Mục tới nói, thực sự không đáng một thể. Hắn đối kiếm gỗ đẩy, kiếm gỗ liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn về phía áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả ý đồ tránh né, nhưng động tác của hắn lại chậm một bước. Kiếm khí vẽ qua bả vai hắn, tại chỗ liền đem hắn trái nửa người chặt đứt. Hắn kêu thảm một tiếng, hai nửa thân thể đều bay ngược ra mấy trăm trượng, ngã rầm trên mặt đất. Làm càn, nồng đậm huyết khí bao phủ tàn tạ đường phố, một tên áo xám lão giả từ bên cạnh kiến trúc bên trong nổ bắn ra mà ra. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, 36 đạo thanh kim xiển xích liền từ trong thân thể của hắn bay ra, lấy tốc độ kinh người xuyên thủng hư không, cuốn lấy Tô Mục hai cổ tay. Tô Mục mặt không đổi sắc, trong cơ thể tiên tiên đạo lực đống nhiên sôi trào, cuốn đầy đạo văn xiển xích liền từng khúc băng liệt, mảnh vụn chưa rơi xuống đất liền hóa thành tro tàn. Lại một tiên nhân đạp nát mái hiên lăng không hạ xuống, phía sau dâng lên hỏa kỳ lân hư ảnh, phun ra ra kinh khủng sóng lửa. Hưu. Gần như đồng thời, lại có một tiên nhân dùng ngân châm từ Tô Mục sau lưng đánh lén. Tô Mục bàn tay trái lăng không ấn xuống, từng đạo tiên tiên đạo lực ngưng tụ thành cự trảo xé mở liệt diễm, phải chỉ cũng giống như thiểm điện bắn bay đánh lén ngân châm, cây kim đảo ngược, phút chốc liền đâm vào kẻ đánh lén mi tâm. Huyết hoa bắn lên bàn đá xanh trong nháy mắt, càng khí tức kinh khủng tới gần Tô Mục. Chỉ thấy một xanh đỉnh đồng, từ Tô Mục đỉnh đầu đè xuống, trong đỉnh lít nha lít nhít chứa chuyện đều tản mát ra hủy diệt ba động. Tô Mục đồng bên trong hình như có nhật nguyệt luân chuyển, trên thân áo trắng phồng lên cuốn lên trận trận phong bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trở tay một kiếm chém về phía trên không. Kiếm gỗ chạm tại đỉnh đồng thau bên trên, phát ra chấn thế oanh minh, trong khoảnh khắc từng vết nứt liền thuận những cái kia chứa chuyện cấp tốc lan tràn. Ầm ầm. Đỉnh đồng thau trực tiếp vỡ nát, bắn ra sóng xung kích tung bay bốn phía nhiều tên tiểu trấn tiên nhân. Kiếm gậy tàn giáp chấn vỡ không biết nhiều ít kiến trúc, trong chốc lát gạch ngói vụn như mưa to chút xuống, đem cả con đường biến thành phế tích. Đáng chết. Một cái áo xanh kiếm tu dẫn động ngôi sao, hạo đãng kiếm mang giống như tinh hà chút xuống. Tô Mục hai ngón kép lại, vạch ra kiếm khí sông lớn, chỗ lướt qua tinh huy chôn bụi, có thể xương vô địch. Áo xanh kiếm tu cũng bị một đạo tiêu tán kiếm khí xuyên thủng trái tim, bay ngược ra mấy bạt trượng. Tiểu trấn cái khác tiên nhân nhao nhao ra tay. Có dâu bạc trắng lao ông thừa cơ tế ra lôi đỉnh phụ lục, có bà lao há miệng phát ra long ngâm, có nam tử khôi ngô quyền như thái cổ sơn nhạc. Nhưng mà tất cả những này tiểu trấn tiên nhân đều không phải Tô Mục địch. Ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, tất cả vây giết Tô Mục tiểu trấn cư dân liền toàn bộ bị đánh bại. Làm mũi kiếm rủ xuống lúc, nền đá mặt uốn lượn huyết hà nổi lên ánh sáng nhạt. Phản chiếu ra Tô Mục kia trên đường phố duy nhất sừng sững thân ảnh. Lần này, tiểu trấn tất cả mọi người câm như hến, là chân chính đối Tô Mục cực kỳ sợ hãi. Đồng nhiên, một cỗ cường đại đến làm người sợ hãi khí tức đột nhiên giáng lâm. Này khí tức phảng phất đến từ vô tận vực sâu, mang theo khó mà hình dung tuế nguyệt tang thương cùng kinh khủng uy áp, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Tô Mục trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang cổ phát trường bào lão giả, chính chân đạp tường vân, chậm rãi đến. Chương 677. Cỡ từ đoạt lý chương 677, cỡ từ đoạt lý đại trưởng lão. Tiểu trấn đám người như gặp cứu tinh. Lão giả này chính là Thái Sung Di Mạch đại trưởng lão, hạ vị Kim Tiên đại năng trọng quang. "Tiểu bối, ngươi dám mưu đồ ta Thái Sung Di Mạch chi đồ mi hoa, còn làm tổn thương ta Thái Sung Di Mạch rất nhiều đệ tử." Trọng quang nén giận thanh âm vang vọng tại thương nha trong mây, mỗi một chữ đều mang nồng đậm phẫn nộ cùng sát ý. Tô Mục khẽ như mày, ánh mắt bên trong lại không có chút nào e ngại, chậm rãi nói, "Thứ nhất, ta vô ý mưu đồ đồ mi hoa, nếu ngươi không yên lòng, ta nhưng đối Hôn Nguyên Thiên Đạo lập hệ. Về phần tổn thương Thái Sung Di Mạch đệ tử, là ngươi Thái Sung Di Mạch đệ tử trước ra tay với ta, ta bất quá là tự vệ thôi." Mà lại ta ra tay có chừng mực, cũng không có giết người nào. Cưỡng từ đoạt lý. Trọng quang cười lạnh, nếu như ngươi không phải mưu đồ đồ mi hoa, tại sao lại tới nơi đây? Ta tới đây có mục đích khác, không có quan hệ gì với đồ mi hoa. Tô Mục nói. Nếu như có thể mà nói, thật sự là hắn không nguyện ý cùng Thái Sung Di Mạch vạch mặt. Rốt cuộc Thái Sung Di Mạch thực lực không kém. Song phương thật muốn vạch mặt, Thái Sung Di Mạch không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Mà bây giờ, hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết là đạt được U Minh Toái Phiến thế giới. Sự tình khác bao quát cái gọi là mặt mũi, tại có thể tha thứ phạm vi bên trong, hắn đều có thể thích hợp lực bộ. Có quan hệ cũng tốt, không quan hệ cũng được, những này đều không trọng yếu. Trọng quang lạnh lùng nói, dám ở ta Thái Sung Di Mạch lãnh địa bên trong, làm tổn thương ta Thái Sung Di Mạch người, vô luận ngươi có lý do gì, đều tội không dung xá. Tiếng nói vừa ra trước mắt, thiên địa vì đó biến sắc. Thương Nha biển mây bên trong mây mù bắt đầu điên cuồng cuộn cuộn, bị một cô vô hình vĩ lực thao túng. Ngay sau đó, vô số đạo kim sắc quang mang từ tầng mây bên trong bắn ra, như là từng đạo diệt thế tên sắc, mang theo kinh thiên động địa chi uy thế, hướng về Tô Mục mau chóng đuổi theo. Những ánh sáng này bên trong ẩn chứa kinh khủng kim đạo lực lượng phát tắc. Bầu trời phía trên đi, thoáng chốc liền bị xé nứt ra vô số nhỏ bé khe hở. Tô Mục ánh mắt run lên, nghiêm nhiên cũng cảm nhận được công kích này uy lực kinh khủng. Hắn cấp tốc vận chuyển trong cơ thể tiên tiên đạo lực, tại trước người tạo thành một tầng vô hình tiên tiên đạo vực. Tiên tiên đạo vực khuyết tán tầng tầng đạo lực gợn sóng, ầm vang ở giữa liền cùng kia đếm mãi không hết kim sắc quang mang đụng vào nhau. Nhưng trọng quang công kích quá mức cường đại, tiên tiên đạo vực tại đây cường đại xung kích hạ, thế mà đều xuất hiện từng vết nứt. Ừm. Tô Mục lông mày nhíu lại, kiếm gỗ trong nháy mắt bay ra. Ông. Kiếm gỗ tại không trung xoay tròn cấp tốc, tản mát ra lăng lệ kiếm khí. Những này kiếm khí như là từng đầu màu đen giao long, hướng phía những cái kia kim sắc quang mang đánh tới. Trong chốc lát, thiên kinh địa động. Tại Tô Mục kiếm khí xung kích hạ, kim sắc quang mang nhào nhào tan tác. Trọng quang thấy thế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, đối phương chỉ là một cái huyền tiên, lại có thể ngăn cản được công kích của hắn, cái này không thể nghi ngờ để hắn rất mất mặt. Trọng quang chỗ mi tâm vỡ ra một vết nứt, từng đạo phù văn màu vàng từ hắn mi tâm khe hở bên trong tuôn ra. Những phù văn này đan vào lẫn nhau, trong chớp mắt hình thành một cái to lớn trận pháp màu vàng. Pháp trận trong tản mát ra thôn thiên hấp lực, đem chung quanh năng lượng thiên địa đều tụ lại. Tiểu bối, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, như nào là kim tiên phía dưới đều là run rế. Trọng quang nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Trận pháp màu vàng bên trong ầm vang bắn ra một đạo to lớn kim sắc cột sáng, trong cột ánh sáng ẩn chứa cực hạn lực lượng bị diện, hướng về Tô Mục quanh sát mà đi. Chỉ thấy cái kia kim sắc cột sáng những nơi đi qua, trên không biển mây đều bị trong nháy mắt bốc hơi, lộ ra một mảnh hư vô. Tô Mục cung dung không nổi, trong cơ thể tiên thiên đạo lực như giang hà giống như hội tụ đến trên một kiếm. Trên một kiếm ánh sáng trở nên càng thêm lóa mắt, phảng phất một viên sáng chói mặt trời. Trước tiên đạo kiếm, một đạo hạo đãng kiếm khí từ trên một kiếm bắn ra, cùng kim sắc cột sáng đụng vào nhau. Trong chốc lát, bộc phát ra một tiếng dao động biển mây tiếng vang. Khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động như là mãnh liệt sóng biển, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Trên không biển mây bên trong mây mù bị cỗ lực lượng này xung kích đến bốn phía bay ra, xa xa Huyền Không Sơn cũng tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới nhau nhau sụp đổ. Tô Mục chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn từ trên một kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thân thể cũng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Mà Trọng Quang thì đứng tại chỗ, sắc mặt hơi đổi một chút. Tô Mục công kích vậy mà như thế cường đại, có thể cùng hắn kim tiên chi lực chống lại. Có chút ý tứ, bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Trọng Quang ánh mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng, Thiên Cư ấn, cho ta chấn. Sau một khắc hắn liền đưa tay kết ấn, quần quần kim quang ngưng tụ thành một viên Thiên Cư đại ấn, trong nháy mắt nghiền nát trên không vài tòa sơn nhạc. Tô Mục cũng mất kiên trì. Hắn đối Trọng Quang đã hết lượng nhường nhịn, làm sao đối phương hùng hổ dọa người. Đã không cách nào lành, vậy cũng đừng trách hắn ra tay ác độc vô tình. Thế giới bản nguyên chi lực, rầm rầm rầm. Từng đạo bản nguyên chi lực tràn vào kiếm gỗ bên trong. Ngay sau đó, kiếm gỗ xé mở bầu trời, bản nguyên chi lực ngưng tụ thành từng đầu pháp tắc cự mãng vắt ngang trời cao. Tô Mục đạp nát hư không, mũi kiếm tại bản nguyên chi lực ra chi hạ, bắn ra 10 vạn đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều là cấn lấy khác biệt bản nguyên chi lực. Sau đó, kiếm khí liền đối áp xuống tới Thiên Khư đại ấn đánh tới. Bầu trời bị xé mở vạn trượng vết nứt, phản phất toàn bộ Thương Nha biển mây đều muốn bị cố lực lượng này chỗ xé rách. Kia 10 vạn đạo kiếm khí, như là 10 vạn đầu hung mãnh giao long, điên cuồng đánh thẳng vào Thiên Khư đại ấn. Thiên Khư đại ấn tại kiếm khí xung kích hạ, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn, kim sắc ánh sáng cũng biến thành trở nên ảm đạm. Trọng Quang thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Tô Mục vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Đáng chết, hôm nay không giết ngươi, ta Trọng Quang ngưỡng là Thái Sung Di Mạch đại trưởng lão. Trọng Quang động tức giận, con mắt đã ẩn ẩn lộ ra vẻ điên cuồng. Ông ngong ngong, dòng lũ giống như tiên tiên chi khí từ trong cơ thể hắn bạo trùng mà ra, hóa thành một vòng kim sắc kỳ lân hư ảnh, chấn động đến biển mây sôi trào. Tô Mục giơ kiếm mà đứng, kiếm gỗ bù vụ rung động, hiện ra từng đạo tiên tiên đạo văn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm gỗ thẳng sâu mây xanh mà ra, giống như núi thở sóng thần kiếm khí tuôn ra. Trọng Quang bấm tay bắn nát đạo đạo kiếm khí, nhưng phá toái kiếm khí lại bỗng nhiên hóa thành mạng nhện quấn lấy hắn cánh tay trái. Cái này khiến Trọng Quang sắc mặt manh biến. Cũng đúng lúc này, kiếm gỗ bay vụt mà tới, kiếm phong mở ra không gian nếp vốn, đen kịt không gian kẽ nước trong nháy mắt nuốt mất Trọng Quang nửa bức ống tay áo. Thời khắc nguy cấp Trọng Quang phản ứng cũng rất nhanh, về sau lui nhanh vào trượng, tránh đi Tô Mục sát chiêu. Tô Mục ánh mắt băng lãnh, kiếm gỗ bỗng nhiên xuyên vào địa mạch. Chớp mắt, phạm vi ngàn dặm thổ nhưỡng tựa như đun sôi nham tương giống như quần quật bắt đầu. Chín đầu từ địa sát chi lực cùng một hệ chi lực ngưng tụ một long phá đất mà lên, long lân khe hở ở giữa bắn tung tóe lấy hào quang màu xanh. Đây là Tô Mục vận dụng mặt đất bản nguyên cùng một hệ bản nguyên hai tầng lực lượng. Giống. Những này thân dài ngàn trượng nghiệt xúc mạnh mẽ như thế, lợi dụng cùng bạo chi thế cắn xé nhào về phía kim tiên, giống hôn bên trong phun ra lực lượng hủy diệt đem dọc đường sơn nhạc đều băng thành mảnh vỡ. Trong quang váy dài xoay tròn, một thanh hoàng kim cổ kiếm từ hắn trong tay áo bay ra. Thân kiếm tiên khắc từng sợi đạo văn đống nhiên thắp sáng, chín tiếng thần trung mộ cổ giống như oanh minh đời ra. Mục long như gặp phải thiên hiến sắc lệnh, giữ tợn đầu rồng tại cách kim tiên ba trượng chỗ đống nhiên cứng ngắc. Kiếm âm thanh gợn sóng tiếp tục mang theo kinh khủng chi uy đảo qua thân rồng. Chín bộ mục long khung xương thoáng chốc từng khúc vỡ vụn, thủ một bản nguyên đều bị chung bên trong đạo văn đều hủy diệt. Tài năng thấp kém, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu qua mắt thợ. Trọng quang cũng chỉ bôi qua hoàng kim tiên kiếm. Trên thân kiếm đạo văn thoáng qua hóa thành từng đạo kim sắc tinh quang. sau đó những ngày tinh quang phi tốc thoát ly kiếm thể. Cả mảnh trời khung như là bị vô hình bàn tay khổng lồ lật tung, sáng chói tinh hà cuốn ngược thành lồng giam. Chỉ thấy kia từng đạo kim sắc tinh quang, đem Tô Mục một mực trấn áp. Tô Mục toàn thân xương cốt bạo hưởng như giang đậu, đồng tử chỗ sâu giấy lên hắc quang lại càng ngày càng tĩnh mịch. Không gian chi lực, kiếm gỗ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bắn ra, công hướng trọng quang mệnh môn. Thoáng chốc, trọng quang thiên linh, thiên trung, khí hải ba chỗ yếu liền cùng nhau tao ngộ ám sát. Tô Mục lần này tập kích tốc độ quá nhanh, trọng quang cũng không kịp ngăn cản. Tại hắn thổ huyết thời điểm, hắn đạo bào áo lót vạn năm băng tẩm tơ từng khúc vỡ nát, lộ ra hắn ba cái yếu hại chỗ giữ tận kiếm thương. Tầng mây chỗ sâu truyền đến kim sắc kỳ lân kêu rên. Trọng quang lảo đảo lùi lại, mỗi một bước đều đạp nát hư không, hiện lộ ra nội tâm của hắn kinh hãi cùng phẫn nộ. Ngươi dám làm tổn thương ta? Trọng quang trong mắt lóe ra ngoan lệ ánh sáng. Tô Mục cầm kiếm mà đứng, toàn thân tản ra khí tức lãnh liệt, thản nhiên nói, ta vốn không ý cùng Thái Sung Di mạch là địch, làm sao ngươi hùng hổ dọa người, bây giờ hết thảy đều gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão? Trọng quang giận quá thành cười, hôm nay nếu không đưa ngươi chém giết ở đây, ta Thái Sung Di mạch còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đang khi nói chuyện, hắn hai mắt đổ máu, giữa thiên địa một cỗ lực lượng kinh khủng nhận triệu hoán, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Tô Mục vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này không tầm thường. Lực lượng này tựa hồ đến từ Thái Sung Di mạch chỗ sâu. Hừ, vậy liền nhìn xem, hôm nay đến tột cùng là ai vẫn lạc nơi này. Tô Mục dù kinh không sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể tiên thiên đạo lực sôi trào, trên một kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ. Trọng quang gầm nhẹ một tiếng, cỗ lực lượng khủng bố kia triệt để bộc phát. Chỉ thấy phía sau hắn lại hiện ra một đầu thân chim mặt người quái vật to lớn hư ảnh, cái sau tản ra uy áp ngập trời. Là Cú Mang Hiền Thánh. Tiểu trấn các cư dân nhao nhao cùng nhiệt triều bái. Cú Mang. Tô Mục nhíu mày. Cú Mang chân thiên. Trọng quang gầm hét. Câu kia mang hư ảnh thoáng chốc mang theo hủy thiên diệt địa chi lực, hướng về Tô Mục nện như điên mà xuống. Tô Mục mặt không đổi sắc, một kiếm vung ra, thiên thiên chẳng đạo. Một đạo sáng chói tuyệt thế kiếm mang bạch phá bầu trời, cùng câu kia mang hư ảnh hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên địa phảng phất tại thời khắc này sụp đổ, tiếng vang ầm ầm chấn động đến toàn bộ Thương Nha biển mây đều đang run rẩy, vô số huyền sơn sụp đổ, biển mây bốc lên. Cú Mang hư ảnh bị cuồng bạo xé rách. Trọng quang nhục thân phá thoái, nguyên thần bị đẩy lui hơn 10 vạn trượng. Cùng thời khắc đó, tiểu trấn mặt đất băng liệt. Một đầu sâu không biết nhiều ít vạn trượng đen kịt khe hở hiện lộ ra. U minh vãi phiến thế giới. Tô Mục trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Chương 678. Thượng bị kim tiên chương 678. Thượng bị kim tiên U minh vãi phiến thế giới. Rốt cục xuất hiện. Tô Mục tâm thần một trận kinh hỉ. Bất quá trước lúc này, Tô Mục quyết định trước diệt Thái Sung Di mạch những người này. Dù sao song phương đều đã bị mặt, vậy dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Làm cản. Ngay tại Tô Mục quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, chuẩn bị đối trọng quang tiến hành tuyệt sát thời điểm, một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, trên không biển mây đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị. Nguyên bản bình tĩnh biển mây, như là bị thiên đạo bàn tay lớn nhào nặn, bắt đầu điên cuồng sụp đổ, cấp tốc hội tụ thành cái phế hình. Khí thế kia, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều thôn vệ đi vào. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân uy áp, như là núi lở sóng thần đồng dạng ầm vang giáng lâm. Cỗ uy áp này, làm thiên địa trong nháy mắt thất sắc, nguyên bản xanh thẳm bầu trời trở nên hoàn toàn u ám, tiên vực mặt trời ánh sáng cũng bị cỗ uy áp này che giấu. Vạn vật tại đây uy áp phía dưới, đều không tự chủ được run rẩy bắt đầu, phản phất đối mặt chính là đến từ thái cổ kinh khủng tồn tại. Trong mây, vài tòa huyền sơn như là yếu ớt tự bùn, tại lực lượng vô hình nhào nặn hạ, phát ra đinh thái nhức có quanh mình. Những này huyền sơn đã từng tòa đều nguy nga hùng vĩ, giờ phút này lại tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, nhao nhao băng thành một miệng, đá vụn giống như mưa rơi xuống từ trên không. Ngay sau đó, nguyên bản trắng loáng như tuyết mây, thoáng qua ở giữa nhiễm làm huyền đen, phảng phất bị mực nước nhuộm dần. Tầng mây chỗ sâu, đột nhiên đã nứt ra mấy vạn đạo huyết sắc khe rãnh, mỗi đầu khe rãnh bên trong đều quấn quanh lấy huyết sắc long ảnh. Ngang, một tiếng xuyên qua hư không long ngâm nổ vang. Cái này tiếng long ngâm tràn đầy vô tận kinh khủng uy nghiêm, khiến cho mọi người mảng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Sau đó cũng chỉ gặp những cái kia phá toái huyền sơn hải cốt, lại đột nhiên ngược lại lơ lửng giữa không trung, như là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu gây dựng lại. Thoáng qua ở giữa, những này hải cốt liền ngưng tụ thành một tòa cao tới vạn trượng kinh khủng vương tọa. Vương tọa phía trên, một tên hắc bảo nam tử đạp trên long ảnh huyết hà, chậm rãi bên dưới. Bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở chúng nhân trong lòng. Hắn áo bào đen trong gió bay phất phới, phát ra sàn sạt thanh âm. Phía dưới Thái Sung Di mạch các tiên nhân, nhìn thấy tên này hắc bảo nam tử, trong mắt đều lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kính sợ. Ngự chủ, bọn hắn cùng hô lên, thanh âm bên trong tràn đầy tôn sùng. Cái này hắc bảo nam tử, thình lình liền là Thái Sung Di mạch ngự chủ, thượng vị Thái Ức Kim Tiên Nặng Hành. Nặng Hành khí tức như vực sâu không lường được. Hắn màu đen chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ đôi mắt, như là vô tận đêm tối, thâm thúy mà băng lãnh, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân tản ra một loại làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hừ. Nặng Hành quan sát phía dưới, hừ lạnh một tiếng, sau đó liền đối Tô Mục đưa tay chộp một cái. Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay của hắn hiện ra màu đỏ sẫm kinh lạc đường vân. Những đường vân này, như là từng đầu đốn lượn sơn hà giống như, kéo dài đến sâu trong hư không. Tại hắn bấm tay thành chảo trước mắt, phương viên bạn giảm năng lượng thiên địa phát ra chói tai tiếng rít. Biển mây vỡ nát một mịt, huyền sơn hải cốt đá vụn, chính là đến huyết sắc long ảnh tiêu tán năng lượng, đều bị vân tay hấp thụ, hóa thành một cô năng lượng kinh khủng lưu, hướng phía lòng bàn tay của hắn tụ đến. Theo năm ngón tay thu nạp, bốn phía vật chất tại lòng bàn tay cấp tốc xen lẫn ngưng kết. Đầu tiên là ngưng tụ ra bàn tay xương cốt mạch hùng, kia xương cốt hiện ra u lãnh sáng bóng, phảng phất là từ hàn thiết tạo thành. Tiếp theo quần quần huyết vân bổ sung ở giữa, hóa thành huyết đục. Giây lát công phu, bầu trời bên trong liền tạo thành một con kinh khủng vạn trượng cự trường. Cự trường này che khuất bầu trời, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều nắm trong tay. Ầm ầm. Vạn trượng cự trường còn chưa hạ xuống, hắn bắn ra tại mặt đất âm ảnh liền đã xem Tô Mục hoàn toàn bao phủ. Năm ngón tay cuối cùng quấn quanh lấy từ tuyết mây kẽ nước chui ra cực hàn xương rồng. Những này xương rồng, thân thể khổng lồ, lân phiến lóe ra băng hàn ánh sáng, trong miệng phun ra từng đạo băng hàn khí tức. Sau đó bọn chúng lại ngẩng đầu phát ra tê minh, sóng âm như là như thực chất, đem gần nhất Huyền Sơn chấn thành quần quật bụi. Tô Mục chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khó ngự lực lượng đem hắn hung hăng trói buộc. Thân thể của hắn như là bị thái cổ sơn nhạc trấn áp, khó mà động đậy mảy may. Cỗ lực lượng kia tựa như thực chất hóa hàn băng dây thừng, siết đến hắn xương cốt khanh khách rung động, phản phất sau một khắc liền bị cắt đứt. Không gian chung quanh đều bởi vì cỗ lực lượng này đè ép mà bặm mẻo, gió lạnh âm thanh ở bên tai bén nhọn gào thét, phản phất là vô số ác quỷ tại kêu rên. Pháp tắc băng liệt âm thanh càng là làm người trong lòng run sợ, tựa hồ toàn bộ thế giới đều muốn tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới hủy diệt. Một lát sau, Tô Mục huyết nhục tại trọng áp phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng nước ra âm thanh, dưới chân cứng như thép tinh tầng băng từng khúc sụp đổ. Hắn cúi đầu nhìn mình cầm kiếm tay, làn da mặt ngoài lại bắt đầu kết xuất tinh mịn băng tinh. Thình lình, đây là nặng hoành hàn băng lực lượng tại ăn mòn hắn sinh cơ. Tô Mục trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, trong cổ bắn ra giống như dạ thu gầm nhẹ, nguyên thủy kim thân, mở. Theo tiếng giống giận này, Tô Mục trong cơ thể yên lặng lực lượng bỗng nhiên sôi trào. Ầm ầm. Cơ thể của hắn sợ như cùng sống tới long xà giống như vặn mèo bánh trướng, làn da mặt ngoài hiện ra từng đạo ám kim sắc thái cổ minh văn. Những này minh văn tản ra thần bí ánh sáng, ẩn chứa lực lượng vô tận. Quấn quanh ở quanh người hắn pháp tắc xiềng xích lại bị bất thình lình lực lượng chống vang lên kẹt kẹt, vỡ ra tinh mịn đường vân. Bầu trời bên trong vạn trượng cự trường cũng bỗng nhiên dừng lại, không cách nào lại hạ thấp xuống. Nặng hình màu đen chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ con người có chút co bảo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được kia huyền tiên trên thân phát ra cổ lao khí tức. Này khí tức ngay cả hắn đều có chút tim đập nhanh. Lại nhìn kia huyền tiên thân hình, ở trong quá trình này đã bành trướng đến cao vạn trượng, như là viễn cổ cự nhân, tản ra làm người kính sợ khí tức. Nặng hình trong mắt không khỏi lộ ra một vòng cực nóng, thì ra là thế. Có được loại này chí thánh cấp bí pháp, chắc không được ngươi dám như thế cản rỡ. Tô Mục không cùng hắn nói nhảm, mở ra nguyên thủy kim thân hắn lực lượng bạo tăng, không cần nghĩ ngợi liền đối bầu trời hung hăng chém ra một kiếm. Bốn phía những người khác đều thần sắc hãi nhiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Tại trong tầm mắt của bọn họ, sâu trong hư không phảng phất truyền đến từng đạo thái cổ long âm, kia tiếng long âm phảng phất là từ thái cổ truyền đến. Sau đó phạm vi ngàn dặm tuyết tầng mây như là bánh quế vỏ trứng giống như vỡ vụn, vô số tuyết mây mảnh vỡ tại không trung bay múa, phảng phất là một trận long trọng mưa tuyết. Tô Mục thân hóa vạn trượng cự nhân, bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân chi thế. Quấn quanh ở hắn chỗ khớp nối từng đạo pháp tắc xiềng xích đứt đoạn thành từng tấc, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lại nhìn hắn thân thể trôi lên, lưu chuyển lên từng đạo đại đạo phù văn, những phù văn này cũng không phải là đứng im, mà là như cùng sống vật giống như tại dưới làn da đi khắp. Trong thoáng chốc, mọi người tại những cái kia đại đạo phù văn bên trong, phản phất thấy được chu thiên tinh đầu biến hóa, lại tựa hồ thấy được vạn vật sinh diệt vận chuyển. Dạng này một tôn cự nhân tay phải hư nắm, hư không bị xé mở đèn kịt vết nứt. Một thanh khắc đầy kinh khủng minh văn cự kiếm bị hắn chậm rãi rút ra. Cái này không còn là trước đó kiếm gỗ, mà là một thanh tiên tiên linh bảo, là Chu thần kiếm. Chu thần kiếm vừa ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động, tựa hồ cảm nhận được trôi kiếm này uy lực kinh khủng. Làm một kiếm này chém ra. Oanh! Toàn bộ thương nha biển mây đột nhiên im lặng. Ngay sau đó, ẩn chứa cực hạn lực hủy diệt kiếm khí bắt đầu bộc phát. Chỉ thấy phía trên bầu trời vạn trượng cự trượng, từ đầu ngón tay bắt đầu vỡ vụn, cuốn quanh trên đó xương rồng phát ra thê lương kêu rên. Sau đó là những cái kia sơn hà vân tay, một đạo tiếp một đạo sụp đổ, cuối cùng toàn bộ bàn tay đều ầm vang tan rã. Nhưng phá toái cự trưởng hải cốt cũng không tiêu tán, ngược lại tại rơi xuống quá trình bên trong ngưng tụ thành trăm vạn băng tinh kiếm mưa. Những này băng tinh kiếm mưa lóe ra hàn quang, như là vô số lợi nhận hướng phía Tô Mục phong tới. Phá! Tô Mục mặt không biểu tình, kim thân mặt ngoài đại đạo phù văn đột nhiên ngược dòng vận chuyển, đảo mắt hóa thành tiên tiên đạo vực. Đạt được kim thân chi lực ra chỉ tiên tiên đạo vực, không thể nghi ngờ uy năng càng cường đại. Băng tinh kiếm mưa chưa chạm đến Tô Mục nhục thân, liền bị tiên tiên đạo vực thả ra lực lượng xoắn thành sáng chói tinh mạnh. Nặng hình dù kinh không hoảng hốt, trên mặt của hắn y nguyên duy trì bình tĩnh, nhưng trong mắt lại nhiều một ít nghiêm túc chi ý đi. Hắn bung tay lên, dưới thân huyết long hư ảnh phát ra gào thét. Hạo đãng lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, rót vào huyết long hư ảnh bên trong. Chớp mắt cái này huyết long hư ảnh liền cấp tốc trở nên ngưng thực, sau đó hóa thành một đầu chín vạn trượng dài huyết sắc chân long. Đầu này huyết sắc chân long, thân thể khổng lồ, lân phiến lóe ra hừng quang, trong miệng phun ra từng đạo hủy diệt tính huyết khí. Con mắt của nó như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý giống. Huyết sắc chân long nhào về phía Tô Mục. Tô Mục vung kiếm ngăn cản. Chu thần kiếm trong khoảnh khắc liền cùng huyết sắc chân long long chảo va chạm. Huyết sắc chân long long chảo rõ ràng không bằng tiên tiên linh bảo cứng rắn, bị chém ra một vết nứt. Nhưng huyết sắc chân long thể tích quá to lớn, cái này một vết nứt đối với nó tới nói, không đáng kể chút nào đại thương, chỉ có thể coi là da lông tổn thương. Đường đường cong. Sau đó, Tô Mục liền cùng huyết sắc chân long triển khai kịch liệt chém giết. Song phương tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, liền đến bể va chạm gần ngàn lần. Mỗi một lần va chạm, đều phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phảng phất là bầu trời đang gầm thét. Cách đó không xa tiểu trấn đã hoàn toàn bị hủy diệt, những cái kia đã từng phồn hoa kiến trúc, giờ phút này đã hóa thành một vùng phế tích. Ở trong trấn nhỏ Thái Sung Di Mạch các đệ tử, sớm liền trốn đến bên ngoài mấy vạn dặm, chỉ sợ bị cái này hủy diệt đại chiến cho tác động đến. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an, ánh mắt bên trong để lộ ra đối trận đại chiến này kính sợ. Mắt thấy huyết sắc chân long cũng ép không được Tô Mục, nặng hình ánh mắt lạnh lùng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngân lệ, đột nhiên cũng đối với nắm vào trong hư không một cái. Ông, hư không kịch liệt rung động. Một cỗ to lớn ba động từ đằng xa hiện lên, sau đó xuyên qua mấy chục vạn dặm hư không đến phương này không gian. Một lát sau, hư không xuất hiện vết rách. Nặng hình từ hư không vết rách bên trong, chậm rãi rút ra một thanh hàn băng chi kiếm. Cái này hàn băng chi kiếm vừa ra, bốn phía vốn là băng hàn không gian, trở nên càng thêm băng hàn. Trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng, trên mặt đất cũng bao trùm một tầng thật dày băng sương. Nặng hình cũng không lề mà lề mề. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười gần cho, đối Tô Mục một kiếm chém ra. Hàn băng chi kiếm chém ra trước mắt, vạn dặm tầng mây đông kết thành huyền băng mặt kính. Nặng hình vung kiếm quy tích, tại hư không khắc xuống từng đạo hàn băng đạo văn, mỗi cái đạo văn đều phảng phất lôi cuốn lấy thái cổ cối vĩnh đông lạnh hàn ý kiếm phong chưa đến. Tô Mục kim thân mặt ngoài thái cổ minh văn đã bò đầy sương văn, chu thần kiếm linh quang thế mà cũng bắt đầu ảm đạm. Tô Mục trong lòng căng thẳng, hắn cảm nhận được cái này hàn băng chi kiếm uy lực kinh khủng. Giang giác, kiếm cương lướt qua chỗ, không gian như miếng băng mỏng phá toái. Tô Mục giơ kiếm đón đỡ cánh tay phải trong nháy mắt hòa rắn, chu thần kiếm cùng hàn băng kiếm giao kích bắn ra không phải đốn lửa nhỏ, mà là có thể đem kim tiên thần hồn đóng băng nứt vỡ kinh khủng xương mũi. Cái này, Tô Mục chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên hiện hiện một tôn thế giới hư ảnh, nguyên thủy kim thân bắn ra hồng mông đạo âm. Hắn vận dụng một chút hồng mông thế giới chi lực, bị băng phong cánh tay phải vết dạng bên trong tôn ra khí lưu màu tím, mỗi đạo khí lưu đều tại không trung diễn hóa vi hình kiếm trận.